Chương 154, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Chương 154, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Đạo diễn chất vấn còn tại huyết sắc bên dưới vòm trời quân quẩn, ánh mắt của hắn gắt gao khóa lại mộng cảnh chỗ sâu vệt kia thân ảnh. Nhược đế mặc lấy mộng đạo diễn hóa xuất thế tôn hư ảnh, vẫn còn nói thông được. Dù sao thế tôn mặc dù tự chém tam hồn thất phách, đốt hết đạo cơ, nhưng hắn thể chất đặc thù, thuần dương hộ thể, vẫn còn có chút chân linh tại tử vong lúc tản mát tại cái này vẫn tiên chi địa. Chứng cứ chính là cái kia Lý Trường Thanh. Kẻ này thần hồn chỗ sâu rõ ràng chứa một sợi thế tôn chân linh. Bị tiên chủng hoặc huyết chủng ký sinh người, chân linh đều là sẽ in dấu xuống bất diệt thần ký. Tu sĩ tầm thường sẽ chỉ bị triệt để áp chế, biến thành có thể tùy ý hái đạo quả tư lương. Duy chỉ có thế tôn từng tại trước khi vẫn lạc đạo ngược tố nguyên, ý đồ đột phá tiên chủng trói buộc, mặc dù cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng cũng thật làm cho hắn cảm ngộ đến một tia bản nguyên. Mà Lý Trường Thanh trên lôi đài hành vi, nhường đường diễn một chút nhìn ra, trong cơ thể hắn nhất định chứa thế tôn chân linh. Không, cái này nhất định là giả. Đạo diễn đột nhiên gào thét, chỉ có vẻ ngoài, không được nó thần. Bản tọa không tin ngươi mộng đạo chân có nghịch chuyển sinh tử chi năng. Hắn bỗng nhiên phất tay, huyết hải, hoàng tuyển, thiên phạt lôi cùng cái kia cựu lần còn sót lại huyết nhật, uy thế ầm vang tăng vọt, tứ đại tuyệt thế thần thông quang mang xen lẫn, đem trọn phiến thế giới nhuộm thành hủy diệt luyện ngục, hủy diệt dòng lũ hướng phía nhân hoàng hư ảnh mãnh liệt che mà đi. Mặc Nam Chi nhưng như cũ tĩnh như lầm sâu, nàng thậm chí chưa từng nhìn về phía cái kia mãnh liệt mà đến thế công, chỉ là nhìn qua mộng cảnh chỗ sâu cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh, ánh mắt như phất qua tuế nguyệt trường hạ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng, là thật là giả, thử một lần liền biết. Thoại âm rơi xuống sát na, mộng cảnh bức tranh chỗ sâu, cái kia một mực đứng yên nhân hoàng đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt? Trong mắt không vui không buồn, phản chiếu lấy cửu thiên thần tinh, ánh mắt đang mở hí, chỉ có một cỗ trấn áp vạn cổ vô thượng ý chí, như là cao treo cửu thiên pháp tắc bản thân, bao trùm chúng sinh. Nàng hư nhấc tay phải, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay hơi lũng. Ông, mộng cảnh bức tranh kịch liệt rung động, trong đó lưu chuyển ngàn vạn cảnh tượng bỗng nhiên ngưng trệ, lập tức hóa thành thuần túy ánh sáng, hướng nàng lòng bàn tay hội tụ. Quang mang xen lẫn, sụp đổ, đúc lại cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm dài ba thước, sắc như huyền hoàng hậu thổ, thân kiếm không văn, lại tại quang mang lưu chuyển ở giữa, ẩn hiện nhật nguyệt tinh thần luân hồi thay đổi hư ảnh. Kiếm phong cũng không sắc bén bức người, lại tản ra có thể phân chia âm dương vô thượng ý chí. Kiếm thành chi dây lát, một cố khó nói nên lời bàng bạc sắc cơ, lấy nhân hoàng hư ảnh làm trung tâm, ở bàng quyết tán. Đó cũng không phải đơn thuần khát máu chi sát, mà là ẩn chứa tái tạo càn khôn huy hoàng đại thế. Đạo diễn con ngươi đột nhiên co lại, nhân hoàng kiếm. Đáng chết. Ngươi mà ngay cả nó đều chưa kịp nói xong, nhân hoàng đã giơ kiếm. Thế là, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Trên trời cao, phong vân cuốn ngược, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh hiện hiện, uy tích giao thoa, phảng phất thiên khung sắp lật úp. Đại địa truyền đến trầm thấp anh minh, địa mạch điên cuồng trào lên, dãy núi hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên lại ầm vang sụp đổ, địa hỏa phong thủy quay về hỗn độn, như muốn tái diễn khai thiên tích địa chi cảnh. Long trời lở đất. Cái này đã không còn là bình thường dị tượng, mà là người chi ý chí sôi trào đến cực hạn, dẫn động thiên địa cộng minh, thậm chí muốn mạnh mẽ sửa thiên địa quy tắc. Phía dưới tất cả tu sĩ, bao quát Trần Huyền giận bực này luyện hư đại năng, tại cỗ này cải thiên hoán địa uy năng trước mặt, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, tâm thần bị triệt để chấn nhiếp, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Chỉ có Lâm Diệp một người đứng thẳng. Khi thiên địa kỳ biến, vạn tượng nghịch loạn thời điểm, hắn toàn thân run lên bần bật, một loại huyễn hoặc khó hiểu xúc động trong lòng hắn sinh sôi, lại không tự chủ được vận chuyển lên trời đánh cùng địa sát kiếm quyết. Cái này, chẳng lẽ là? Ngay tại Lâm Diệp tâm thần kịch chấn sát na, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ sâu trong thức hải vang lên, đây là người sát kiếm quyết. Thiên chi giết, có thể di tinh túc, địa chi giết, có thể hóa long xà. Mà người chi sát thì có thể thúc tinh tú, chấn long rắn. Nhất niệm khiến cho nhật nguyệt thay mới, có thể khiến càn khôn thất sắc, có thể nứt tương cùng, có thể lật hậu thổ làm vì, long trời lở đất. Xem thật kỹ, hào hào học. Chữ chữ như kiếm, bổ ra mê vụ. Lâm Diệp con ngươi thích chặt, tất cả tạp niệm giết hết, toàn bộ tâm thần chìm vào một kiếm kia mỗi cái rất nhỏ trong mấy mắt. Kiếm tâm phế động, dĩ vang tất cả nhìn trời giết, địa sát lĩnh ngộ tại lúc này chạy xiết giao hội, hướng phía cái nào đó cảnh giới càng cao hơn kéo lên. Là trời đánh địa sát, đều là ngoại tượng, lòng người nhất niệm, cũng có thể lật út hoàn vũ. Kiếm ý 31, 100 kiếm ý 32, 100 kiếm ý 67, 100 kiếm ý 89, 100 kiếm ý 100, 100 thiên sát kiếm quyết 45, 100 địa sát kiếm quyết 42, 100. Cùng lúc đó, mộng cảnh trong bức họa, nhân hoàng ánh mắt khóa chặt đạo diễn, chém xuống một cái. Kiếm rơi im ắng. Ô bế vạn pháp u minh huyết hải bỗng nhiên ngưng trệ, dẫn độ tử vong hoàng tuyển thác trời cuốn ngược chủ thiên, thiên phạt thần lôi hóa giải, cửu luân tịch diệt hết thể huyết nhật quy về hỗn độn. Dưới một kiếm, tứ đại tuyệt thế thần thông như sa tháp gặp chiều, im ắng tan rã. Mà cái này cũng không phải là kết thúc. Kiếm thế chưa hết, không nhìn không gian cách trở, trực tiếp chém về phía đạo diễn đỉnh đầu. Làm sao lại thành như vậy? Tuy là nhân hoàng đích thân tới, cũng không có khả năng dễ dàng như thế phá hủy bản tọa thần thông. Đạo diễn trong gào thét lộ ra chân chính sợ hãi, quanh thân huyết quang bạo dũng, hiện hiện tầng tầng lớp lớp hộ thể huyết quang. Nhưng vô dụng, huyền hoàng kiếm phong rơi xuống, tất cả phòng ngự dễ dàng sụp đổ. Đế mực, ngươi! Đạo diễn thê lương không cam lòng gào thét im bặt mà dừng. Kiếm phong lướt qua, cái kia xem luyện hư như sâu kiến thanh niên mặc huyết bào, từ đỉnh đầu bắt đầu từng khúc vỡ vụn, trôn bụi, hóa thành nhỏ bé nhất hạt ánh sáng, lập tức bị triệt để xóa đi. Đạo diễn vẫn vạn cốt sơn bay về tĩnh mịch, chỉ có vết thương đầy đất. Không trung, nhân hoàng hư ảnh thu kiếm, thân hình dần dần giảm đi. Cuối cùng tan rã tại mộng cảnh bức tranh chỗ sâu, bước kia gánh chịu lấy vạn cổ cảnh tượng bức tranh cũng theo đó tiêu tán. Mạc Nam Chi đứng yên nguyên địa, áo xám không gió mà bay, ánh mắt rủ xuống phương. Lâm Diệp vẫn đứng ở nguyên địa, hai mắt nhắm nghiền, nhíu chặt lông mày, toàn bộ thân thể bởi vì một kiếm kia dư vị mà run nhẹ nhẹ. Kiếm ý tại thể nội chảy xiết, hắn ngay tại kinh lịch một trận bản chất thủy biến. Sau một hồi, hắn ý thức chỗ sâu, một nhóm rõ ràng chữ viết chậm rãi hiện hiện, người sát kiếm quyết, không, một không không. Mạc Nam Chi khẽ bước cằm, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt khen ngợi, sau đó nàng tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình gợn sóng chớp mắt bao trùm toàn bộ Vạn Cốt Sơn khu vực. Không gian phảng phất bị nhẹ nhàng kích thích một chút, Vạn Cốt Sơn cảnh tượng bắt đầu như trong nước cái bóng giống như dập dờn. Sau đó, gây dựng lại. Phía dưới tất cả tu sĩ chẳng biết lúc nào cùng nhau lâm vào ngủ say, im ắng ngã xuống đất. Chỉ có Lâm Diệp vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng cũng hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, phảng phất đắm chìm ở một loại nào đó không cách nào tránh thoát trong một cảnh, đối với ngoại giới biến hóa hồn nhiên không hay. Mạc Nam Chi sau lưng cái kia vốn đã trải qua lớp đầy vết nứt, lại còn ở vào mở ra trạng thái, sau đó lại từ từ lớp đầy. Thanh niên mặc huyết bào lơ lửng giữa không trung, trong tay còn cầm hôn mê Lý Trường Thanh, mặt của hắn bị một đoàn mê vụ che khuất, thân thể tại hơi run rẩy. Sau một lúc lâu, thân thể của hắn đình chỉ run rẩy, đám mê vụ kia cũng theo đó tan đi. Cặp mắt của hắn trống rỗng vô thần, khuôn mặt ngốc trệ ngưng kết, so với ban đầu hạ trưởng lão càng giống cái khối lỗi. Tại chỗ mi tâm của hắn, một sợi cực kỳ nhạt màu xám mộng ấn, chính chậm rãi tiêu tán. Vừa rồi trong ngộng vẫn lạc thể nghiệm, đã như chí mạng nhất kịch động, an mòn hắn bộ thể xác này bên trong thuộc về đạo diễn bản tôn sợi ý thức kia. Chỉ cần Mạc Nam Chi nguyện ý, trong ngộng tử vong tại sợi ý thức này mà nói, chính là chân thực kết thúc. Mạc Nam Chi thần rối ra ngón tay nhỏ nhắn nhất câu. Thanh niên mặc huyết bào lập tức như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, đờ đẫn mà thuận theo bay tới trước mặt nàng, sau đó quỳ một chân trên đất. Đệ tử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 155, tam giới chương 155, tam giới Lâm Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một sợi như mũi kiếm mang lặng yên biến mất. Trung quanh một mảnh lặng im, tất cả mọi người giờ phút này đều là khí tức kéo dài ngã trên mặt đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng đắp lên phương hấp dẫn. Giữa không trung, vẫn như cũ hôn mê Lý Trường Thanh lơ lửng tại Mạc Nam Chi trước người, mà tại nàng bên chân, cái kia làm cho lòng người sinh tuyệt vọng thanh niên Mạc Huyết Bảo, giờ phút này hèn mọn quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu rủ xuống, thái là tuyệt đối thần phục. Mạc Nam Chi nhìn chăm chú Lý Trường Thanh, ánh mắt trầm tĩnh như nước, vô hỉ vô bi, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nâng lên ngón tay nhỏ nhắn cách không một chút. Lý Trường Thanh thân thể liền bị lực lượng vô hình nâng lên, chậm rãi tung bay đến Diệu Âm Tịnh Thổ trận doanh, bị cái kia rõ ràng rơi vào trạng thái ngủ say mỹ phụ cung chủ đưa tay tiếp được. Làm xong đây hết thảy, Mạc Nam Chi trong mắt hướng về phía dưới chính ngước nhìn Lâm Diệp, thanh âm bình tĩnh thản nhiên, có rất nhiều vấn đề. Lâm Diệp há to miệng, thiên đầu bạn tự phun lên cổ họng, nhưng lại nhất thời không biết nên từ đâu hỏi. Hắn bình phục một chút tâm tình, cười khổ nói, bẩm nữ đế, xác thực có rất nhiều vấn đề. Mạc Nam Chi cũng không nhiều lời, chỉ là bước liên tục nhẹ giơ lên, hướng về phía trước đạp mạnh. Một bước này bước ra, huyền diệu tỏa ra. Giữa hai người rõ ràng cách mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng nàng chỉ là mở ra một bước, thân ảnh liền trong chớp nhoáng đi vào Lâm Diệp bên người. Có lẽ là bởi vì cái này vượt qua không gian một bước còn dính tới một loại nào đó độ cao chuyển đổi, nàng lúc rơi xuống đất, trước ngực cái kia đấy đà mỹ mãn cũng theo đó có chút chấn động một cái. Dù là có rộng thùng tình áo xám che lấp, vẫn lộ ra kinh tâm động phách mềm mại. Ta ưa mực phong chủ xưng hô này. Mạc Nam Chi sửa chữa bốn nắn Lâm Diệp nói sai, đồng thời đưa tay vô Lâm Diệp bả vai. Lực đạo nhu hòa, để Lâm Diệp tâm thần không hiểu nhất định. Ngay sau đó, nàng váy dài phất một cái. Hai người bên cạnh hài cốt trên mặt đất, chống rông thêm ra một bộ cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một bộ thanh lịch đồ uống trà, miệng ấm trà vẫn còn ấm nhiệt khí hơi thở bốc lên. Lâm Diệp một chút liền nhận ra đây là thanh tâm các bên trong bộ kia cái bàn đồ uống trà, hắn phản ứng cực nhanh, lấy ấm, tráng chén, đưa trà, rót nước động tác rất là trôi chảy. Đại hắn đem một chén thanh hương lượn lờ linh trà hai tay phụng đến Mạc Nam Chi trước mặt lúc, Mạc Nam Chi đã bình yên nhập tọa, tư thái thanh thản. Nàng tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn về phía cung kính đứng hầu một bên Lâm Diệp, nói hỏi đi, màn máu tiêu tan trước ngươi còn có một chút thời gian. Mực phong chủ, cái kia huyền hoàng nhân hoàng, cùng đệ tử sư muội Giang Linh Nguyệt có quan hệ gì? Vì sao hai người như vậy giống nhau? Cũng không quan hệ, sư muội của ngươi chỉ là sư muội của ngươi, túi ra ngẫu nhiên tương tự thôi. Lâm Diệp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cùng hắn muốn trả lời không hợp, hắn trầm ngâm mấy tức, mở miệng lần nữa, cái kia nhân hoàng có thể có dòng dõi hoặc huyết mạch hậu đại của thế. Cũng không. Thế nhưng là Mạc Nam Chi lại đánh gây hắn, cái kia đạo diễn không phải đã nói đến rất rõ ràng à? Nhân hoàng chân linh đã tán, quy về thiên địa, cũng không luân hồi chuyển thế mà nói. Nàng trong thanh âm nhiều một tia mờ mịt, có lẽ cái này mênh mông thiên địa, vô tận bế nguyệt, thực sẽ mở ra hai đóa tường tự hòa. Lời nói này nghe như lọt vào trong sương ngủ, để Lâm Diệp lông mày cau lại, bất quá hắn không có hỏi tới, Mạc Nam Chi hiển nhiên không muốn tại trên việc này nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Lâm Diệp mở miệng lần nữa, Vẫn Tiên Chi Địa là cái gì? Ấm Khôi Tông chỗ, chính là Vẫn Tiên Chi Địa. Mạc Nam Chi nâng chung trà lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua trước mắt nước trà mờ mịt, xuyên qua đến vô cùng quá khứ xa xôi. Đó là một chỗ cổ chiến trường, cũng là thời đại trước vùng đất cuối cùng. Tại càng xa xưa niên đại, khi đó chủ yếu chia làm tam đại giới vực, huyền hoàng giới, hồn giới cùng yêu giới. Tại bọn chúng lẫn nhau giáp giới chỗ, có một nơi kỳ dị tại. Nơi đó tự thành quy tắc, không gian kết cấu dị thường vững chắc, pháp tác hiện hóa gần như thực chất, tu sĩ tầm thường bước vào trong đó nửa bước khó đi, thậm chí có tu vi rơi xuống mà lo lắng. Mà ở mảnh này địa vực trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa thanh đồng đại điện. Thân điện pha tạp, trải rộng khó mà nhận ra đường vân cổ lão, nó cửa điện bên trái khắc một chữ cổ vẫn phía bên phải khắc một chữ cổ tiên. Thế nhân liền xưng điện này là Vẫn Tiên Điện, nó nơi ở, tự nhiên cũng được xưng làm Vẫn Tiên chi điện. Điện này lai lịch không biết, tuyên cổ trường tồn, nghe đồn gõ mở điện này cửa người, liền có thể lập địa phi thăng, thành tựu chân tiên. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ý đồ gõ mở tiên môn, có thể cũng không một người thành công. Khi đó, thiên địa linh khí đã sơ hiện suy yếu hiện ra, tất cả độ kiếp tu sĩ đều là cảm ứng được thọ nguyên giảm bớt, đại đạo sẽ biến. Mà đạo diễn chính là vào lúc đó công bố tìm được gõ mở tiên môn chi pháp, dẫn tới chư giới độ kiếp tề tụ. Về sau đại chiến bùng phát, tam giới sụp đổ, thiên địa đi vào mặt pháp, đại đạo mịt mờ không rõ. Chỉ có mảnh kia Vẫn Tiên chi địa có thể bảo tồn, trải qua tuế nguyệt biến thiên, dần dần hóa thành người ta hôm nay chỗ phương này tu tiên giới. Lâm Diệp nghe được tâm thần chấn động, lại vẫn cảm giác nói nhăng nói cuội, hắn bén nhạy bắt lấy một chút, truy vấn, tòa kia Vẫn Tiên điện bây giờ còn tồn tại? Vì sao chưa từng nghe? Mạc Nam Chi nhẹ nhàng lắc đầu, cung điện có lẽ còn tại nơi nào đó, có lẽ theo linh khí khô kiệt mà quy về bụi đất, ta nếm thử tìm, nhưng cũng không thu hoạch. Nàng dương mắt nhìn về phía Lâm Diệp, ánh mắt thâm thúy, có một số việc cũng không phải là ngươi bây giờ nên biết được. Giới này chôn giấu chi bí, xa so với ngươi tưởng tượng đến càng sâu. Cho dù tại ta thời đại kia, cũng có liên độ cấp tu sĩ cũng không dám chạm đến cấm kỵ. Linh khí khô kiệt. Lâm Diệp bắt được chữ này. Như ngươi thấy, đương thời linh khí mỏng manh, đại đạo ảm đạm, ngay cả cái luyện hư tu sĩ đều khó mà xuất hiện. Chẳng lẽ là cái này Vẫn Tiên điệu dẫn đến? A độ kiếp cửu trọng thiên cũng bất quá 100.000 năm thọ nguyên, bây giờ trăm vạn năm đã qua, ở giữa xảy ra chuyện gì, chỉ có trời biết. Lâm Diệp nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, hắn cũng mơ hồ cảm thấy đoạn lịch sử này phía sau cất dấu lớn lao khủng bố, ngay cả Mạc Nam Chi cũng phi thường kiêng kỵ. Cái kia đạo diễn đến tột cùng là người phương nào? Mạc Nam Chi không có trả lời ngay, đưa tay vẫy một cái, không trung thanh niên mặc huyết bào liền tung bay đến phụ cận, im mắng túi đầu. Ngươi cho rằng huyết chủng là cái gì? Lâm Diệp hồi tưởng lại lúc trước quỷ dị chẳng cảnh, ánh mắt nghiêm trọng, giống như có thể vô hình khống chế tu sĩ, cũng đoạt đạo quả, tà dị phi thường, chưa từng nghe thấy. Nhưng lại không giống như là ma đạo thủ đoạn, thế nhưng là một loại nào đó cổ trùng. Cổ trùng. Mạc Nam Chi khẽ môi câu lên, nếu thật có như thế có thể tùy tiện đoạt nhân tạo hóa nghịch tiên chi vật, cái kia đạo diễn làm gì bố cục vài năm, sợ là đã sớm thành tiên. Nàng ánh mắt rơi vào thanh niên mặc huyết bào trống rông trong mắt, thanh âm trầm, cái này huyết trùng, không phải trùng không phải sâu độc, không giống nhân gian thủ đoạn, mà là một loại nào đó gần sát bản nguyên độ vật. Đạo diễn vài vạn năm ở giữa đánh lấy tế người cớ, gieo rắc thiện duyên, đợi ký chủ đăng lâm độ kiếp, chính là trái cây thành thục thời điểm. Những cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, cho đến đạo quả bị đoạn, thần hồn tiêu tan lúc, đều không thể biết được xảy ra chuyện gì. Nếu thật có thể làm được như vậy cổ trùng, vậy nó đã là sâu độc tiên. Đương nhiên, vật này cũng không dễ dàng như phải, nếu không cái này vạn tái tuế nguyệt, thế gian sớm ứng đều là khôi lỗi của hắn. Về phần đạo diễn bản thân, hắn tự nhiên sống không được lâu như vậy, nên cũng theo ta một dạng, chân linh rơi vào luân hồi. Bất quá lường trước xác nhận so ta thức tỉnh đến sớm hơn, chỉ là hắn tính toán tường tận tiên cơ, nhưng cũng không tính được tới linh khí này khô kiệt chi thế, lại sẽ kéo dài trăm vạn năm lâu. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trào phúng, bây giờ thế gian, luyện hư đã là cực hạn. Cho dù hắn lần nữa trùng tu, cũng khó phục năm đó chi uy, nếu không chẳng lẽ ngay cả luyện hư cấp bậc huyết chủng đều khó mà chế thành. Lấy tính cách của hắn, chắc hẳn bản tôn chính tàng tại nơi nào đó âm thầm rình mò. Lâm Diệp thốt ra, cái này Tần trưởng lao xuất thân chính đạo minh, hẳn là đạo diễn chính là người minh chủ kia. Tất cả trong minh luyện hư đều là đã bị hắn gieo xuống huyết chủng. Đề cử chuyên hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 156, dệt mộng chương 156, dệt mộng cũng không phải là như vậy. Mạc Nam Chi cười lắc đầu, 3000 năm trước, ta tại luân hồi gián tiếp bên trong ngẫu nhiên thức tỉnh, dần dần tìm về ký ức. Khi đó thiên địa áp chế tuy nặng, đại đạo lại có khôi phục hiện ra, ta mượn cơ hội này đột phá luyện hư. Sau đó không lâu, thiên địa linh khí quả nhiên bắt đầu chậm chạp khôi phục. Giới này vị thứ nhất hóa thần viên mãn tu sĩ, cũng đột phá đến luyện hư. Ta từng bí mật quan sát hắn hồi lâu, trên thân người kia cũng không máu trùng vết tích. Nàng dương mắt nhìn hướng màn sáng màu đỏ, thanh âm nhẹ nhàng nói nơi đây chính là Vẫn Tiên chi địa, có thế tôn bố trí tam giới trận thứ nhất, Chu Thần Tuyệt Thiên đại trận. Cái kia huyết chủng khí tức như vượt qua nào đó một giới hạn, liền sẽ dẫn động đại trận lưu lại sát ý khóa chặt, như ngươi lúc trước thấy như vậy. Cái này cũng chứng minh, đạo diễn bản tôn, bây giờ sát suất lớn không ở chỗ này phương tiên địa. Về phần cái này Tần trưởng lão nàng ánh mắt trở xuống thanh niên mặc huyết bào trên thân, hắn vốn là đạo diễn thượng cổ lúc khống chế độ kiếp tu sĩ một trong, theo đạo diễn bản tôn khôi phục mà thức tỉnh, bất quá, thủ thiên địa áp chế cùng đạo thương ảnh hưởng, bây giờ cũng chỉ khôi phục lại luyện hư tiền kỳ tu vi. Chính đạo minh minh chủ quảng nạp luyện hư tu sĩ, đạo diễn thừa cơ lẫn vào trong đó cũng không đủ là lạ. Dù sao, có thể nơi này suy yếu thế gian phá cảnh luyện hư người, không có chỗ nào mà không phải là khí vận, tư chất đều tốt hạng người, đúng là hắn lý tưởng nhất đạo quả tư lương. Lâm Diệp nghe được nơi đây, trong lòng chợt phát sinh điểm khả nghi, Mực Phong chủ đối với cái này ở giữa mọi việc vì sao mà biết như vậy tường tận. Mạc Nam Chi chỉ thanh niên mặc huyết bào, hắn trong mộng nói cho ta biết. Nàng nhìn về phía Lâm Diệp, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, mộng một trong đạo, có thể dễ huyễn tượng, mê hoặc tâm thần con người, cũng có thể dòm chân thực, chiếu rõ bản tâm. Đáng tiếc ngươi chỉ thích hợp luyện kiếm, nếu không ta ngược lại thật sự là có chút nhớ nhung dạy ngươi. Lâm Diệp khẽ giật mình, đông nhiên nhớ tới vì sao Mạc Nam Chi tại phía xa Thái Hư Môn, còn có thể đối với kiếm chiều chuyện như lòng bàn tay. Hắn hỏi tiếp, chuyện hôm nay, có thể hay không nhường Đường Diễn bản tôn có cảm ứng? Mạc Nam Chi nhẹ nhàng lắc đầu, không cần lo lắng, huyết chủng mặc dù nguồn gốc từ đạo diễn, nhưng cũng chia trên dưới tầng cấp, lại không phải thời gian thực tương liên, chỉ là một loại lỏng lẻo phụ thuộc cảm ứng. Giống cô U lão ma cùng hạ trưởng lão, thuộc về cái này huyết bào hạ cấp, nó sinh tử sẽ chỉ bị huyết bào đạo diễn ý thức độc lập cảm giác. Nhưng cố này huyết bào ý thức như triệt để chôn bụi, xác thực sẽ xúc động đạo diễn bản tôn tồn tại một loại nào đó cảnh cáo. Bất quá ta cũng không xóa đi ý thức của hắn bản nguyên, chỉ là để hắn ngủ đến chín chút, tại đạo diễn cảm ứng bên trong, bộ khôi lỗi thân này thể cũng không khác biệt. Lâm Diệp trong lòng an tâm một chút, lại nghĩ tới một chuyện, đạo diễn vì sao muốn tôi động Đông Châu chính ma hai đạo đối kháng? Luyện chế huyết chủng cần đại lượng tu sĩ tinh huyết, bây giờ thiên địa đã biến, tu sĩ tổng số kém xa trước, thêm nữa hắn trên mặt nổi chính đạo minh trưởng lao thân phận, không tiện trắng trợn tàn sát. Theo hắn nhu đồ, như ma đạo thắng, hắn liền có thể thuận thế khống chế Khô U Lama, đem toàn bộ Đông Châu hóa thành đạo quả của hắn nông trường. Lâm Diệp im lặng, chỉ cảm thấy đạo diễn tâm tư chi thâm trầm ngon độc, viễn siêu tưởng tượng. Thế tôn là ai? Thế tôn chính là đương đại ba vị độ kiếp cửu trọng thiên một trong, hồn giới chí tôn, kiêm hữu hồn tộc chí cường thần hồn cùng thuần dương thánh thể, nhục thân thần hồn gần như viên mãn, cho dù ta cùng nhân hoàng liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng với hắn. Thuần dương thánh thể. Lâm Diệp trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn nhớ tới Mạc Nam Chi trước đó tại tông môn điểm phá trong cơ thể hắn chi dương chi khí, cùng tại cái kia hoàng hoàng thiên uy đè xuống lúc, thể nội tự phát phun trào kỳ dị dòng nước ấm. Hắn lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu do dự mở miệng, thế tôn không sẽ cùng ta có quan hệ đi. Mạc Nam Chi liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, chỉ là đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng người lên. Tốt, đã đến giờ. Nàng thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại nhiều một tia không thể nghi ngờ ý vị, ngươi hôm nay nghe thấy yêu cầu đã liên quan quá nhiều nhân quả, sau đó ta sẽ vì ngươi phủi nhẹ tương quan ký ức. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Lâm Diệp phản ứng, Mạc Nam Chi đã nâng tay phải lên, năm ngón tay vào trong hư không nhẹ nhàng nhỏ lấy, ngay sau đó, nàng quanh thân nổi lên một tầng mông lung như ánh trăng thanh huy. Cái kia phát sáng cũng không chớp mắt, lấy nàng làm trung tâm im lặng nhộn nhạo lên, bao phủ ở đây tất cả tu sĩ. Thanh huy đi tới, không gian có chút vặn mèo, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ phát sinh huyền diệu biến hóa. Tất cả ngủ say người chỗ mi tâm đều lặng yên hiện ra một sợi cùng thanh huy cùng màu quang văn. Quang văn như nước thấm cát, lặng yên dung nhập bọn hắn sâu trong thức hải. Từng màn bị tỉ mỉ bệnh ký ức hình ảnh, như là nguyên bản liền tồn tại ở trong đầu của bọn họ, một cách tự nhiên hiện hiện. Mọi người đi tới Vạn Cốt Sơn tham gia đối chiến, đợi cho Lý Trường Thanh vừa vào sân, cô Ú lão ma liền liên thủ chính đạo minh hạ trưởng lão đột nhiên nổi lên, dùng huyết tế toàn trường. Hạ trưởng lão quả thật âm khôi tông một vị ẩn thế không ra lão tổ, tu vi đã tới luyện hư trung kỳ. Tân trưởng lão giận dữ mắng mỏ nó đi, cùng Huyền Hư lão tổ cùng nhau động thân chống cự, nhưng đối phương còn có một bộ luyện hư cấp thiên khôi tương trợ. Hắn cùng Huyền Hư lão tổ liều chết chiến đấu, lại liên tục bại lui. Chính ma hai đạo tùy theo buộc phát hỗn chiến, tràn diện cực độ hỗn loạn. Bước ngoặt nguy hiểm, Trần gia hai người kịp thời đổi tới, Trần Huyền Dận cũng là luyện hư trung kỳ, gia nhập chiến đấu. Kịch chiến đằng sau, hạ trưởng lão cùng Khô U lão ma cuối cùng cũng bị chém giết, thiên khôi cũng bị thương nặng. Về phần nhân hoàng hư ảnh, tuyệt thế thần thông có chuyện đều bị lặng yên xóa đi, tất cả không hợp lý chỗ, tại mộng đạo chi lực ám chỉ bên dưới, trở nên thuận lý thành trường, không chê vào đâu được. Lâm Diệp đứng tại chỗ, không bị thanh huy trực tiếp phất qua ý thức, bởi vậy có thể rõ ràng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mạc Nam Chi tay phải khinh vũ, như thủy nguyệt thanh huy chạy xuôi qua mỗi một tu sĩ thân thể, ngay sau đó, tất cả lâm vào ngủ say tu sĩ lại đồng thời bắt đầu chuyển động. Cả tòa Vạn Cốt Sơn phảng phất hóa thành một tấm to lớn mạng nện, mà cái kia thanh huy chính là kết nối hết thảy tơ nện. Theo Mạc Nam Chi đầu ngón tay điểm nhẹ, hơn ngàn tên tu sĩ liền bị vô hình tơ nện dẫn dắt, bắt đầu diễn dịch lên trong trí nhớ trận đại chiến kia, Trần Lăng Thương đem Khô Ú lão ma đánh cho hình thần câu diện, liền chút bụi bặm cũng không lưu lại. Trần Huyền Dận cùng Tần Trưởng lão chính vây công lấy Hạ Trưởng lão, Tần Trưởng lão tìm đúng cơ hội, một tay giam ở Hạ Trưởng lão sọ đỉnh, diện mục nghiêm nghị. Huyền Hư lão tổ chính một trưởng đem khổng lồ thiên khôi đánh bay. Tử Tiêu thượng nhân xuất lĩnh mấy vị Thái Hư phong chủ, cùng Âm Khôi tông cao tầng chém giết thành một đoàn. Thanh Minh kiếm tôn trưởng kiếm chỉ phía xa Hợp Hoan tông tông chủ, Tử Phụ thánh chủ trong tay chính giữ một tên địa sát môn nguyên anh cái cổ, một thanh tuyết nhanh nhẹn lơ lửng, trong tay kết ấn, chính là tinh diệu cửu thiên. Tất cả tu sĩ, hoặc bay lên không, hoặc vây giết, hoặc gầm thét, hoặc thi pháp tư thái khác nhau, lại đều không ngoại lệ, ngưng kết tại cái nào đó đứng im trong nháy mắt. Bọn hắn tại Mạc Nam Chi bệnh ký ức kịch bản bên trong, chính mỗi người quản lý chức vụ của mình, diễn ra một trận kinh thiên động địa chính ma quyết chiến. Lâm Diệp tâm thần đều chấn, đã khó mà hô hấp. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Trong lúc vô thanh vô tức, xuyên tạc hơn ngàn tu sĩ, trong đó càng là có 3 tên luyện hư đại tu sĩ ký ức nhận biết, viết lại một trận đại chiến chân tướng thậm chí có thể thao túng thân thể của bọn họ trở lại như cũ chẳng cảnh. Tuyệt thế thần thông, nhất định là tuyệt thế mộng đạo thần thông. Ngay tại Lâm Diệp rung động khó tả thời khắc, Mạc Nam Chi ánh mắt đã chuyển hướng hắn. Nàng đầu ngón tay cái kia sợi thanh huy cũng không tán đi, ngược lại càng thêm cô đọng, hóa thành một vòng ôn nhuận như ngọc điểm sáng, tùy theo trôi hướng Lâm Diệp mi tâm. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 157, họ không được chương 157, họ không được Lâm Diệp không có kháng cự, cũng vô pháp kháng cự, hắn chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, điểm sáng kia đã chui vào thức hải. Trong chốc lát, những cái kia liên quan tới vẫn tiên bí cực nhọc, tuyệt thế thần thông các loại ký ức, bị một tầng màu xanh nhạt bình chướng bao khỏa. Coi như Lâm Diệp coi là những ký ức này chấp nhận này tiêu tán lúc, bọn chúng lại chỉ là chậm rãi chìm vào ý thức chỗ sâu nhất, sau đó, một đạo phức tạp huyền ảo, khắc rõ đường vân màu vàng cấm chế lặng yên thành hình, đem nó một mực khóa trấn trong đó. Mạc Nam Chi cũng không để hắn lãng quên, nhưng Lâm Diệp đã minh ngộ, chính mình hôm nay nghe thấy nhận thấy, đã liên lụy quá nhiều không thể nói nhân quả. Đạo cấm chế này tồn tại là một loại bảo hộ, có thể ngăn cách một ít trong cõi u minh nhìn trộm cùng ngược dòng tìm hiểu. Ngay sau đó, Mạc Nam Chi tố thủ khẽ nâng, vỗ tay phát ra tiếng. Bao phủ vạn cốt sơn vô hình mộng vực, giống như nước thủy triều im ắng tối lui. Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Tất cả tu sĩ toàn thân run lên, trong mắt ngắn ngủi mờ mịt bị cấp tốc tràn vào mới tinh ký ức bổ sung. Sau một khắc, ma đầu nhận lấy cái chết. Trần Lăng Thương một tiếng quát chói tai, đầu ngón tay tinh mang phun ra nuốt vào, xa xa điểm hướng khô u lão ma thần hồn hoàn toàn tán loạn vị trí, phảng phất trận kia kịch liệt quyết đấu vừa mới hết thể đều kết thúc. Trong lòng của hắn hiện lên một tia tiếc hận, cái này khô u lão ma cũng là cương liệt quyết tuyệt, tại thời khắc sống còn lựa chọn tự bạo, để lão tổ muốn dò xét huyết trùng đầu mối dự định rơi vào khoảng không. Huyền hư lão tổ nhìn cách đó không xa cô kia ngã xuống đất bất động, linh quang ảm đạm to lớn tiên hồi, thật dài thở hổn hển câu chửi thể, sắc mặt trắng bệch. Khí tức của hắn hỗn loạn, trước bị hạ trưởng lão cùng khô u lão ma liên thủ vây công bị trọng thương. Sau lại cưỡng để một hơi cùng phòng ngự này kinh người thiên khôi đối cứng, mặc dù cuối cùng đem nó phá hủy, nhưng tự thân tiêu hao cùng nội thương cũng là không nhẹ. Tử Tiêu thượng nhân dẫn đầu Thái Hư môn phong chủ, cùng Âm Khôi tông chúng tu sĩ ngắn ngủi giằng co sau, cấp tốc co vào trận hình. Diệu Âm Tịnh thổ chúng tu sĩ kết thành trận pháp, phản âm ẩn ẩn, uy lực không tầm thường. Thanh Minh kiếm tôn thu kiếm, ánh mắt đảo qua trên không, cảm thấy yên ổn, lập tức lạnh lùng nhìn về phía đối diện sắc mặt trắng bệch Hợp Hoan tông tông chủ. Một thanh tuyết nhanh nhẹn rơi xuống đất, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, liên tiếp thi triển mấy đạo vô thượng thần thông, để linh lực của nàng hao tổn không ít. Mà Tần trưởng lão thì mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua hạ trưởng lão cùng khô u lão ma lưu lại bừa bộn, trong mắt hình như có thương tiếc, lại như có phẫn nộ, cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng. Việc này kỳ quặc, hạ trưởng lão lại là Âm Khôi tông ẩn thế không ra lão tổ, lão phu chắc chắn đem chuyện hôm nay báo cáo minh chủ. Nói đi, hắn chuyển hướng Huyền hư lão tổ, thành khẩn giải thích nói, mê hoặc đạo hữu, lần này thực là lão phu biết người không rõ. Hạ trưởng lão cùng lão phu thật có cũng nghị, lúc trước đề nghị đệ tử quyết đấu sự tình, cũng nhiều là do hắn thôi động ai, mong rằng đạo hữu cùng Thái hư môn chư vị chớ có bởi vậy đối với chính đạo minh sinh ra quá nhiều khúc mắc. Huyền hư lão tổ sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng hắn biết do chính đạo minh thế lớn, cuối cùng chỉ là chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, Tần trưởng lão nói quá lời, ma đạo gian xảo, khó lòng phòng bị. Tần trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ sau hóa thành một đạo đột quang, hướng phía chính đạo minh tổng đàn phương hướng mau chóng bay đi. Lâm Diệp đứng ở phía dưới chiến trường, tại bốn bề tất cả mọi người trong trí nhớ, hắn vừa mới đã trải qua một trận liều mạng tranh đấu, bằng vào trời đánh, địa sát hai đại kiếm quyết, lấy trúc cơ tu vi, đem hai tên kim đan một chết một bị thương. Giờ phút này chính làm sơ điều tức. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên ba lan. Rõ ràng cái kia Tần trưởng lão dung mạo khí chất đã đại biến, nhưng tại Huyền hư lão tổ bọn người trong mắt, lại không nửa phần dị dạng, phảng phất hắn trời sinh chính là bộ dáng này. Còn có giữa sân cái này hơn ngàn tu sĩ, vô luận là sống sót sau hai nạn may mắn, đối với đồng môn thương vong bi thương, kết nối xuống tới kết cục sợ hãi tất cả mọi người phản ứng, cảm xúc, ngôn ngữ, đều chân thật như vậy hợp lý. Mạc Nam Chi thần thông quá mức đáng sợ. Hắn đã không phân rõ, hiện tại là mộng cảnh hay là hiện thực. Cái này giơ tay nhấc chân, che biết chúng sinh nhận biết, đùa bỡn chân thực tại bàn tay ở giữa thủ đoạn nếu là dùng tại trên người hắn đã không còn dám nghĩ tiếp. Lâm Diệp không khỏi nhớ tới đạo diễn trước đó cái kia tràn ngập kiên kỵ ngữ, nếu là mộng đạo sức công phạt mạnh hơn chút, thế tôn cùng nhân hoàng cũng không như ngươi. Giờ phút này, hắn rất tán thành. Một trận chân thực đại chiến như vậy kết thúc. Mặc dù các tông đều có tổn thương, nhưng ma đạo khôi thủ khô ú lão ma bị chém, thiên khôi cũng bị nửa hủy, chính đạo một phương có thể nói đại hoạch toàn thắng. Tại mấy tên luyện hư cảnh uy áp bên dưới, còn sót lại ma đạo tu sĩ đều bị cầm phong cấm tu vi, áp giải đứng lên. Bọn hắn cuối cùng vận mệnh như thế nào, đem giao cho ngũ đại tiên tông cao tầng cộng đồng thương nghị phán quyết. Nhưng có thể khẳng định là, qua chiến dịch này, Đông Châu tiếp tục nhiều năm chính ma rằng co cách cục, đã bị triệt để đánh vỡ, sắp nên đón kỳ biến. Sau một tháng, Thái Hư Môn, Bách Thảo Phong, Thanh Tâm các bên ngoài, chúc ảnh chập chờn. Lâm Diệp đứng yên tại trước thềm đá, thần sắc trầm ngưng, Bạch Niệm Vi đã đi đầu đi vào thông báo. Trở về tông môn đã hơn tháng, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Đông Châu cách cục kỳ biến, tựa hồ cũng không quá nhiều ảnh hưởng Bách Thảo Phong thanh tịnh. Lâm Diệp tu hành sinh hoạt cũng quay về quỹ đạo, tốn hao hơn 20 ngày, rốt cục đem trận chiến kia dẫn động kiếm ý tăng vọt triệt để vững chắc nền vững chắc. Nhưng mà, một đạo bình chướng vô hình, nhưng thủy chung bắt ngang tại người của hắn sát kiếm quyết phía trên. Vô luận hắn như thế nào bài trừ tạp niệm, trong đầu lặp đi lặp lại phát hỏa nhìn thoáng qua kia người sát kiếm quyết, đều cảm ngộ không đến cái kia chung làm thiên địa nghịch loạn, quy tắc dao động huy hoàng chi ý mặc dù có đầy tầng kiếm ý căn cơ, tăng thêm trời đánh, địa sát kiếm quyết làm cầu nối, kết quả đều là đá chìm đáy biển, tốn công vô ích. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận vô lực. Người sát kiếm quyết, không, một không độ thuần thục bảng không núc nhích tí nào, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Từ khi hệ thống theo hắn trùng sinh đến nay, phàm là có thể bị nó ghi chép, ban đầu độ thuần thục chí ít vì một đại biểu cho đã nhập môn kính, có thể đến tiếp sau tu tập. Cho dù là giống Chí Dương như thế, ngay từ đầu biểu hiện là chưa giải khóa trạng thái, cũng chí ít chỉ rõ. Khả nhân sát kiếm quyết khác biệt, hắn thử tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, đều là vô dụng. Liên tục suy nghĩ, Lâm Diệp biết, người này sát kiếm quyết nhất định là có chút mặt cửa, chỉ có ngày đó gieo xuống nhân này vị kia có thể giải quyết. Thánh tử, phong chủ xin ngươi đi vào. Bạch Niệm Vi thanh âm êm ái truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lâm Diệp tập trung ý chí, hướng Bạch Niệm Vi gật đầu thăm hỏi, lập tức sửa sang lại một chút quần áo, đặt vào đá xanh tiểu đạo. Thanh tâm các bên trong, bày biện vẫn như cũ đơn giản lịch sự tao nhã, lại cùng ngày xưa hơi có khác biệt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng một loại nào đó khó nói nên lời linh vận ba độ. Mạc Nam Chi cũng không như thường ngày giống như tĩnh tọa phẩm trà, mà là ngồi ngay ngắn trước thư án. Trên bàn trải ra lấy một tấm sổ, trong tay nàng chấp nhất bút lông sói, chính không nhanh không chậm ở trong danh sách con dâng thư viết lấy cái gì. Đệ tử Lâm Diệp, bái kiến Mực phong chủ. Lâm Diệp không mình hành lễ. Chuyện gì? Mạc Nam Chi ngồi bút chưa ngừng, thậm chí cũng không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Lâm Diệp cân nhắc từ ngữ, đệ tử trở về sau, nếm thử cảm ngộ tu tập người sát kiếm quyết, nhưng thủy chung không được nó cửa, không cách nào tiến thêm, chuyên tới để thỉnh giáo phong chủ, có phải là hay không đệ tử lĩnh ngộ có sai, hoặc tư chất không đủ. Đệ tử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 158, máu phách phân thần hóa niệm quyết chương 158, máu phách phân thần hóa niệm quyết ngươi đạo là cái gì? Mạc Nam Chi buông xuống bút lông sói, thân thể có chút dựa vào sau, dựa thành ghế nhìn về phía Lâm Diệp. Nàng thân sắc bình thản, phảng phất đã sớm ngờ tới như vậy. Lâm Diệp bị bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, mới chỉnh trọng đáp, phong chủ biết được, đệ tử thân có ngũ hành linh căn, may mắn lĩnh ngộ kiếm ý, phong ý mấy chủng ý cảnh, vũ đan, trận đạo bên trên cũng hơi có độc lướt qua. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt, có lẽ khả năng đặc biệt một đạo mới là chính độ, nhưng đệ tử không muốn như vậy. Nếu thiên địa cho ta như vậy tư chất, có thể chạm đến các loại đại đạo, đệ tử liền muốn tận mình có khả năng, đưa chúng nó đều đi đến đủ khả năng nơi xa. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên kiên định, có lẽ đối với người khác xem ra là ham hố không đến, hoang phế thiên phú, nhưng đệ tử tâm ý đã quyết, muốn đi một đầu lấy bản ngã làm mạch tâm, dung hội văn pháp, hải nạp bách xuyên con đường. Vạn đạo quy về bản thân, mới là ta sở cầu chi đạo. Mạc Nam Chi khẽ bước cằm, thanh âm không nhanh không chậm, hải nạp bách xuyên, lấy bản ngã làm mạch tâm, dung hội văn pháp, đúc thành duy nhất đạo cơ. Đường này rất rộng, tiềm lực cũng khá, ngươi không cần bởi vì người bên ngoài ngôn luận mà bản thân hoài nghi. Nhưng nàng chuyện tự nhiên nhất chuyện, để Lâm Diệp tâm thần siết chặt, biết mấu chốt muốn tới. Trời, người tam sát kiếm quyết chính là nhân hoàng kết hợp suốt đời cảm ngộ sáng tạo, nó hạch tâm tinh nghĩa ở chỗ một cái cực chữ. Thiên chi sát cơ, di tinh di túc là thiên đạo túc sát cực kỳ. Địa chi sát cơ, long xà khởi lục là địa mạch sát phạt cực kỳ. Người chi sát cơ, long trời lở đất là người niệm sát phạt cực kỳ. Mạc Nam Chi ánh mắt như gương, chiếu ra Lâm Diệp đạo tâm vận sóng, trời đánh cùng đất giết, còn có thể mượn thiên địa ngoại đạo quy tắc là dựa vào. Mà người giết thì triệt để bỏ đi ngoại vật, chỉ tồn hầu người chi ý chí bản thân. Năm đó nhân hoàng sáng chế thiên địa nhị sát sau, lòng có cảm giác, tại ngộ đạo đài khô tọa 3000 năm. 3000 năm ở giữa, trong nội tâm nàng duy kiếm, niệm bên trong duy giết, cực tại kiếm trong tay, cực tại một lòng phá vỡ chi niệm, không dung mảy may ngoại vật lộn xộn cuối cùng, mới ngộ ra cái này thức người sát kiếm quyết. Nàng nhìn về phía Lâm Diệp, ngữ khí bình tĩnh, ngươi bổn ngã đạo, quen điều hòa, quen dung hội, cho nên tu tập trời đánh, địa sát hoặc không chướng ngại, bởi vì bọn chúng còn có ngoại đạo có thể theo. Nhưng người giết khác biệt, nó cùng ngươi đạo, tại trên căn bản đã lưng bay về phía mà đi. Cũng không phải là thiên phú của ngươi không đủ, mà là ngươi đạo tại trên bản chất liền cùng kiếm quyết này trò nhau. Người sát kiếm mẹo cầu tu tập người, nhất định phải cực tại kiếm đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lâm Diệp lâm vào lâu dài trầm mặc. Mạc Nam Chi lời nói như là kinh lôi, bổ ra trong lòng của hắn mê bụ, nhưng cũng để trong lòng của hắn dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Người sát kiếm quyết, càng như thế bá đạo. Quả thật, hắn trên kiếm đạo thiên phú đột xuất nhất, vô luận là tự ngộ ngũ hành kiếm trận, hay là viễn siêu mặt khác ý cảnh kiếm ý độ thuần thục, đều đã chứng minh điểm này. Nhưng có hệ thống tại, bổn ngã đạo chính là vừa nhất phối con đường của hắn. Độc lòng người hoàng đạo, lại bá đạo đến liên hệ thống tựa hồ cũng vô pháp đánh vỡ tầng này bản chất ngăn cách. Tựa như nước cùng lửa vĩnh viễn không cách nào tương dung. Chẳng lẽ thật muốn từ bỏ người sát kiếm quyết? Lâm Diệp trong não suy nghĩ bốc lên, giấy rủa khó định. Đạo diễn tồn tại, còn có cực giống sư muội nhân hoàng, thế tôn hắn biết Mạc Nam Chi đối với hắn che giấu rất nhiều, có lẽ có các loại nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân lớn nhất là được. Hắn quá yếu. Hiện tại, hắn muốn lòng mạnh mẽ lên mạnh phi thường, đạo này tuyệt thế thần thông há lại tùy ý có thể từ bỏ. Mạc Nam Chi thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt trở xuống trên bàn sổ, một lần nữa chấp lên bút lông sói, tiếp tục không nhanh không chậm viết đứng lên. Ngòi bút cùng mặt giấy ma sát tiếng xào xạc, tại yên tĩnh trong các lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Diệp nội tâm cây cân dần dần nghiêng, có lẽ chỉ có thể tạm thời buông xuống đối với người giết chấp niệm, trước chuyên chú vào nền vững chắc bổn ngã đạo căn cơ. Ngay tại hắn cơ hồ muốn làm ra từ bỏ quyết định lúc, đùng. Một tiếng vang nhỏ, Mạc Nam Chi gác lại bút. Nàng đem vừa mới viết liền sổ bỏ vào ngọc đồng, tiện tay đẩy hướng Lâm Diệp phương hướng. Cầm lấy đi. Ân. Lâm Diệp vô ý thức tiếp nhận, chỉ gặp ngọc đồng bên trên viết bảy cái vết mực chưa khô chữ, dung huyết phân thần hóa thân quyết. Đây là Mạc Nam Chi không có trực tiếp trả lời, chỉ là tố thủ đúng khẽ. Một mặt nhộn nhạo ánh sáng nhạt thủy kính trống rông hiện hiện, trong kính hiện ra một phương cảnh tượng quen thuộc. Sơn Hà Tu Di kính. Lâm Diệp một chút nhận ra, đây chính là hắn từng tại trong đó khổ tu 2 năm rưỡi không gian trong kính. Giờ phút này trong thế giới trong kính, thanh niên mặc huyết bào đang nằm tại trên một chỗ đất trống, bộ dáng thê thảm làm người sợ hãi. Tứ chi của hắn cùng thân thể tách rời, vẻn vẹn lấy một loại nào đó lực lượng vô hình duy trì lấy hoàn chỉnh hình thái, vùng đan điền phá vỡ một cái miệng lớn, nhưng là không có máu tươi chảy ra, cũng có thể là huyết dịch đã chảy khô, quanh thân lít nha lít nhít che kín sâu cạn không đồng nhất vết thương, có chút thậm chí sâu đủ thấy xương. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt trống rỗng chết lặng, như là mất đi linh hồn khối lỗi, nhưng lồng ngực còn có cực kỳ yếu ớt chập trùng, chứng minh hắn cũng không chân chính chết đi. Mạc Nam Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trong kính trên đạo thân ảnh kia, đạo diễn huyết trùng chi pháp, mặc dù âm độc tà ác, nhưng cũng quả thực cao minh. Có thể phân hóa ý thức, điều khiển khôi lỗi tự mình tu luyện trưởng thành, cái này đã chạm đến một loại nào đó phân hóa đại đạo. Những năm gần đây, ta tại mộng đạo chìm nổi, cũng từng nếm thử thôi diễn huyết trùng chi bí, nhưng thủy chung khó được nó tủy, tiến triển giải rác, thẳng đến bắt được hắn. Mạc Nam Chi khỏe miệng ý cười càng sâu, vật này chính là ta kết hợp nhiều năm mộng đạo thôi diễn cùng một môn thượng cổ phân thân bí thuật, cùng lặp đi lặp lại thí nghiệm mà sáng chế. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng khả năng vì ngươi khai sáng một đầu đường mới. Nàng chỉ hướng trong kính thanh niên mặc huyết bào, thế gian bình thường phân thân chi thuật biến thành chi thể đa số linh lực, thần thức chỗ ngưng, hoặc mượn ngoại vật ký thác, cuối cùng không chân thực huyết đủ, càng khó có thể hơn gánh chịu hoàn chỉnh đại đạo cảm ngộ. Mà ta công pháp này thì mở ra lối riêng. Nó nội dung quan trọng ở chỗ, đợi tu sĩ đột phá kim đan, thần hồn cô đọng là nguyên thần đằng sau, đem tự thân nguyên thần phân chia ra một bộ phận, lại lấy tự thân tinh huyết làm căn cơ, đặt đặc thù nghi quý trong trận pháp, lấy tâm thần ôn dưỡng, lấy linh lực tới tiêu, tốn thời gian luẩn dụng, cuối cùng bồi dưỡng ra một bộ cùng tự thân huyết mạch đồng nguyên, nhưng lại tương đối độc lập chân thực huyết đục phân thân. Mạc Nam Chi nét miệng lên, hiển nhiên đối với cái này quyết có chút hài lòng, phân thân này sơ thành, liền giống như tân sinh, có được độc lập ý thức. Bản tôn cùng hóa thân ở giữa, nhất tâm nhị thể, độc lập với nhau tồn thế, nhưng lại bởi vì đồng nguyên huyết mạch cùng nguyên thần, có huyền diệu cảm ứng, tựa như huyết chủng điều khiển như vậy, nhưng quyền chủ đạo hoàn toàn ở tại bản tôn, lại không ăn mòn phản phệ mà lo lắng. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Diệp, nói tiếp, đợi ngươi kim đan sau tu tập pháp quyết này, đem tất cả liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ đều rót vào trong bộ phân thân này bên trong, để phân thân này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ tu cực kiếm chi đạo, có thể tự phù hợp người sát kiếm quyết tu luyện yêu cầu. Mà ngươi bản tôn thì tiếp tục tu hành bản ngã đại đạo, cả hai con đường riêng phần mình độc lập, không liên quan tới nhau, nhưng lại bởi vì đồng nguyên mà sinh, trong tương lai có thể sinh ra huyền diệu cộng minh, hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Diệp nghe được tâm thần chấn động, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nguyên bản đã dự định từ bỏ, giờ phút này lại bị cái này không thể tưởng tượng nhưng lại lo dịp trước sau như một với bản thân mình suy nghĩ một mực hấp dẫn. Đề cử chuyên hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 159, danh dương chương 159, danh dương Lâm Diệp nhíu mày, nhìn về phía trong tay ngọc đồng. Mặc dù Mạc Nam Chi suy nghĩ rất tốt, nhưng chia cắt nguyên thần phong hiểm quá lớn. Mạc Nam Chi đã nhận ra sự do dự của hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước, tự nhiên, công pháp này sơ thành, lý luận mặc dù thông, kỳ thực chưa có người tu luyện nghiệm chứng, có thể hay không chính, có thể thực hiện, vẫn là không thể biết được. Huống hồ, chia cắt nguyên thần thống khổ giống như thần hồn lăng trì, quá trình hung hiểm và phần, có chút sai lầm, nhẹ thì nguyên thần vĩnh cửu bị hao tổn, con đường đoạn tuyệt, nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nàng giống như là sợ Lâm Diệp sẽ không buông tha cho, bồi dưỡng phân thân cũng là nan quan trùng điệp, vì để cho phân thân cùng bản tôn thành lập liên hệ, cần thiết tinh huyết sẽ không thiếu, đồng thời tốn thời gian lâu dài, trong quá trình biến số tự nhiên rất nhiều. Tu, hoặc không tu, khi nào tu, đều do ngươi tự quyết. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, bất quá, ta dám chắc chắn, nếu ngươi muốn tại kiên trì bổn ngã đạo đồng thời, chân chính tu thành người kia sát kiếm quyết, cái này dung huyết phân thần hóa thân quyết là người trước mắt có khả năng gặp duy nhất một con đường. Thoại âm rơi xuống, trong các bay về an tĩnh. Lâm Diệp đầu ngón tay có chút nắm chặt. Lâm Diệp dọc theo bốn lượn đường núi, về tới chính mình quen thuộc tính Vân Hiên. Hàng rào trúc tiểu viện, thanh tuyền róc rách, nơi đây bình thường cảnh trí để hắn căng cứng tâm thần thoáng lỏng. Vừa bước vào cửa viện, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh tựa như đồng quy tổ tức điệu giống như tiến lên đón. Sư Minh, ngươi rốt cục xuất quan rồi. Giang Linh Nguyệt một thân màu xanh nhạt quần áo, sinh ra kẽ hở châm đóa không biết tên thanh nhã hoa nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp bên trên phun ra mừng rỡ. Nàng vòng quanh Lâm Diệp vòng vo non nửa vòng, trên dưới dò xét, gặp hắn khí sắc như thường, hai đầu lông mày so bế quan chức tăng thêm mấy phần trầm ngưng nội liễm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức miệng nhỏ liền có chút mân mê, mang theo một chút hờn dỗi oán trách, sư minh ngươi cũng thật là, vừa về đến liền cắm đầu bế quan, dòng dã một tháng cũng không thấy bóng người. Bên ngoài đều nhanh náo nhiệt lật trời rồi. Lâm Diệp nhìn xem sư muội bộ dáng, trong lòng bởi vì dung huyết phân thần hóa thân quyết mà kích thích gợn sóng cũng bình phục mấy phần, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý hắn sau khi xuất quan liền thẳng đến thanh tâm cát, khi đó sư muội còn tại tĩnh thất ngồi xuống, chưa từng đối mặt. Bất quá là củng cố một chút tu vi, bên ngoài lại có chuyện mới mẻ gì, hắn thuận sư muội xin hỏi đạo. Giang Linh Nguyệt mở ra máy hát, lôi kéo Lâm Diệp ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, không kịp chờ đợi chia sẻ đứng lên, "Sư minh ngươi là không biết, bây giờ muốn bái phỏng người của ngươi, nhiều đến đều nhanh xếp tới ngoài sơn môn rồi. Nếu không có một sư tỷ tọa trấn, chúng ta Tĩnh Vân Hiên bậc cửa sợ là sớm đã bị dẫm bằng." Nàng nói, từ trong túi chữ vật móc ra chính mình thông tấn la bàn, phía trên linh quang lấp loé không ngừng, hiển nhiên tin tức rất nhiều. Lâm Diệp tiếp nhận, thần thức hơi quét qua, bên trong chất đống đại lượng chưa đọc tin tức, đa số mặt khác ngọn núi sư tỷ sư muội, còn có một số trưởng lão khách khí ân cần thăm hỏi. Nội dung cơ bản giống nhau, phần lớn là biểu đạt ngưỡng mộ kết giao chi ý, hy vọng có cơ hội thỉnh giáo luận đạo hoặc tiểu tụ. Giang Linh Nguyệt nhếch miệng, mang theo vài phần hơi buồn bực, nhất làm giận chính là, trong môn không ít liên lạc không được ngươi trưởng lão, lại đem chủ ý đánh tới ta chỗ này tới. Nói cái gì nhà ta cháu gái tuổi vừa mới 28, dung mạo tú lệ, thiên phú còn có thể, kính đã lâu thánh tử phong thái, trông mong có thể kết bạn một phen hử. Ta mới sẽ không để các nàng tới quấy rầy sư minh đâu. Nàng càng nói càng hăng hái, không chỉ trong môn, còn lại tứ đại tiên tông cao tầng, trong khoảng thời gian này cũng đều mượn luận đạo giao lưu dành nghĩa đến tông môn bái phỏng, kỳ thật chính là hướng về phía sư minh ngươi tới, nói là luận đạo, vụ trộm sợ là không ít sách thông gia kết duyên câu chuyện. Sư phụ lao nhân ra ông ta ngại phiền phức, dứt khoát cũng trốn đi bế quan, sạp hàng này sự tình ai, cuối cùng thật nhiều xã giao từ chối, đều rơi vào trên đầu ta. Sư minh, ngươi cần phải bồi thường ta. Tiểu cô nương trên mặt lộ ra mấy phần cùng nàng niên kỷ không hợp nặng nề, trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là đóng vai thành có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhu thuận hiểu chuyện thánh tử tiểu sư muội, đừng đề cập nhiều nhọc lòng. Lâm Diệp nghe được dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nuốt nuốt đầu của nàng, thật sự là vất vả ngươi. Giang Linh Nguyệt lập tức lại tinh thần, ngựa khí chuyển thành hưng phấn, bất quá sư minh, ngươi bây giờ thật đúng là danh chấn Đông Châu rồi. Vạn Cốt Sơn trận chiến kia, mặc dù cuối cùng là lao tổ cùng người Trần gia đóng đô cả côn, nhưng các ngươi đệ tử ở giữa giao phòng, hiện tại thế nhưng là bị toàn bộ Đông Châu tu sĩ nói chuyện say xưa. Nhất là sư minh ngươi, lấy trúc cơ tu vi, lực chém dịu đâm song sát bên trong một người, trọng thương một người khác. Hai người bọn hắn liên thủ thế nhưng là có thể chiến kim đan hậu kỳ hung nhân đâu. Trong mắt nàng lóe ánh sáng, ban đầu còn có người không tin, cảm thấy trúc cơ nghịch phạt kim đan quá mức khoa trường, chưa từng nghe thấy. Kết quả chúng ta tranh đạo phong vũ khâu chân quần, đem sư minh trước đó tại Huyền Đỉnh Sơn mạch một mình chém giết ngự thú tông kim đan thiếu tông chủ ảnh lưu niệm ghi chép phóng ra. Trang diện kia chật chật, nghe nói thật nhiều tu sĩ xem hết, cái cằm đều kinh điệu. Hiện tại ai còn dám hoài nghi? Nàng lặng lẽ mắt nhìn một thanh tuyết trụ sở phương hướng, hạ giọng, mang theo chút ít buồn thầm, hiện tại trong môn thật nhiều sư đệ sư muội đều đem ngươi trở thành tu đạo lộ thật tượng, đều nói ngươi là thái hư môn vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài, trúc cơ chém kim đan, xưa nay chưa từng có. Liên mục sư tỷ đầu ngọn gió cũng không sánh nổi ngươi rồi. Lâm Diệp bật cười lắc đầu, đối với mấy cái này hư danh hắn cũng không thèm để ý, nhưng nhìn trước mắt vẫn như cũ linh động hoạt bát sư muội, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia phức tạp khó hiểu tư vị. Mặc kệ sư muội cùng bị kia vẫn là huyền hoàng nhân hoàng đến tột cùng có gì liên quan liên, trong lòng hắn, nàng mãi mãi cũng là cái này cần hắn bảo hộ, sẽ đối với hắn đúng nhiệm, chia sẻ vụ mặt khoái hoạt sư muội Giang Linh Nguyệt. Linh Nguyệt, ngươi sắp trúc cơ đi. Lâm Diệp đổi chủ đề, cẩn thận cảm ứng một chút sư muội khí tức, phát hiện nàng linh lực tràn đầy, đã ẩn ẩn có đột phá tới trúc cơ kỳ dấu hiệu. Giang Linh Nguyệt gật gật đầu, mang trên mặt chút ít kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Trong khoảng thời gian này người ta tu luyện có thể khắc khổ, một chút cũng không có lười biếng a. Lâm Diệp cười khen ngợi nàng vài câu, nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới sư muội thường xuyên có ở trong giấc mộng không hiểu đột phá kinh lịch, mà Mạc Nam Chi vừa lúc đứng tại mộng đạo đỉnh cao nhất, trong lúc này có thể hay không tồn tại liên hệ nào đó. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy nhàn nhạt thảo dược thanh hương. Một thân váy dài vàng nhạt Lạc Thiên Thiên dẫn theo cái tiểu xảo rổ thuốc đi đến, trông thấy Lâm Diệp, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, Lâm sư huynh xuất quan. Với bạn, ta mới từ Ly Hỏa ngọn núi trở về. Nàng đem rổ thuốc buông xuống, bên trong là vài quặng linh khí giặt rào linh thảo, hiển nhiên là vừa ngắt lấy không lâu. Lâm sư huynh, ngươi lúc này thế nhưng là danh tiếng vang xa. Mấy ngày nay ta đi Ly Hỏa ngọn núi mượn dùng đan thất, luôn có không trẻ mang quen sư huynh sư tỷ lại gần nói xa, đều là muốn nhờ ta, nhìn xem có thể hay không mời được thánh tử nể mặt tiểu tụ một phen. Lạc Thiên Thiên ngữ khí dịu dàng, mang theo một chút bất đắc dĩ ý cười, Ly Hỏa ngọn núi ba vị trưởng lão cũng đều nói bóng nói gió hỏi ngươi có hay không xuất quan, muốn mời ngươi đi nghiên cứu thảo luận cái gì kiểu mới luyện đan chi pháp. Nàng có chút nghiêng đầu, lộ ra một chút hiếu kỳ, Lâm sư minh, cái này kiểu mới luyện đan, chẳng lẽ là cái gì đặc biệt thủ pháp luyện đan sao? Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 160, cuối cùng chương 160, cuối cùng thanh danh quả nhiên là thành kiếm hai lưỡi, Lâm Diệp không có tồn tại cảm nhận được một chút áp lực. Tiểu mới luyện đan, là ta trước đó nếm thử vi nạp tổng kết, liên quan tới đan dược trong quá trình luyện chế, dược lực dung hợp, hỏa hầu khống chế cùng lúc thành đan cơ nắm chắc một chút chuẩn hóa tâm đắc cùng định lượng chỉ tiêu. Lâm Diệp đem trước tại Ly Hỏa ngọn núi nói lên bộ kia lý luận đại khái hướng Lạc Thiên Thiên giảng giải một lần. Lạc Thiên Thiên nghe được cực kỳ chăm chú, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng vốn là thông minh, đang vì trùng kích tam phẩm luyện đan sư làm chuẩn bị, Lâm Diệp bộ này mạch suy nghĩ, để nàng đối với rất nhiều dĩ vãng mơ hồ kinh nghiệm có rõ ràng hơn nhận biết. Lại rảnh rỗi đàm luận vài câu sau, Lâm Diệp lấy cớ cần tĩnh tu, về tới chỗ ở của mình. Cửa phòng đóng lại, cấm chế mở ra, ngăn cách ngoại giới hết thảy âm thanh. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hít sâu một hơi, từ trong túi chứa vật lấy ra quyển kia dung huyết phân thần hóa thân quyết. Lòng bàn tay vuốt ve ngọc đồng, hắn ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này. Lật ra trang sách, nhàn nhạt mùi mực đập vào mặt. Mặc Nam Chi chữ viết thanh tuyển phiêu dật, nước chảy mây trôi, tự có một cố bảng quan khí độ, ngược lại là chữ nếu như người. Lâm Diệp từng câu từng chữ, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Công pháp chia làm hai bộ phận. Nửa bộ phận trước, tường thuật nguyên thần cắt chém chi pháp. Trong đó miêu tả như thế nào lấy bí pháp vững chắc nguyên thần, như thế nào lấy tâm niệm là lưỡi đao tiến hành chia cắt, thậm chí kỹ càng miêu tả quá trình kia khả năng mang tới khủng bố đau đớn, trong câu chữ, tỉnh táo đến gần như lãnh khốc, nhưng lại lo dịp nghiêm mật. Bộ phận sau thì là hóa huyết ngưng thân chi thuật. Như thế nào lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, cấu trúc máu thai, lại lấy phân chia ra nguyên thần là linh, lấy tâm thần linh lực ngày đêm ôn dưỡng, cuối cùng dựng dục giá huyết nhục phân thân. Cả quyển nhìn xem đến, Lâm Diệp không thể không thừa nhận, công pháp này lối suy nghĩ chi tinh diệu lớn mật, có thể xưng thiên mã hành không. Hoàn toàn nhảy ra bình thường phân thân thuật cách cũ, trực chỉ sáng tạo sinh mệnh giống như lĩnh vực cấm kỵ. Mặc Nam Chi cho là, huyết nhục chi khu chỉ là sinh mệnh một loại tồn tại hình thức, hạch tâm ở chỗ nguyên thần. Nguyên thần duy nhất, nhưng gánh chịu nguyên thần vật dẫn lại có thể thiên biến vạn hóa. Bực này kỳ tư diệu tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có Mặc Nam Chi bực này từng đăng lâm tuyệt đỉnh, lại sở trường về mộng đạo thôi diễn tồn tại, mới dám đưa ra cũng nếm thử đem hóa thành hiện thực. Mà cần đột phá kim đan kỳ hậu phương có thể nếm thử, nguyên nhân rất đơn giản. Trúc cơ kỳ thần hồn quá mức yếu ớt, cưỡng ép chia cắt không khác tự hủy, mà kết đan đằng sau, lục thân trải qua kim đan cướp sạch lễ cũng sẽ tăng cường rất nhiều, đủ để tiếp nhận đại lượng tinh huyết hao tổn. Mặc Nam Chi đã dám đem công pháp giao cho hắn, chắc hẳn tại vô tận mộng đạo thôi diễn bên trong đã nghiệm chứng qua nó trên lý luận khả thi, nói rõ con đường này cũng không phải là tuyệt lộ, chí ít tồn tại khả năng thành công. Chỉ là phong hiểm quá lớn, mỗi một cái trình tự đều như dẫm trên băng mỏng, lại không cách nào dùng hệ thống soát độ thuần thục, thuần túy khảo nghiệm tự thân ý chí cùng vật khí. Đi một bước, nhìn một bước đi. Lâm Diệp khép lại sổ, đem nó chỉnh trọng cất kỹ. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Dưới mắt khẩn yếu nhất là mau chóng tăng lên tự thân tu vi, là kết đan làm chuẩn bị. Mà tăng cao tu vi, nhanh nhất phương thức. Lâm Diệp ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng có so đo. Hay là đi trước tìm một thanh tuyết song tu, trước tiên đem thuần dương thánh thể giải tỏa lại nói. Thời gian thấm thoát, đảo mắt một năm qua đi. Một năm nay, Thái Hư môn bên trong cũng phát sinh không ít biến hóa. Trần Vĩ thân phận chân thật công bố sau, dù chưa trắng trợn tuyên dương, nhưng nó tại Thái Hư môn địa vị đã không thể so sánh nổi. Liên đối sư phụ của hắn Trần Phong, cũng bởi vì dạy bảo có công nhận lấy tông môn càng nhiều chú ý cùng tài nguyên nghiêng. Lúc trước Lâm Diệp tại Cứu Lạc Tiên Tiên sau, tông môn ban thưởng tuyển hạng một trong, viên địa chân quý ngũ phẩm đan dược thiên hành đoạn mạch đan, càng là Lâm Diệp tự mình xuất thủ, hao phí 3 phần dược liệu luyện chế thành công ra một viên, tặng cho Trần Phong. Vị này nguyên bản tiến giai nguyên anh hy vọng xa vời uy tín lâu năm kim đan, bây giờ đã bắt đầu bế quan, chính thức trùng kích nguyên anh chi cảnh. Mà lần này luyện chế, Lâm Diệp không có dựa vào Lạc Tiên Tiên trợ giúp, thành công tấn thăng làm ngũ phẩm luyện đan sư. Thế sự chi kỳ diệu, cơ duyên vô thường, làm cho người cảm thán. Mà Lâm Diệp nói lên kiểu mới luyện đan lý luận, trải qua ban sơ phạm vi nhỏ thảo luận cùng bộ phận luyện đan sư thực tiễn nghiệm chứng sau, hiệu quả rõ rệt. Rất nhiều một, nhị phẩm luyện đan sư thao tác quy phạm, tại tăng lên tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược phương diện, tác dụng đột xuất. Bây giờ, bộ này lý luận đã ở Ly Hỏa ngọn núi rộng khắp truyền bá, thậm chí bị biên soạn thành sách, liệt vào đan đạo đệ tử một môn bắt buộc cơ sở trường trình học, khắc sâu ảnh hưởng Thái Hư môn một đời mới luyện đan sư bồi dưỡng hệ thống. Lâm Diệp tại đan đạo bên trên thanh danh, cũng bởi vậy càng thêm vang dội. Thính Vân Hiên bên trong thời gian, đại khái là bình tĩnh. Chỉ là tại Giang Linh Nguyệt nghiêm mật giám sát phía dưới, Lâm Diệp cùng một thành tuyết bí mật song tu không thể không đặc biệt cẩn thận. Thời gian cần bóp đến tinh chuẩn, động tĩnh cũng phải thu liễm đến nhỏ nhất. Có một lần hai người thoáng vong tình, triền miên lâu chỉ chốc lát, suýt nữa bị có việc tới Giang Linh Nguyệt bắt được chân tướng. Cái kia phiên mín hơi ngưng thần, quần áo xốc xếp đối mặt, đến nay nghĩ đến vẫn gọi người lông hai nóng. Tóm lại, nhiều hơn mấy phần yêu đương bụng trộm giống như bất đắc dĩ, không ngờ sinh ra chút không đủ là ngoại nhân nói bí ẩn kích thích. Trời tối người yên lúc, Lâm Diệp nắm cả một thanh tuyết tạm làm nghỉ ngơi. Trong lực thân người thân thể mềm mại, mùi thơm nhàn nhạt, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, gọi ra bảng, Chí Dương. 99, 100 âm dương hợp tham phú, nam, 100 chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm Diệp cảm nhận được rõ ràng, thể nội cái kia cỗ chí dương chí cương khí tức đã tràn đầy phùng lên, chỉ đợi một cơ hội liền có thể xông phá gông cùng xiềng xích, đến hoàn toàn mới hoàn cảnh. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua một thanh tuyết tinh tế tỉ mỉ bên eo, thấp giọng hỏi, Tuyết Nhi, nghỉ tốt à? Lòng bàn tay tại nàng trăng tròn bên trên vỗ nhẹ một cái, treo đến trong ngực người một tiếng ưng. Vị này ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo Thái Hư môn thánh nữ, lúc này thân thể mềm mại khẽ run lên, trong cổ tràn ra một tiếng như mèo con giống như ưng, ân tốt. Công thủ chi thế, sớm đã trong lúc vô tình lặng yên một chuyện. Một thanh tuyết âm điệu bên trong còn mang theo mấy phần khẳng khàn, nàng có chút chống lên thân thể, tóc đen từ đầu vai trượt xuống, lộ ra như ngọc da thịt cùng chập trùng đường cong. Những ngày qua xuống tới, trong nội tâm nàng kỳ thật cất giấu một cái càng ngày càng sâu hoang mang. Theo lẽ thường mà nói, Thái Âm thánh thể cùng Thuần Dương thánh thể chính là ngang nhau tầng cấp vô thượng thể chất, cho dù tồn tại một chút khác biệt, cũng tuyệt không nên cách xa đến tận đây. Huống chi, y theo gia tộc của nàng cổ tịch chứa đựng, tại tu vi còn thấp lúc, Thái Âm vốn nên vững vàng áp chế Thuần Dương một đầu mới là. Nhưng bây giờ, nàng đã là kim đan trung kỳ, Lâm Diệp cũng bất quá trúc cơ biến mãn. Hán Thuần Dương thánh thể thậm chí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, mà ở lần lượt điên loan đảo phượng đánh cờ bên trong, chính mình không ngờ hoàn toàn mất chủ đạo, mỗi lần bị hắn tùy tiện khiên động khí cơ, chỉ có thể mặc cho nó muốn gì cứ lấy, đã hoàn toàn thành hắn hình dạng. cái này quá không hợp lẽ thường. Một Thanh Tuyết ngồi thẳng người, tóc xanh như suối rủ xuống, không thể che hết nàng nóng nhìn hướng Lâm Diệp phức tạp ánh mắt. Đợi vị này tiểu đạo lữ thuần dương thánh thể chân chính thức tỉnh này, chỉ sợ thực sẽ đánh vỡ gia tộc ghi chép, thành tựu một đoạn trước nay chưa có truyền kỳ đi. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 161, Thuần Dương Thánh Thể chương 161, Thuần Dương Thánh Thể đưa tiễn sắc mặt từng đỏ, khí tức hơi gấp rút lại càng lộ vẻ mặt mày tỏa sáng một thanh tuyết, cánh cửa lần nữa im ắng khép lại, cấm chế toàn bộ triển khai. Lâm Diệp xếp bằng ở trên bộ đoàn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cái kia rốt cục đạt tới viên mãn điều mục, Chí Dương, 100, 1001 hàng chữ nhỏ tùy theo hiện hiện, điều kiện thỏa mãn, có thể giải khóa Thuần Dương Thánh Thể. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật chờ mong, Lâm Diệp không do dự nữa, lựa chọn giải tỏa Thuần Dương Thánh Thể, khí huyết trào lên, gân cốt cường hành, có thể tự hành phun ra nuốt vào giữa thiên địa chí dương linh khí, tu hành không bình cảnh, vạn tà bất xâm, chư ma tránh lui, chí dương thuộc tính thần thông uy năng tăng gấp bội oanh. Phản phất một tòa yên lặng thật lâu núi lửa tại thể nội ẩm vang một phát, không có trong dự đoán khả năng nương theo đau đớn, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất thăng hoa. Phản phất hắn sinh ra liền xác nhận như vậy, chỉ là giờ phút này mới rốt cục mở ra mông trần phong ấn. Bàng bạc khó nhất lấy hình dung chí dương chi lực, như là vỡ đê dòng lũ, từ hắn quanh thân mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một giọt máu bên trong trào lên mà ra. Đây là một loại phi thường thần thánh thức tỉnh. Lâm Diệp dưới da thịt, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ vàng quang trạch, phản phất có dung nham ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Xương cốt phát ra liên tiếp rất nhỏ lại dày đặc đôm đốp rõ ràng vàng, như là tại bị thiên truy bách luyện thần thiết, trở nên càng kiên cố hơn. Huyết dịch chảy xiết thanh âm nặng nề như sông lớn dậy sóng, mỗi một lần trái tim rung động, đều phản phất giống trống trời, mạnh mẽ sinh mệnh ba động gột rửa quanh thân. Ngũ tạng lục phủ bị màu vàng nắng sớm bao phủ, phản phất biến thành từng cái hơi co lại thái dương, tinh thuần dương khí tuần hoàn không thôi. Đan điền khí hải bên trong, ngũ sắc linh căn cũng bị ngọn lửa màu vàng nóng bao khỏa, phản phất tại dựng dục một loại thuế biến nào đó. Mà thần dị nhất biến hóa, phát sinh ở mi tâm tổ khiếu. Một cố khó nói nên lời nóng rực cùng bành trướng cảm giác từ mi tâm hiện lên, Lâm Diệp lòng có cảm giác, đưa tay tại trước mặt hư không đạch một cái, một mặt thủy kính trống rông hiện hiện. Trong mặt kính, hắn mi tâm chính giữa đường vân màu vàng xuất hiện lần nữa, đồng thời càng thêm sáng tỏ, sau đó chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một đạo sáng chói đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng u minh thần quang màu vàng từ đó bắn ra mà ra. Trong vầng hào quang ẩn chứa chí dương chí cương hàm ý, để Lâm Diệp tâm thần vì đó nghiêm nghị. Quang mang lóe lên liền biến mất, sau đó nội liễm, như cùng ở tại chỗ mi tâm đốt lên cao lại thần hỏa. Một cái dựng đứng trong mắt màu vàng nóng, thình lình lạc ấn với hắn trên mi tâm, chính là hoàn toàn kích hoạt thuần dương chi nhãn. Đồng tử do thuần túy nhất thần huy vàng nóng ngưng tụ mà thành, hình dáng rõ ràng, uy nghiêm như thiên hiến. Chỗ sâu trong con ngươi, một vòng đỏ trắng xen lẫn nhật luân chính xoay chậm chậm, đỏ như liệt dương hải tâm, thường hực bá đạo, trắng như đại nhật phát sáng, tinh khiết cuồn cuộn. Nhật luân trong khi chuyển động, đều phảng phất dẫn động tới giữa thiên địa chí dương phát tác. Thiên phú thần thông, thuần dương chi nhãn đã giải tỏa thuần dương chi nhãn, có thể bắn ra chí dương chí cương thuần dương chân hỏa, có thể đốt núi nấu biển, hòa tan vạn vật một. Một không không Lâm Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này tân sinh thần mục cùng tự thân hoàn toàn hòa làm một thể, tâm niệm vừa động liền có thể đóng mở tự nhiên. Thuần dương thánh thể, thuần dương chi nhãn. Thời gian qua đi gần 4 năm, trong truyền thuyết này đỉnh tiêm thể chất cuối cùng là giải tỏa thành công. Lâm Diệp có thể cảm giác được, lục thân của mình đang thức tỉnh sát na, liền đã vượt qua bình thường trúc cơ thể tu cực hạn, đạt đến cảnh giới này trên lý luận viên mãn chi cảnh. Mà lại không chỉ là thể chất cải biến, càng là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, tốc độ tu luyện của hắn, linh lực khôi phục hiệu suất cùng với hỏa hệ thậm chí hết thể dương thuộc công pháp lực khống chế, đều thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Mà thuần dương chi nhãn làm sen lẫn thiên phú thần thông, vừa mới giải tỏa liền đứng hàng vô thượng thần thông chi cảnh, chính là cái này trí cao thể chất bá đạo nhất trực quan thể hiện. Vui sướng cùng lực lượng cảm giác tràn đầy trong tâm, nhưng một cái ý niệm trong đầu cũng theo đó hiện lên, Thế Tôn cũng là thuần dương thánh thể. Trăm vạn năm trước vẫn tiên chi chiến, đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bí mật? Chính mình cùng Thế Tôn thể chất giống nhau, cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Vì sao chí dương chi khí sẽ đối với huyết chủng sinh ra bản năng phản ứng? Còn có hôm đó đối mặt Chu Thần Tuyệt Thiên đại trận lúc, thể nội cái kia cố không hiểu rung động. Lâm Diệp cuối cùng lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ đè xuống. Vô luận chân tướng như thế nào, lực lượng bản thân cũng không sai lầm, càng quan trọng hơn là, hắn cần vận dụng phần lực lượng này, đi tốt chính mình đường. Bây giờ, thuần dương thánh thể đã thành, sau đó chính là toàn lực là kết đan làm chuẩn bị. Con đường phía trước từ từ, đạo ngăn lại dài. Ngay tại Lâm Diệp thuần dương thánh thể giải tỏa sát na, thanh tâm các bên trong, ngay tại nhắm mắt thần du, tại mộng đạo bên trong tôi diễn một loại nào đó tương lai mặc nam chi, đôi mắt đột nhiên mở ra, sau đó nhìn phía Thính Vân Hiên phương hướng. Khí tức quen thuộc này để nàng có chút hồi ức. Rốt cục đã thức tỉnh sao? Mặc Nam Chi thấp giọng tự nói, sau đó tố thủ khẽ nâng, thon dài như ngọc đầu ngón tay tùy ý vạch một cái. Chỉ một thoáng, từng sợi tựa như ảo mộng màu xám nhạt gợn sóng trống rỗng tràn ra, trong gợn sóng tâm, quang ảnh ngưng tụ, rõ ràng chiếu rọi ra Lâm Diệp thời khắc này hình tượng, cái kia mênh mông kim hồng khí huyết, cái kia mi tâm ẩn hiện uy nghiêm mắt dọc hư ảnh. Thuần Dương thánh thể Thuần Dương chi nhãn nàng nhẹ nhàng nhai lấy hai cái này từ, ánh mắt sâu không thấy đáy, giống như đang nhớ lại, giống như đang thẩm vấn xem, lại như tại xác nhận lấy cái gì. Sau một khắc, nàng tâm niệm hơi đổi. Trong gợn sóng hình ảnh như sóng nước lưu chuyển, chiếu ra một gian ấm áp thiếu nữ khuê phòng. Giang Linh Nguyệt chính không có hình tượng chút nào nằm nhồi trên đệm chăn, ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nửa chôn ở trong gối đầu, khóe miệng còn mang theo một tia bóng ánh, nương theo lấy đều đều nhẹ mảnh tiếng hít thở. Hiển nhiên, sư phụ tạm thời chưa có thọ nguyên chi lo, sư minh lại quang mang bật trượng, tiểu nha đầu này tâm tình bùng lòng phía dưới, lại bắt đầu nàng 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới lười biếng thường ngày, ngay cả trong mộng đều lộ ra hài lòng. Trong gợn sóng hình ảnh lại biến, lặng yên hoán đổi đến một cái khác phó cảnh tượng, non xanh nước biếc ở giữa, Giang Linh Nguyệt chính lôi kéo Lâm Diệp tay tùy ý dạo bước, hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, một phái tuế nguyệt tính hảo, song túc song tê bộ dáng. Đây là tiểu nha đầu ngay tại làm mộng. Mạc Nam Chi khẽ miệng rốt cục hướng lên cong lên, nụ cười kia rất nhạt, lại làm cho nàng có một tia tươi sống khói lửa nhân gian. Trang cảnh hoán đổi trở về, nàng đưa ngón trỏ ra, đối với trong gợn sóng Giang Linh Nguyệt ngủ say khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ không thể thấy màu xám nhạt gợn sóng xuyên thấu qua gợn sóng, không nhìn không gian cách trở, lặng yên không một tiếng động chui vào Giang Linh Nguyệt mi tâm, dung nhập nó trong một cảnh. Không bao lâu, gợn sóng trong tấm hình, Giang Linh Nguyệt nguyên bản tràn đầy hạnh phúc cười ngây ngô khuôn mặt nhỏ, từ từ nhíu lại, lông mày cau lại, miệng nhỏ cũng vô ý thức mân mê, phát ra bất mãn lẩm bẩm âm thanh, hiển nhiên đang trải qua một chút không tươi đẹp lắm mộng kỳ bản. Nhìn xem trong gợn sóng tiểu nha đầu cái kia bị khuất ba ba thủy nhan, Mạc Nam Chi ý cười càng sâu, mang theo vài phần danh mãnh. Lười biếng, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Lập tức, tố thủ vung lên. Trước mặt gợn sóng như mây khói giống như tiểu tán, nét mặt của nàng cũng đều bình tĩnh lại, một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc mộng kia đạo thôi diễn bên trong. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước mị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 162, Nô Đạo Minh chương 162, Nô Đạo Minh không biết hư không, nơi nào đó bị trùng điệp cấm kỵ trận pháp phong tỏa ẩn bí chi địa. Nơi này không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch. Không gian kết cấu dị thường cổ quái, phản phất vô số phá toái thế giới hài cốt bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau, tạo thành mảnh này tràn ngập suy bại tuyệt vực. Tuyệt vực chỗ sâu nhất, có một mảnh sền sệt vô biên huyết trì. Mặt ao chân nhắn như gương, nhưng lại phản phất có sinh mệnh giống như chậm rãi nhúc đích, trên vách ao tuyên khắc lấy phức tạp đến làm cho người hoa mắt cổ lão hoa văn, cùng bạn cốt sơn châu kia huyết chỉ tương tự, lại càng lộ vẻ cổ lão, thần bí. Trong ao huyết dịch đậm đặc đến tan không ra, màu sắc đen kịt gần mực, lại ẩn ẩn lộ ra đỏ sẫm ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được mấy cố hình thái khác nhau hài cốt, lặng lặng nửa chìm tại sền sệt trong máu đen. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, hình thái cũng hơi có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, xương cốt tính chất trong suốt như ngọc, ẩn hiện đường vân màu vàng, cho dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn, vẫn như cũ lưu lại một cỗ chí dương chí cương yếu ớt khí tức. Ngay tại Lâm Diệp thể nội thuần dương thánh thể thức tỉnh sát na, ừ ngực. Tiên lặng không biết bao nhiêu năm tháng huyết trì tâm đột nhiên bốc lên liên tiếp bọt khí vỡ tan, tản mát ra càng thêm nồng đậm huyết tinh cùng mục nát khí tức. Ngay sau đó mặt ao trung ương sóng máu cuồn cuộn, một bóng người chậm rãi dâng lên. Thân thể của hắn bị một tầng tan không ra màu xám mê vụ chăm chú bao khỏa, hình dáng mơ hồ không chừng, chỉ có tại hư thực bộ mặt khu vực, hai điểm màu đỏ tươi điểm sáng ngay tại lấp lóe, phản phất do thuần túy nhất ác ý ngưng tụ mà thành. Khàn giọng cô khốc, phản phất vạn tái chưa từng mở miệng thanh âm vang lên, thuần dương đạo vận thời gian qua đi mà tái, thật là khiến người buồn nôn lại làm cho người thèm nhỏ dãi hương vị. Cái kia hai điểm quang mang màu đỏ tươi nhìn về phía trong hư không cái nào đó xa xôi phương vị, ý đồ xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian đi bắt cái kia cỗ tân sinh thuần dương khí tức. Nhưng mà, ngay tại cảm giác của hắn sắp chạm đến mảnh kia quen thuộc thế giới lúc, oeng, một đạo ẩn chứa quyết tuyệt sát ý lôi đỉnh, từ này trên thế giới không bộ tới, vô cùng tinh chuẩn chặt đứt sự thăm dò của hắn. Thế Tôn, bao khỏa thân ảnh xám đen mê vụ kịch liệt quay cuồng, cái kia hai điểm quang mang màu đỏ tươi trong nháy mắt bộc phát ra hoán độc huyết diễm, tiếng gầm gừ vang vọng nơi đây tuyệt vực, chấn động đến huyết trì bốc lên, không gian xung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Cái kia gây mất cảm giác, cái kia quen thuộc cách trở khí tức chính là trăm vạn năm trước, Thế Tôn nốt hết thảy bày ra Chu Thần Tuyệt Thiên đại trận. Cho dù đại trận tan phá, vẫn như cũng giống như một đạo lệch trời, vắt ngang tại hắn cùng mảnh kia trốn cũ ở giữa. Tức giận kéo dài một lát, mê vụ dần dần lắng lại, quang mang màu đỏ tươi cũng một lần nữa ngưng tụ, chỉ là trong đó băng lãnh càng hơn lúc trước. Nhanh đợi ta khôi phục mấy phần lực lượng, tất phá này tàn trận. Năm đó các ngươi ngăn đường ta đổ, bây giờ, cái này tân sinh thánh thể, chính là thiên đạo bồi thường tại ta thành tiên chi trìa. Buông thả mà ta ác tiếng cười, lần nữa tại hắc ám này tuyệt vực bên trong vang lên, kéo dài không thôi. Cái kia mấy cỗ thuần dương thánh thể hải cốt, ở trong tiếng cười có chút rung động, lưu lại kim hồng quang trạch tựa hồ càng thêm ảm đạm mấy phần. Nam Châu, Kiếm Triều, Thái Nhất Cung. Cung điện Nguyên Nga, kiếm khí lăng tiêu, cung điện ở giữa, giường cột chạm trổ. Nơi này khắp nơi lộ ra túc sát vật bị, chính là Kiếm Triều Tam Cung Ngũ Viện bên trong, chấp trưởng hình phạt, quét sạch quyền lực Thái Nhất Cung, từ trước do chữ quân tòa trấn, lấy kiếm trấn quốc, lấy hình nhất âm. Thái tử Ngô Đạo Minh liền ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn thân mang huyền hắc thêu kim bảo, khuôn mặt anh tuấn, mang theo sống lâu thượng vị dưỡng thành uy nghiêm. Khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu, ẩn có kiếm minh tiếng long ngâm tại thể nội quanh quẩn, hiển nhiên kiếm đạo tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Hắn chính nhắm mắt ngưng thần, ngoài điện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Một tên thân mang làm bụi trường bảo các lão y mắng đi vào, sau đó không mình hành lễ, thái tử điện hạ. Đông Châu có mới nhất vô cùng xác thực tin tức truyền về, liên quan đến Thái Hư môn vị kia tân thánh tử, tên gọi Lâm Diệp. Nô Đạo Minh đôi mắt chưa trợn, chỉ là khí tức quanh người thu liễm, ra hiệu tiếp tục. Thái Hư môn là Đông Châu tiên đạo tự phách, trong môn nó một chút trọng đại động tĩnh, kiếm triều mật thám cũng sẽ lưu ý cũng báo cáo. Nhưng bình thường loại tin tức này, trải qua tầng tầng sàng chọn, hơn phân nửa không đủ để hắn vị này giám quốc thái tử tự mình hỏi đến chi tiết. Từ 300 năm trước, tiên hoàng chủ Giá Băng, cục diện chính trị dung chuyển thời khắc, lao hoàng chủ xuất quan, lấy lôi đỉnh thủ đoạn ổn định thế cục, cũng minh xác tuyên bố hắn là duy nhất hoàng chữ sau, Nô Đạo Minh liền tọa trấn thái nhất cung, một mặt dốc lòng tu luyện, cực ít hỏi đến cụ thể tục vụ, vương triều thường ngày vận chuyển đều do tam cung ngũ viện theo luật chấp hành. Giảng, kẻ này tại một năm trước vạn cốt sơn chính ma chi chiến bên trong, lấy trúc cơ tu vi, nghịch phạt kim đan ma tu, chấn động Đông Châu. Mà nó thi triển kiếm quyết trải qua nhiều mặt xác minh, xác nhận vì ta kiếm triều thiên sát kiếm quyết cùng địa sát kiếm quyết. Các lao ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong lời nói cho lại nặng tựa bạc cân. Ông Nô Đạo Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ngàn vạn kiếm ảnh hiện lên, sắc bén cơ hồ muốn đâm rách hư không. Trời đánh, địa sát, thanh âm hắn trầm thấp, từng chưa nói ra, Đông Châu cùng Nam Châu cách xa nhau ước vạn dặm, mặc dù có vực môn tương liên, cũng cần tốn thời gian thật lâu mới có thể đến. Huống hồ ta kiếm triều trấn quốc kiếm quyết, truyền thừa quy chế cực nghiêm, không phải hoàng thất huyết mạch cùng lập xuống tuyệt thề người không thể khinh truyền, càng không nói đến chạy đến ngoại châu. Ngươi xác định không sai? Các lao khẳng định nói, lao thần tự mình tiến về Đông Châu, nghiệm nhìn Thái Hư môn tranh đạo phong chạy ra mấy phần ảnh lưu niệm, con rồng kia rắn lên lục dị tượng không giả được. Huống hồ hắn dừng một chút, mang trên mặt dị sắc, kẻ này tuổi tác không lớn, nhưng đối với cái này địa sát kiếm quyết nắm giữ đã tới tinh thâm thuần thục chi cảnh. Kiếm ý hòa hợp, sát cơ nội liễm đơn thuần đối với kiếm quyết này lĩnh ngộ, sợ đã không kém hơn trong cung đại bộ phận trưởng lão. Nô Đạo Minh trầm mặc. Trong đại điện, chỉ có vô hình kiếm khí lưu chuyển rất nhỏ tê mình. Thái Hư môn Lâm Diệp trời đánh địa sát. Mấy cái này từ tại trong đầu hắn phi tốc va chạm, một cái phủ đuổi hơn 300 năm, cơ hồ bị hắn nhận định sớm đã biến mất danh tự, đống nhiên rõ ràng. Nô Thanh Phong, hắn cái kia cùng cha khác mẹ, trời sinh kiếm linh dễ, bị phụ hoàng ca tụng là kiếm triều ngàn năm không gặp kiếm đạo kỳ tài tiểu đệ, cũng là hắn năm đó chiêu cáo thiên hạ, lên án nó cấu kết ngoại địch, ám hại tiên hoàng giết trang lịch tặc. Hơn 300 năm trước trận kia huynh đệ bất hòa, máu me đầm địa chuyện cũ, trong nháy mắt sông lên đầu. Lúc đó, Nô Đạo Minh đến lao hoàng chủ ngầm đồng ý, liên hợp còn lại hoàng tử, đối với Ngô Thanh Phong nhất mạch triển khai một trận huyết tinh thanh tẩy. Ngô Thanh Phong bị bắt, lao hoàng chủ tự mình tước đoạt kiếm của hắn linh căn, chỉ là bị hắn dùng bí bảo chạy ra ngoài. Nô Đạo Minh lập tức truyền ra ngoài thông cáo, ngồi vững Ngô Thanh Phong giết cha tội danh, còn phái ra vương triều tinh nhuệ truy sát, thể phải thanh lý môn hộ, vi phụ báo thủ. Cuối cùng truyền về tin tức, là Ngô Thanh Phong tại thoát khỏi mấy lần vây giết sau, thân chúng kỳ độc, cuối cùng trốn vào Thái Hư môn phạm vi thế lực, sống chết không rõ. Nhưng lấy lúc đó thương thế phán đoán, thập tử vô sinh. Mà liên tại khi đó, một mực gần vào phía sau màn lão hoàng chủ hạ lệnh, việc này dừng ở đây. Thái Hư môn làm Đông Châu ngũ đại tiên tông một trong, thế lực hùng hậu, chớ gây chuyện. Sau đó, lão hoàng chủ liền tuyên bố bế quan lâu dài, không còn hỏi đến cụ thể chính sự. Nô Đạo Minh mặc dù không có cam lòng, hoài nghi tổ phụ phải trang đối với cái kia dị bẩm thiên phú cựu đệ cuối cùng còn có tổ tôn chi tình, nhưng tổ phụ uy áp như núi, hắn không dám nghịch lại. Thêm nữa nhận định Ngô Thanh Phong hẳn phải chết, cũng liền dần dần đem việc này đè xuống. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 163, Linh Nguyệt Trúc Cơ chương 163, Linh Nguyệt Trúc Cơ cửu đệ ngươi lại còn sống. Nô Đạo Minh thanh âm mang theo rung động. Thái Hư môn lại có một vị người mang trời đánh cùng địa sát kiếm quyết thánh tử, chuyện này chỉ có thể có một loại khả năng, Nô Thanh Phong không chết, còn đem kiếm quyết truyền thụ cho ngoại nhân. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngài đối với cựu đệ thật đúng là không công bằng. Nô Đạo Minh chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên, huyền hắc ống tay áo không gió mà bay, khóe miệng kéo ra một vòng băng lãnh mà giọng địa mai đường cong, ngay cả tổ chế đều vi phạm, ngài thật đúng là đã chết không oan a. Kiếm triều tổ chế sâm nghiêm, mỗi vị hoàng tử cần đến kim đăng kỳ mới có tư cách tiếp nhận thiên sát kiếm quyết truyền thừa. Về phần tầng thứ cao hơn địa sát kiếm quyết, càng cần tại thiên sát kiếm quyết tiểu thành sau, trải qua tổ các trưởng lão tự mình khảo hạch sau, mới có thể tiến hành theo chất lượng tu tập. Khi đó Ngô Thanh Phong mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ là trúc cơ, tu tập thiên sát kiếm quyết đã là cực hạn, giải thích duy nhất chính là tiên hoàng nhìn chúng thiên phú của hắn, đã sớm đem địa sát kiếm quyết âm thầm cho. Tổ chế, tại phụ hoàng ngài thiên vị trước mặt, bất quá là chuyện tiểu lâm. Lời nói này, đã là đại nghịch bất đạo nói như vậy. Nhưng đứng hầu ở phía dưới các lão mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trên mặt không hề bận tâm, phảng phất cái gì đều không có nghe thấy. Bây giờ kiếm triều, cách cục sớm đã vững chắc. Luyện Hư Kỳ lão hoàng chủ quanh năm bế quan, không hỏi tục vụ, nhưng uy thế như là treo đỉnh chi kiếm, là vương triều chân chính kình tiền trụ lớn, hắn đem thái tử lập làm trước quân, trên mặt nổi không người rằng có ý nghĩ gian dối. Mà thái tử Ngô Đạo Minh, tọa trấn thái nhất cung 400 năm, lấy thiết huyết cổ tay chỉnh đốn triều cương, chèn ép đối lập, đã sớm đem còn lại mấy vị hoàng tử hoàng nữ hoặc thu phục, hoặc mất quyền lực, khiến cho chỉ có thể an phận quản lý còn lại cung viện, lại không nửa phần cùng Tranh Phong bốn liếng cùng đảm lượng. Trong điện tĩnh mịch, Lô Đạo Minh bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười tại trống trải trong đại điện lộ ra đặc biệt buồn nôn. Hắn chậm rãi đưa tay, đặt tại chính mình đan điền, nơi này chuyện chính đến mơ hồ cảm giác bài xích. Từ khi năm đó tổ phụ lấy bí pháp, cưỡng ép đem Ngô Thanh Phong một nửa kia kiếm linh cắm rễ nhập trong cơ thể hắn, bộ thân thể này xác thực tu được trước nay chưa có quả tạo. Kiếm đạo cảm ngộ tiến triển cực nhanh, tốc độ tu hành viễn siêu cùng thế hệ, càng tại trong vòng 300 năm sông phá kim đan hàng rào, bước vào nguyên anh tiền kỳ, thành tựu Nam Châu đỉnh tiêm tiên tiêu tên. Trong chiều những cái kia từng chất vấn hắn lao ngăn cố, cũng tại bực này tiến cảnh trước dần dần ý miệng, thừa nhận hắn chữ quân tư cách. Có thể cái này chiến lợi phẩm đại giới, cũng theo thời gian trôi qua dần dần hiện hiện. Cảm giác bài xích càng ngày càng mạnh, như là thể nội chôn lấy một thanh không thuộc về mình kiếm, thời khắc muốn phá thể mà ra. Mấy lần lĩnh hội địa sát kiếm quyết thời khắc mấu chốt, đều là bởi vì bất tình lình bài xích đánh gãy, thất bại trong gang tấc. Bây giờ, cái này một nửa kiếm linh dễ không những không còn là trợ lực, ngược lại thành hắn trên con đường hung hiểm nhất chướng ngại vật. Hắn từng vì cầu xin này gặp trong bế quan lão hoàng chủ, chỉ lấy được hai lựa chọn, một, tìm được mặt khác một nửa đồng nguyên kiếm linh dễ, bù đắp bản nguyên, mới có thể triệt để dung hợp, hai họa ngầm tự tiêu. Hai, lấy bí pháp cưỡng ép gỡ ra cái này một nửa linh căn, nhưng đại giới thảm trọng, tu vi tất nhiên giảm lớn, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Rất hiển nhiên, Lô Đạo Minh không muốn gỡ ra. Linh căn này chỗ tốt thật sự, nếu như mất đi nó, lấy hắn nguyên bản tư chất, tốc độ tu hành chắc chắn rất xuống ngàn trượng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng thiên phú của mình, nếu không có ngoại lai này thiên phú hắn bây giờ còn đang kim đan kỳ quanh quẩn một chỗ. Có thể ngày hôm đó ích tăng lên bài dị, như lại không cách nào giải quyết, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để bộc phát, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Những năm này, hắn âm thầm điều động tâm phúc, khắp nơi tìm Nam Châu địa vực, tìm kiếm thân có kiếm linh dễ tu sĩ, lại không tu mạch được gì. Kiếm linh dễ ngàn năm khó gặp, há lại dễ kiếm. Hắn đã cơ hồ tuyệt vọng, đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị cái kia hung hiểm gỡ ra chi pháp. Ngay tại lúc hôm nay, vào thời khắc này, Đông Châu, Thái Hư Môn, Lâm Diệp, trời đánh địa sát Ngô Thanh Phong khả năng chưa chết. Hy vọng lần nữa dâng lên. Thực sự là thiên mệnh tại ta à? Ngô Đạo Minh ngưng cười âm thanh, trong mắt cuối cùng một tia gợn sóng đều thu lại, thanh âm khôi phục đã từng minh nghiêm, truyền bản cung làm cho, vận dụng kiếm ảnh tại Đông Châu hết thể lực lượng, không tiếp đại giới, tường tra Thái Hư Môn thánh tử Lâm Diệp hết thảy. Kẻ này có thể cùng phản bội chạy trốn nghịch tặc Ngô Thanh Phong có liên quan. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trầm thống, năm đó Ngô Thanh Phong thông đồng với địch phản quốc, càng hại chết phụ hoàng, quả thật tội ác tày trời. Bản cung thân là thái tử, nhiều năm qua không một ngày không niệm cùng vì cha báo thù, thanh lý môn hộ, bây giờ đã có manh mối, tuyệt đối không thể buông tha. Nhớ kỹ, việc này cần phải bí ẩn cấp tốc, không nỡ đánh cỏ kinh rắn. Là, các lao nghiêm nghị linh mệnh, không người rời khỏi đại điện. Ngô Đạo Minh đứng chắp tay, nhìn về phía phương đông, khí tức một mảnh túc sát. Cựu đệ lần này hoàng huynh cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện chạy thoát rồi. Thái Hư Môn, Thính Vân Hiên. Căn phòng bên trong, mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt. Giang Linh Nguyệt ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, có vẻ hơi khẩn trương. Ở trước mặt nàng, lơ lửng một viên lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài lưu chuyển lên ba đạo đan văn đang dược, chính là Lâm Diệp tự tay vì nàng luyện chế Tam Văn Trúc Cơ Đan, phẩm chất đã đạt đến cùng giai cực hạn. Đừng sợ, ngưng thần tinh khí, dẫn đạo dược lực trùng kích khí hải cửa trước. Lâm Diệp bảo vệ ở một bên, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn. Giang Linh Nguyệt hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, lập tức không do dự nữa, đem viên kia Tam Văn Trúc Cơ Đan nuốt vào trong bụng, nhắm mắt trùng kích trúc cơ. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn hòa dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào toàn thân, cuối cùng hợp thành hướng đan điền khí hải. Trùng kích trúc cơ quá trình so trong dự đoán càng thêm thuận lợi. Giang Linh Nguyệt căn cơ vốn là vững chắc, thêm nữa Lâm Diệp vì nàng chuẩn bị phụ trợ trận pháp cùng cực phẩm trúc cơ đan, tầng kia khốn nhiều rất nhiều luyện khí tu sĩ bình cảnh, như là xuân dương dung tuyết, chậm rãi tăng dã. Nhưng mà, ngay tại nàng đan điền khí hải triệt để thuế biến lúc, dị biến nảy sinh. Một cỗ mênh mông ý vị từ Giang Linh Nguyệt trên thân lặng yên tràn ngập ra, nàng quanh thân lại ẩn ẩn hiện ra mờ nhạt hư ảnh, có sông núi non sông, có lề dân khói lửa. Cùng lúc đó, nàng nguyên bản thanh lệ linh động giữa lông mày, đột nhiên nhiều hơn một phần ung dung, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại chân thực tồn tại. Lâm Diệp con ngươi đột nhiên co lại. Cảm giác này, cùng ngày đó ngộng cảnh trong bức họa, vị kia huyền hoàng nhân hoàng hư ảnh tản ra đạo vận, lại có 7-8 phần rất giống. Không chờ Lâm Diệp suy nghĩ tỉ mỉ, một cỗ vô hình vô chất lực lượng vọt đến, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ Thính Vân Hiên. Là Mặc Nam chi mộng đạo chi lực. Cái kia vừa mới nảy sinh mênh mông ý vị, tại cái này nu hòa mộng xa an ủi bên dưới, cấp tốc nội liễm, lắng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Giang Linh Nguyệt đối với cái này hồn nhiên không hay, nàng chính hết sức chăm chú tại tân sinh trúc cơ linh hải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần nổi lên hồng nhuận phấn tớt. Thật lâu, linh lực quy về nhẹ nhàng, khí tức vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ. Giang Linh Nguyệt mở mắt ra, trong mắt linh quang trầm tĩnh, tràn đầy hưng phấn, ta thành công rồi. Lâm Diệp đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, lộ ra dáng tươi cười, sờ lên đầu của nàng, chúc mừng Linh Nguyệt, hảo hảo củng cố tu vi. Đợi Giang Linh Nguyệt vui mừng hớn hở chạy tới hướng sư phụ Ngô Thanh Phong báo tin vui sau, Lâm Diệp nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng đi tới Bách Thảo Phong Thanh Tâm Các bên ngoài. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 164, Nhân Hoàng Kiếm chương 164, Nhân Hoàng Kiếm trúc phi tự khai. Lần này không cần Bạch Niệm Vi thông báo, Mạc Nam Chi sớm biết hắn sẽ đến. Lâm Diệp bước vào trong các, đi thẳng vào vấn đề, "Phong chủ, vừa rồi Linh Nguyệt trúc cơ lúc dị tượng, tại sao lại giống, có đúng không?" Mạc Nam Chi ngay tại chậm rãi pha trà, cũng không ngẩng đầu, bình thản ngữ khí lại cắt đứt hắn câu hỏi. Lâm Diệp ánh mắt sáng rực, phần kia ý vị, cùng ngày đó nhân hoàng hư ảnh cơ hồ đồng nguyên. Linh Nguyệt nàng đến tột cùng là người phương nào? Mạc Nam Chi đem một chén trà xanh đẩy lên Lâm Diệp trước mặt, lúc này mới ngước mắt nhìn hắn, trong con ngươi phản chiếu lấy Lâm Diệp đội vàng khuôn mặt. Nàng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, "Ngươi còn nhớ đến, ngày đó nhân hoàng trong tay cầm chi kiếm?" Lâm Diệp khẽ giật mình, vô ý thức nói nhân hoàng kiếm. "Chính là." Mạc Nam Chi thanh âm du chậm, "Kiếm này bây giờ liền tồn tại ở kiếm triều, được tôn sùng là trấn quốc thần khí, đã yên lặng trăm vạn năm lâu, cũng là kiếm triều có thể tại Nam Châu lập tức căn cơ một trong." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng mà, kiếm triều lịch đại hoàng tộc, không người biết được kiếm này tên thật, càng không người có thể chân chính thôi động nó vạn nhất uy năng, chỉ có thể đem nó làm biểu tượng, phong tồn tại tổ trong các, lấy quốc vận hương hỏa cung phụng. Năm đó kiếm triều sơ đại hoàng chủ tìm được kiếm này lúc, kiếm bên cạnh còn kèm thêm hai bộ kiếm quyết, chính là trời đánh cùng đất giết. Linh khí chưa khôi phục thời đại, hắn liền bằng hai bộ này kiếm quyết, quét ngang Nam Châu, trở thành đương đại sát phạt thịnh nhất hóa thần tu sĩ, tiếp theo khai sáng kiếm triều cơ nghiệp. Mà nhân hoàng kiếm tuy vô pháp bị sử dụng, nhưng lâu dài đặt nó bên cạnh lĩnh hội thiên địa nhị sát kiếm quyết, lại có thể cảm ngộ kiếm đạo chân ý, thu hoạch không ít." Lâm Diệp nhíu mày, trong lòng đã có suy đoán, "Phong chủ, ý của ngươi là?" Mạc Nam Chi chậm rãi nói, "Trong lòng ngươi những cái kia nghi hoặc, đáp án có lẽ ngay tại trôi kia nhân hoàng trong kiếm." Lâm Diệp tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều. Kiếm triều chính là sư phụ cố quốc, mà Mạc Nam Chi từng tại ngàn năm trước đảm nhiệm qua kiếm triều quốc sư. Huyền Hoàng nhân hoàng, Linh Nguyệt, còn có sư phụ ân oán đủ loại suy nghĩ tại trong não của quận, linh quang không ngừng hiện lên, nhưng thủy trùng sâu chuối không nổi. Mạc Nam Chi ánh mắt thâm thúy, mang tới một tia nhắc nhở ý vị, "Ngươi không phải vẫn muốn là Ngô Thanh Phong báo thù à? Kiếm triều thái tử Ngô Đạo Minh, năm đó chính là hãm hại sư phụ ngươi, đoạt nó kiếm linh dễ thủ phạm một trong. Bây giờ ngươi đã hiển lộ thiên địa nhị sát kiếm quyết, tin tức sớm muộn sẽ truyền đến Nam Châu, đây là kiếm triều trấn quốc truyền thừa, Ngô Đạo Minh được chi, chắc chắn sẽ đoán được Ngô Thanh Phong còn tại nhân gian, đồng thời có truyền nhân." Nàng nhẹ nhàng gác lại chén trà, phát ra vang lên trong trẻo. "Cùng ngồi đợi đối phương tìm tới, không bằng chủ động nắm giữ tiên cơ, đợi ngươi tu vi đầy đủ, thân phó Nam Châu, bước vào kiếm triều." Nàng nhìn xem Lâm Diệp, ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ nặng tựa vạn cân, "Nếu ngươi có thể đem Ngô Đạo Minh bắt sống mang về đến lúc đó, có lẽ ta có thể đem trong cơ thể hắn một nửa kia kiếm linh dễ, một lần nữa nối liền về sư phụ ngươi trên thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần đem nhân hoàng kiếm cùng nhau mang về." Lâm Diệp hô hấp đống nhiên trì trệ. "Nối liền linh căn?" Như thế chuyện này tiền, hắn trước đây chưa từng nghe thấy, nhưng kiến thức qua Mạc Nam Chi cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn thông thiên, nhưng trong lòng không tự chủ được dấy lên hy vọng. Hắn không sẽ hỏi phong chủ đã có như thế thông thiên chi năng, vì sao không tự đi kiếm triều lấy kiếm như vậy ngu xuẩn vấn đề. Mạc Nam Chi đến tột cùng ý muốn như thế nào, xa không phải hắn hiện tại có thể thăm dò. Huống hồ đạo diễn từng nói, năm đó đế Mạc chỉ cầu đại đạo, lạnh nhạt vô tình, vong hồn dưới tay vô số, hủy diệt đạo thống không biết bao nhiêu. Bây giờ Mạc Nam Chi mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng nó thực tình đến tột cùng như thế nào, cuối cùng không phải hắn có thể ước đoán. Lâm Diệp trầm mặc thật lâu, trong mắt dần dần ngưng tụ lại dị quang. Vô luận Mạc Nam Chi phía sau có gì thâm ý, nhưng tất cả manh mối đều là chỉ hướng cùng một chỗ, kiếm triều. Sư muội bí ẩn, sư phụ thù hận thậm chí mạnh lên đường tắt nếu tránh không khỏi, vậy liền nên đón. Kim Đan hắn thấp giọng tự nói, là nhất định phải nhanh kết đan. Hắn tuy là Thái Hư môn thánh tử, tài nguyên tu luyện không lo, nhưng tông môn trước mắt tuyệt đối không thể bởi vì hắn một người thủ riêng, liền cung hùng cứ một châu, đồng dạng có luyện hư đại năng chấn giữ kiếm triều mở ra toàn diện đạo chiến. Mà hai tông ở giữa, trước mắt chỉ ở đan đạo các loại lĩnh vực có một chút ma sát, còn xa mới tới không chết không thôi tình trạng. Huống chi bây giờ hắn tại tông môn trong mắt vẫn chỉ là tiềm lực kinh người thánh tử, là tương lai trụ cột mà không phải hiện tại kình thiên chi trụ. Cho dù huyền hư lão tổ nhớ thiên phú của hắn, cũng cần cân nhắc toàn bộ tông môn lợi ích cùng khả năng bỏ ra đại giới to lớn. Chân chính muốn có đầy đủ quyền lên tiếng, có thể điều động tài nguyên, thậm chí ảnh hưởng tông môn quyết sách, làm sư phụ lấy lại công đạo cuối cùng cần nhờ thực sự tu vi nói chuyện. Chỉ có nắm giữ đủ cường đại lực lượng, mới có thể phá vỡ mê vụ, tìm kiếm chân tướng, chấm dứt nhân quả, thủ hộ người trọng yếu. Lâm Diệp đứng dậy, đối với Mạc Nam Chi chỉnh trọng thi lễ, đa tạ phong chủ chỉ điểm. Mạc Nam Chi khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa chấp lên ấm trà, vì chính mình nối liền một chén trà xanh. Lâm Diệp quay người rời đi thanh tâm các, sơn phong quất vào mặt, lại thổi không tan trong lòng của hắn bước lên quyết ý con đường phía trước sương mù nồng nặc, nhưng phương hướng đã rõ ràng. Kết Kim Đan, phó Nam Châu, tìm người hoàng kiếm, báo sư thủ, giải sư muội chi mê. Kim Đan chi cảnh đã cấp bách. Thính Vân Hiên, đêm. Trong tiểu viện trên bàn đá, bày đầy đẹp đẽ linh thực cùng rượu ngon, vài chén nu hòa huỳnh thạch đang treo ở cánh trúc mái hiên, hạ xuống ấm áp vầng sáng, cũng đem ngồi vây quanh mấy người khuôn mặt chiếu rọi đến đặc biệt rõ ràng. Tối nay là chúc mừng Giang Linh Nguyệt thành công trúc cơ tư hiến. Lâm Diệp cố ý làm năm sáu đạo sở trường thức ăn ngon, chủ bị, Nô Thanh Phong một bộ áo xanh, khuôn mặt gầy gò. Hắn là bị Giang Linh Nguyệt mạnh kéo tới, giữa lông mày là đã từng ôn hòa, giờ phút này khỏe miệng tràn đầy ý cười, cái này nhỏ nhất đồ đệ, cuối cùng là chính thức bước lên con đường. Giang Linh Nguyệt đổi một thân trắng nhạt váy ngắn, sinh ra kẽ hở cài lấy Lạc Thiên Tiên tặng bích ngọc trâm, chính nhân cần đám người chia thức ăn, trong miệng vẫn không quên khoe khoang chính mình trúc cơ lúc đó có cỡ nào mạo hiểm liên quan tới lúc trước dị tượng, nàng hồn nhiên không hay. Lạc Thiên Tiên cũng vì Ngô Thanh Phong rót đầy, tu vi của nàng cũng tại vững bước tinh tiến, đồng thời cách tam phẩm luyện đan sư bậc cửa lại tới gần một bước. Một Thanh Tuyết ngồi tại Lâm Diệp đối diện, vẫn như cũng là một bộ thanh lãnh như tuyết áo trắng, tóc xanh như suối, nhưng thiếu đi mấy phần cao không thể chạm khí chất. Trong khoảng thời gian này, nàng thường lấy tự thân kinh nghiệm chỉ điểm Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Tiên tu hành, mặc dù vẫn như cũ không nói nhiều, nhưng này phần kiên nhẫn cùng cẩn thận, để Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Tiên đều được lợi rất nhiều, ba nữ quan hệ cũng càng là thân mật. Tiệc tối bầu không khí ấm áp mà nhẹ nhõm. Linh thực hương khí cùng nhàn nhạt mùi rượu hỗn tạp, tiếng người nói cùng trong núi ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang xen lẫn. Ngô Thanh Phong uống mấy chén Lâm Diệp cố ý chuẩn bị linh hữu, trên mặt nổi lên một chút hồng nhuận phấn khích, nói cũng nhiều chút, thậm chí khó được đối với một Thanh Tuyết nói câu làm phiền thánh nữ hao tâm tổn trí chỉ điểm dẫn tới một Thanh Tuyết khẽ không người hoàn lễ. Lâm Diệp cũng khảo giáo Lạc Thiên Tiên vài câu đan lý, gật đầu biểu thị khen ngợi. Bóng đêm dần dần sâu, yến hội cuối cùng tán. Thính Vân Hiên bay về yên tĩnh. Lâm Diệp không do dự nữa, quay người đi vào căn phòng. Cánh cửa tại sau lưng chậm rãi khép lại, cấm chế ngăn cách ngoại giới hết thảy. Bế quan chính thức bắt đầu. Chương 165, 10 năm chương 165, 10 năm từ Vạn Cốt Sơn chính ma chi chiến kết thúc, đã vội vàng 10 năm. Đông Châu đại địa, cách cục lặng yên sinh biến, mạch nước ngầm tiềm ẩn phía dưới, là một vòng mới thế lực phun trào cùng tẩy bài. Trận chiến kia sau, Vũ Đại Tiên Tông mặc dù mang theo đại thắng chi uy, nhưng cũng chưa đi đổi tận giết tuyệt sự tình. Mấy bạn ma đạo tu sĩ, trong đó không thiếu Nguyên Anh, hóa thần kỳ lực lượng trung tiên, như đều tàn sát, làm đất trời báng giận, cũng có thể kích thích càng không thể không bắn ngược. Càng mấu chốt chính là, Trần gia hai vị luyện hư tu sĩ tại Khô Ú lão ma đền tội sau, liền làm chúng xưng cùng Thái Hư môn nhân quả chấm dứt, không còn nhúng tay đến tiếp sau, lặng yên ẩn lui. Như vậy, Vũ Đại Tiên Tông nội bộ, liên quan tới xử trí như thế nào ma đạo còn sót lại tranh luận, dị thường kịch liệt. Có chủ dương triệt để trừ tận gốc người, có đề nghị phân hóa tan rã người, cũng có cho là lấp không bằng khai thông, cần thành lập ước thúc mới cơ chế. Tranh luận tiếp tục mấy tháng, thẳng đến chính đạo minh cũng tham gia cân đối, mặc dù bởi vì hạ trưởng lão sự kiện hy vọng bị hao tổn, nhưng là chính đạo minh vẫn như cũng là chính đạo minh, lại cho Ngũ Đại Tiên Tông chuẩn bị bên trên một phần nhận lỗi sau, chúng tiên tông cũng đặt thành thỏa hiệp. Thế là, tân quy lập xuống, đối với tứ đại ma tông cao tầng tiến hành triệt để thanh tẩy, vượt qua bảy thành cao tầng tu sĩ bị phơi bày ra sự quyết, gian đe. Tông môn đó tích lũy công pháp, tài nguyên, địa bàn thì do Ngũ Đại Tiên Tông cùng chính đạo minh dựa theo cống hiến cùng hiệp nghị tiến hành chia cắt. Nhưng ma đạo đạo thống không bị triệt để diệt tuyệt. Còn sót lại, tội ác hơi nhẹ có thể cải tạo đệ tử, bị cưỡng chế giải tán vốn có tông môn xây dựng chế độ, tại Ngũ Đại Tiên Tông cùng chính đạo minh cộng đồng giám thị bên dưới, gây dựng lại là quy mô càng nhỏ hơn, nhận nghiêm ngặt ước thúc tán tu liên minh. Lòng người chi dục khó tuyệt, ma đạo chi pháp khó nói hết. Cùng để bọn hắn tại trong bóng tối dã man sinh sôi, không bằng đem nó đặt bên ngoài, tiến hành quản thúc, dẫn đạo, thậm chí lợi dụng. Qua chiến dịch này, đã từng quát tháo Đông Châu tứ đại ma tông triệt để trở thành lịch sử, thế lực còn sót lại kéo dài hơi tàn, thực lực tổng hợp đã lưu lạc đến ngay cả một chút nhị lưu tông môn cũng không bằng hoàn cảnh, lại không nhắc lên sóng to gió lớn khả năng. Sau khi chiến đấu năm thứ 5, Cư Thiên Bí cảnh tại Kiến Mộc Lệ Thiên phụ cận lại lần nữa mở ra. Mới đầu, hết thảy tựa hồ cùng quá khứ cũng đều cùng, chúc cơ tu sĩ lần lượt tiến vào, bắt đầu trong vòng nguyệt dư thăm dò. Nhưng mà, một cái không tưởng tượng được biến số, làm cho cả Đông Châu sôi trào. Một tên bị cửu gia truy sát đến cùng đồ mạt lộ kim đan viên mãn tán tu, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn đến Khư Thiên cửa vào phụ cận. Thời khắc sắp chết, hắn đã không lo được Khư Thiên quy tắc, một đầu đánh tới cái kia vạn bèo quan môn. Trong dự đoán quy tắc chu sát cũng không phát sinh. Tên tu sĩ này khiếp sợ phát hiện, trong bí cảnh áp chế kim đan trở lên tu sĩ thiên địa phát tắc, biến mất. Tuyệt cảnh phùng sinh, vị này kim đan tu sĩ lập tức ý thức được điều này có ý vị gì. Hắn không còn chạy trốn, ngược lại bằng vào kim đan tu vi ưu thế, bắt đầu xâm nhập dị vãng trúc cơ tu sĩ tuyệt khó đặt chân khu vực. Một tháng sau, khi trúc cơ tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi Khư Thiên lúc, vị này kim đan tu sĩ cũng theo đó hiện thân. Mà giờ khắc này, hắn đã không phải Ngô Hạ A Ngông. Khư Thiên chỗ sâu đoạt được truyền thừa cổ lão cùng chân quý bảo dược, để hắn căn cơ đền bù, đạo cảnh viên mãn. Vừa mới thoát ly bí cảnh, thiên tượng lập sinh cảm ứng, tại trước mắt bao người, dẫn động Nguyên Anh thiên kiếp, cũng thành công vượt qua. Sau đó, hắn lấy Nguyên Anh chi uy chém giết ốm cây lợi thỏ cửu gia, một trận chiến lập uy. Khư Thiên kim đan có thể nhập. Tin tức truyền ra, Đông Châu chấn động. Nhưng mà, càng lớn kinh biến còn tại phía sau. Khi thời gian đã qua, Khư Thiên cửa vào vẫn như cũ vững chắc tồn tại, cũng không quan hệ bế dấu hiệu, đồng thời tại Đông Châu địa phương khác, còn ngẫu nhiên xuất hiện cửa vào khác. Đây là trước nay chưa có tình huống. Đông Châu kim đan tu sĩ điên cuồng, cơ duyên lại hướng bọn hắn ngắt, mà lại nhiều chỗ bí ẩn cửa vào, để bọn hắn cũng không cần lo lắng bị ngăn chặn tiệt hầu nguy hiểm. Trận này trước nay chưa có cải biến, Khư Thiên bên trong, triệt để biến thành Đông Châu kim đan một đời tu la trận cùng kiếm tiền. Vũ Đại Tiên Tông, ma đạo còn sót lại, các đại tu chân thế gia, tán tu liên minh tất cả thế lực nghe tin lập tức hành động, như là người được huyết tinh cá mập. Càng nhiều kim đan tu sĩ liên tục không ngừng đầu nhập mảnh này bảo tàng chi địa. Liền ngay cả ẩn thế đã lâu Trần gia, cũng rốt cục không còn hoàn toàn không đếm xỉa đến, điều động nhiều tên trong tộc kim đan hảo thủ tiến bảo, kiếm một trận canh. Chém giết, liên minh, phản bội, kỳ ngộ mỗi ngày đều ở trên diễn. Trận này Khư Thiên thị yến, kéo dài đến 3 năm. Thẳng đến 3 năm sau Khư Thiên quy tắc giáng lâm, đem tất cả mọi người bắn đi ra, cái kia mở ra dòng dã 3 năm quan môn, mới tại vô số đạo hoặc thỏa mãn, hoặc tham lam, hoặc tiếc nuối ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi khép kín, tan biến tại trong hư không. Qua chiến dịch này, có kín người trở mà về, trở về sau bế quan tiềm tu, thanh danh vang dội, cũng có tuyệt thế thiên tài bất hạnh vẫn lạc trong đó, lưu lại một sợi cực kỳ bi ai, Khư Thiên quy tắc cải biến, tại ngày sau thường thường bị nhân đạo lên, nhao nhao suy đoán trăm năm sau lại lần mở ra, Nguyên Anh đại tu phải chăng liền có thể tiến vào. 3 năm Khư Thiên chi tranh, cũng như một trận thực lực biểu hiện ra. Ẩn thế Trần gia dù chưa gióng trống thua chiêng, nhưng nó điều động tiến vào tử đệ biểu hiện chắc tuyệt, thu hoạch tương đối khá, trong lúc vô hình hiện lộ rõ ràng thâm hậu nội tình. Khư Thiên đóng lại sau, Trần gia xem xét thời thế, không còn ẩn nấp, chính thức hướng toàn bộ Đông Châu tuyên cáo xuất thế. Nó nhiều năm qua tại ngoài sáng dùng cho che giấu thanh vân môn, lập tức từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, quảng khai sân môn, thanh thế to lớn chiêu nạp đệ tử. Bằng vào Trần gia không chút nào keo kiệt tài nguyên, cùng hai vị luyện hư cảnh đại năng chấn giữ khủng bố lực uy hiếp, thanh vân môn hiệu lệnh người chố mắt tốc độ lớn mạnh. Vẹn vẹn 5 năm, thanh vân môn đã cấp tốc phát triển thành một cái cửa người đệ tử mấy ngàn nhị lưu tông môn, lại lên cao tình thế không chút nào giảm. Người sáng suốt đều đã thấy rõ, Đông Châu đã lại thêm một cái nội tình sâu không lường được quái vật khổng lồ. Mà Trần gia xuất thế, như là ném đá nhập hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Một chút đồng dạng ẩn thế nhiều năm gia tộc cổ xưa cũng bắt đầu dục dịch, hoặc âm thầm tiếp xúc ngũ đại tiên tông, hoặc lặng yên đến đỡ người đại diện. Đông Châu vụng trong nước càng sâu. Về phần Trần gia cùng Thái Hư môn ở giữa, bởi vì Trần Bĩ, Trần Phong sư đổ mà sinh ra điểm này hương hỏa tình theo Trần Bĩ ở gia tộc triệu hoán bên dưới chính thức rời khỏi Thái Hư môn sau, đã trở nên cực kỳ mờ nhạt. Bất quá, nó sư Trần Phong lại tại thành công đột phá Nguyên Anh sau, ngoài dự liệu từ chối nhã nhặn đệ tử cùng Trần gia duỗi ra cành ô liu. Vị lao nhân này đối với Thái Hư môn tình cảm thâm hậu, lựa chọn lưu lại. Thái Hư môn cũng có qua có lại, chính thức trao tặng hắn tông môn trưởng lão vị trí, được hưởng tương ứng quyền hành cùng tài nguyên. Bởi vậy, Trần gia cùng Thái Hư môn bây giờ vẫn còn tồn tại một tia trên mặt nổi thiện ý, nhưng cũng càng là vi diệu. Bây giờ đã là sau khi chiến đấu năm thứ 10, Thính Vân Hiên chúng nữ cũng riêng phần mình tinh tiến. Một Thanh Tuyết vẫn như cũ thanh lãnh như cũ, tại Khư Thiên bên trong cơ hồ quét ngang, chỉ có mấy vị ẩn thế gia tộc truyền nhân mới có thể cùng chi chống lại. Nàng tu vi càng sâu không lường được, tại trong môn địa vị cao cả, đã bắt đầu chấp trưởng bộ phận tông môn quyền hành. Thỉnh thoảng còn chỉ điểm Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Thiên tu hành xuống, tu vi đã kim đan hậu kỳ, quả thực để cho người ta đối với nàng thiên phú xấu hổ. Thái Hư môn không ít người đều khẳng định, trong vòng 100 năm, tu tiên giới sẽ xuất hiện một tên trẻ tuổi nhất Nguyên Anh tu sĩ. Chương 166, xuất quan chương 166, xuất quan Lạc Thiên Thiên đan đạo thiên phú triệt để nở rộ, nàng thành công thông qua khảo hạch, tấn thăng làm tam phẩm luyện đan sư, tại Thái Hư môn luyện đan sư trong vòng, đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Đồng thời, bởi vì thiên linh căn được trời ưu ái, nàng cũng không bởi vì say mê đan đạo mà hoang phế tu vi cũng đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Nữ nhi ưu tú bị Lạc Ninh Xuyên nhìn ở trong mắt, hắn rốt cục yên tâm bên trong một ít chấp niệm. Tại một tháng sắc trong sáng ban đêm, hắn cùng Lạc Thiên Thiên tiến hành một phen nói chuyện lâu, không người biết được nội dung cụ thể, chỉ biết hôm sau, Lạc Ninh Xuyên liền hướng tông môn đệ trình đơn xin từ trước, tan mất Tê Vân Phong phong chủ chức vụ, nhẹ lướt đi, không biết tung tích. Lạc Thiên Thiên cũng không quá nhiều bi thương, chỉ là tu luyện càng thêm khắc khổ, ánh mắt cũng càng kiên định. Giang Linh Nguyệt tại một thanh tuyết đốc xúc bên dưới, chưa tận lực truy cầu tốc độ, mà là đem trúc cơ kỳ căn cơn nện rất vững chắc. 10 năm thời gian, để ngày xưa nhạy thoát hoạt bát thiếu nữ giữa lông mày nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh, mặc dù ngẫu nhiên vẫn sẽ lộ ra hồn nhiên bản tính, nhưng làm việc đã trầm ổn hiểu chuyện rất nhiều, tu vi cũng tại vững bước tiến tiến. Về phần Lâm Diệp, từ 10 năm trước tuyên bố bế quan trùng kích kim đan, gian kia lâm nhai căn phòng liền lại chưa mở ra. Cấm chế sáng lên, ngăn cách tất cả ồn ào náo động. Cái này cố nhiên cho hắn ngăn trở vô số mộ danh bái phỏng, nhưng cũng đưa tới càng nhiều chú ý Thái Hư môn trên dưới, không ít người âm thầm tương đối, muốn nhìn vị này từng lập nên trúc cơ chém kim đan kỳ tích thánh tử, có thể hay không đánh vỡ do thánh nữ một thành tuyết bảo trì kim đan nhanh nhất ghi chép. Đầu mấy năm, Thính Vân Hiên bên ngoài lúc đó có lơ đạng ánh mắt lưu luyến, chủ đề nhiệt độ giá cao không hạn. Nhưng mà, 10 năm, đối với một cái chính vào tu luyện hoàng kim tuổi tác thiên kiêu mà nói, cũng không ngắn ngủi. Đủ để cho rất nhiều khuôn mặt mới quật khởi, để ngày cũ truyền kỳ quang hoàn đang chờ đợi bên trong lặng yên lặng đạm. Nhất là đã trải qua tiếp tục 3 năm Khư Thiên thịnh yến sau, Đông Châu thế hệ tuổi trẻ cách cục kỳ biến, tròm sao long lánh, tử phụ thánh địa thánh tử Triệu Nguyên Hạo, tại Khư Thiên bên trong lấy kim đan trùng kỳ tu vi, liên chạm 3 tên kim đan viên mãn cường địch, hung danh lan xa. Âu Dương thần giáo thần tử Nguyên Lan tại Khư Thiên bên trong thu hoạch được tượng cổ truyền thừa, nhất cử đột phá kim đan, cũng vượt cấp phản sát một tên kim đan trung kỳ tu sĩ, chấn động tứ phương. Thái Hư môn phong vân bảng 3 vị trí đầu cũng đều có kỳ ngộ, lần lượt đột phá đến kim đan, đều là dẫn dắt phong tao đương đại thiên tiêu. Mà gần đây xuất thế ẩn thế Trần gia thiếu tộc trưởng Trần Lưu Huyền, tuy là tam linh căn, tốc độ tu luyện lại mau đến kinh người, đã đạt trúc cơ viên mãn. Càng bằng một thức vô thượng thần thông, cùng một cái khác gần thế gia tộc kim đan tiền kỳ tu sĩ đánh hòa nhau, thiên phú cùng chiến lực làm cho người ghé mắt. Ngoài ra, lần lượt có càng nhiều ẩn thế gia tộc hoặc thế lực bắt chước Trần gia, bắt đầu hiện lộ tại thế gian, Đông Châu phong vân quấy động, một đời mới cạnh tranh sớm đã mở màn. So sánh dưới, vị tiêu bê quan 10 năm, bạt vô âm tín Thái Hư môn thánh tử, tại thế hệ tuổi trẻ nghị luận bên trong, thanh âm không thể tránh né đến thấp xuống. Đông Châu gió nổi mây phun, Thính Vân Hiên hoa nở hoa tàn. Chỉ có gian kia dựa vào sườn núi căn phòng, phản phất đọc lại thời gian. Thiên Thiên sư tỷ, ngươi nói sư huynh đến cùng lúc nào mới ra ngoài nhà? Giang Linh Nguyệt kéo Lạc Thiên Thiên cánh tay, trong thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm, vừa về đến liền bế quan, thật vất vả xuất quan, không nói mấy câu lại tiếp lấy bế quan, thật là 10 năm làm bạn, đồng tu cộng tiến, lẫn nhau chi tâm, hai cái tính cách khác lạ thiếu nữ sớm đã tỉnh nghĩa đâm sâu vào, thân như tỉ muội. Lạc Thiên Thiên chính chấp nhất quyển dược thảo bách giải cẩn thận đọc, nghe vậy nhẹ nhàng để sách xuống sách, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng nhu hòa. Nàng vô Giang Linh Nguyệt tay, nói khẽ, kim đan là đại đạo căn cơ, không cho phép nửa điểm kinh thường. Lâm Sư Minh đã quyết ý đột phá, tự nhiên muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tiếng nói mới rơi, một trận réo rắt vù vù, từ gian kia bị cấm chế bao phủ dòng dã 10 năm lâm nhai trúc ốc truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén kiếm ý hỗn hợp có bảng bạc linh lực áp, tuy bị cực lực thu liễm, vẫn ngăn không được từng tia từng sợi tàn mạn ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Thiên đồng thời toàn thân chấn động, đống nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp trợn lên. Trúc Phi khẽ mở, một đạo thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi cửa, chính là Lâm Diệp. Hắn vẫn mặc 10 năm trước bế quan lúc món kia màu xanh mực trường sam, không nhiễm trần thế, tuế nguyệt chưa ở trên đó lưu lại nửa phần vết tích. Dung mạo cũng không có bao nhiêu cải biến, chỉ là hai đầu lông mày ngày xưa ngây ngô đã đều rút đi, duy dư trầm tĩnh cùng nội liễm. Hai con ngươi đóng mở thời khắc, hình như có kim hồng lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người hòa hợp như một, rõ ràng đứng yên nơi này, lại phảng phất cùng thiên địa linh khí bốn phía ẩn ẩn tương hợp. 10 năm bế quan, thời gian chưa từng mài mòn hắn mảy may, ngược lại giống như đem 5 tháng dài đằng đẵng luyện vào cốt đục, đúc thành một thân càng sâu không lường được nội tình. Sư Minh. Giang Linh Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, ngạc nhiên kêu ra tiếng, hốc mắt trong nháy mắt có chút đỏ lên, vô ý thức liền muốn bổ nhào qua, lại bị bên cạnh Lạc Thiên Thiên nhẹ nhàng giữ chặt. Lạc Thiên Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thời gian qua đi 10 năm gặp lại rung động, nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm nhỏ không thể thấy run rẩy, cung nên Lâm Sư Minh xuất quan. Lâm Diệp ánh mắt đảo qua hai nữ, tại các nàng rõ ràng thành thục rất nhiều trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt nổi lên cười ôn hòa ý, nhẹ gật đầu, "Linh Nguyệt, Thiên Thiên, đã lâu không gặp, các ngươi căn cơ vững chắc, tiến cảnh tu vi cũng ổn, rất tốt." Thanh âm của hắn bình tĩnh ôn hòa, nhưng cùng 10 năm trước so sánh, nhiều hơn một phần khó nói nên lời thâm trầm uy nghi. Không có càng nhiều hàn huyên, Lâm Diệp cảm ứng đến thể nội đã áp chế đến cực hạn linh lực, cùng từ nơi sâu xa kia sắp giáng lâm lôi kiếp chi uy, chỉ đơn giản nói, "Ta cần lập tức tiến về Độ Ách Lốc, Độ Kim Đan Cước." Độ Ách Lốc chính là Thái Hư môn chuyên vì đệ tử độ kiếp mở một mảnh đặc thù dãy núi, nội thiết trùng điệp trận pháp, có thể suy yếu thiên kiếp dư ba đối với tông môn ảnh hưởng. Lời còn chưa dứt, không đợi hai nữ đáp lại, quanh người hắn vàng nhạt ánh sáng nhạt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, thẳng hướng Độ Ách Cốc phương hướng lao đi. 10 năm bế quan, hắn nhiều lần trùng kích bình cảnh, càng tại lần đầu cảm ứng lôi kiếp giáng lâm hiện ra sau, lại mạnh mẽ áp chế 1 năm. Bây giờ, cũng không còn cách nào trì hoãn, chỉ có lập tức ứng kiếp. Giang Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Thiên tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, chợt to lớn kinh hỉ cùng chờ mong xông lên đầu. Độ Ách Cốc, lối vào. Cốc khẩu bao phủ tại nhàn nhạt trận pháp trong vầng sáng, nơi đây là Thái Hư môn chuyên thiết độ kiếp yếu địa, nhưng lại cách khu vực hạch tâm rất xa, tăng thêm trận pháp bảo hộ, tự nhiên không có nguy hiểm gì, ngày bình thường có một ít luyện khí đệ tử sẽ canh giữ tại này, kiếm lấy điểm công hiến. Hôm nay phòng thủ đệ tử bên trong, có một vị thân mang đỏ nhạt váy lụa thiếu nữ đặc biệt dễ thấy. Nàng ước chừng 14-15 tuổi niên kỷ, dáng người sơ hiện hiểu điệu, mặt mày linh động, trong khi nhìn quanh tự có một cỗ không thể che hết linh khí. Thiếu nữ tên gọi Tô Hiểu Hiểu, 10 năm trước bái nhập Thái Hư môn, đúng lúc gặp Lâm Diệp vừa bế quan thời điểm. Liên quan tới thánh tử Lâm Diệp đủ loại truyền kỳ, trúc cơ chém kim đan, tiểu mới luyện đan pháp, đốn ngộ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị sớm đã thông qua các sư huynh sư tỷ truyền miệng, trở thành nàng trên con đường tu hành không gì sánh được ước mơ thật tượng. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua chân nhân, lại không ảnh hưởng nàng đem phần kia ngưỡng mộ hóa thành động lực. Biết được thánh tử là kiếm tu sau, Tô Hiểu Hiểu liền dứt khoát lựa chọn kiếm đạo chi lộ, nàng thiên phú cực giai, tại kiếm thuật một đạo cảm ngộ nhạy cảm, là cái kiếm tu hạt giống tốt. Giờ phút này, nàng chính tựa tại trận pháp biên giới cạnh địa đá, suy nghĩ viển vông, tưởng tượng lấy sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn đến vị kia thánh tử, thậm chí nếu có được hắn chỉ điểm một chiêu nửa thức. Hắc, mau nhìn, Tô Hiểu Hiểu lại đang nghĩ lấy thánh tử điện hạ, phát hoa si đâu. Chương 167, Tô Hiểu Hiểu chương 167, Tô Hiểu Hiểu một cái mang theo trêu chọc thanh âm thiếu niên chuyển tới từ phía bên cạnh, phá vỡ yên tĩnh. Còn không phải sao, đều 10 năm, Hiểu Hiểu sư muội hay là không phải thánh tử không cần đâu, một thanh âm khác cười khẽ phụ họa. Thánh tử không thành kim đan thể không trả, đến lúc đó Tô Hiểu Hiểu liền muốn giả lại, một đạo thanh âm vang lên. Tô Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang theo giận tái đi, mắt hạnh trợn lên, trừng mắt về phía cách đó không xa tập hợp một chỗ nói đùa mấy tên cùng tuổi đệ tử, Trương Tiểu Bàn, Lý Sư Linh, các ngươi có phải hay không nhớ ra? Bị điểm danh Trương Tiểu Bàn là cái thiếu niên mặt tròn, bây giờ bái tại Chu Tử Mặc môn hạ, tại mới nhập môn đám đệ tử kia bên trong cũng coi như người nổi bật. Hắn cười hắc hắc, cũng không sợ, Hiểu Hiểu sư muội, ngươi bái sư thánh tử mộng cũng nên tỉnh, có mấy vị trưởng lão đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, dù sao bị ngươi qua loa tắc trách trở về, ngươi dạng này sẽ chỉ lãng phí hết thiên phú. Thú hồ, bây giờ thánh tử có thể hay không đột phá kim đan hay là không biết, nhưng là Vân Hạo chấp sự, Tưởng Hạo chấp sự còn có sư phụ ta đều đã đột phá kim đan. Nhất là Vân Hạo chấp sự, có tiên linh chi nhãn gia trì, tu luyện tiến triển cực nhanh, Khư Thiên trở về năm thứ 2 liền thành công kết đan, dẫn tới thế nhưng là 89 lôi kiếp, chỉ so với năm đó thánh nữ điện kém một chút. Ngay cả tông chủ đều từng cảm khái, nếu là Vân Hạo chấp sự sớm mấy năm nhập kim đan, ngay cả thánh tử đại điện đều không cần làm. Bên cạnh mấy người cũng gật đầu phụ họa. Bọn hắn một nhóm này đệ tử, nhập môn lúc Lâm Diệp sớm đã bế quan, ấn tượng toàn đến từ truyền miệng đi qua mà Vân Hạo, Chu Tử Mặc, Tưởng Hạo ba vị, lại là thật sự đến tại trước mắt bọn hắn sáng tạo huy hoàng. Nhất là Vân Hạo, nó quật khởi tốc độ cùng hiện ra thiên phú, để rất nhiều đệ tử mới tôn thờ, cảm thấy đó mới là bọn hắn nên đi theo mục tiêu. Mà Tô Hiểu Hiểu một mực chết nhận lấy thánh tử, đến nay chưa từng dao động. Năm đó nàng 10 tuổi lúc, tại đệ tử mới trong thi đấu nhất cử đoạt giải nhất, thể hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú. Lúc đó phụ trách giám thị thi đấu chính là đã đột phá kim đan Chu Tử Mặc, hắn nóng lòng không đợi được, hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không bái sư. Không nghĩ tới tiểu nha đầu không hề nghĩ ngợi liền giòn tan cự tuyệt, tạ ơn Chu chấp sự, nhưng ta muốn bái thánh tử vi sư. Hắn so ngươi lợi hại. Đồng Nôn vô kỵ, lại làm cho lúc đó ở đây không ít tu sĩ bật cười, Chu Tử Mặc càng là lắc đầu cười khổ. Về sau lại có mấy vị trưởng lão thích tài, động thu đồ đệ chi niệm, đều bị Tô Hiểu Hiểu lấy đồng dạng lý do từ chối nhã nhặn. Đám người phát hiện, tiểu cô nương này nhìn như hoạt bát linh động, tâm trí lại kiên định lạ thường, nhận định sự tình rất khó cải biến, cũng liền dần dần nghỉ ngơi tâm tư, bất quá nên cho tài nguyên tu luyện cùng chỉ điểm cũng không keo kiệt. Bây giờ 14 tuổi Tô Hiểu Hiểu, tu vi đã đạt luyện khí 6 tầng, tại một đời mới đệ tử bên trong y nguyên đứng hàng đầu, lại kiếm thuật tinh tiến cực nhanh, càng ngồi vững nàng kiếm tu thiên tài tên. Thế là, mấy vị này đồng môn hảo hữu, không đành lòng lại nhìn Tô Hiểu Hiểu tiếp tục hoang phế xuống dưới. Tô Hiểu Hiểu lại không phục hừ một tiếng, cái cằm khẽ nhếch, Vân Hạo chấp sự là rất lợi hại, nhưng thánh tử điện hạ năm đó trúc cơ liền có thể chém kim đan. Vân Hạo chấp sự trúc cơ lúc có thể làm được sao? Lại nói, thánh tử bế quan là vì đúc thành vô thượng đạo cơ, các loại thánh tử xuất quan, chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Đúng đúng đúng, thánh tử lợi hại nhất. Trương Tiểu Bàn biết không tranh nổi cái này quật cường sư muội, đành phải thuận nàng trêu ghẹo, cấp độ kia thánh tử xuất quan thu ngươi này thiên tài đồ đệ, cũng đừng quên dịu dắt chúng ta a. Lý Sư Linh lại cười nhạo một tiếng, ai, còn chưa nhất định đâu, thánh tử bằng cái gì muốn thu nàng a? Chính là. Thử, muốn ăn đòn. Tô Hiểu Hiểu Dương Dương nắm tay nhỏ, mấy người cười đùa làm một đoàn, bọn hắn mặc dù cạnh tranh với nhau, lại quan hệ hòa hợp, loại trò đùa này đã là trạng thái bình thường. Ngay tại cái này nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, một đạo màu vàng nhạt lưu quang từ chân trời đột nhiên mà tới, tinh chuẩn rơi vào độ ếch cốc lối vào. Lưu quang tán đi, một vị lam nhạt trường sam thanh niên ấm giọng mở miệng, xin hỏi, như thế nào mới có thể tiến vào độ ếch cốc? Mấy người trước tiên kịp phản ứng, đình chỉ vui cười, mang theo tò mò nhìn về phía vị này khí độ quả thực bất phàm tu sĩ. Tô Hiểu Hiểu bị thanh niên ánh mắt lướt qua, trong lòng không hiểu nhảy một cái, một loại khó nói nên lời cảm giác quen thuộc dâng lên, giống như ở nơi nào gặp qua gương mặt này. Nàng trừng mắt nhìn, trong đầu tấm kia không biết vẽ phòng theo bao nhiêu lần thánh tử chân dung, cùng người trước mắt khuôn mặt chậm rãi trung điệp. Thanh nàng đỗng nhiên trừng to mắt, ngón tay run rẩy chỉ hướng Lâm Diệp, há to miệng, lại đầu lưỡi thắt nút, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Bên cạnh Trương Tiểu Bàn bọn người đầu tiên là sửng sở, lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Lâm Diệp, nhìn xem hắn cái kia cùng trong môn lưu truyền chân dung chí ít có 7-8 phần tương tự dung mạo. Kết hợp với Tô Hiểu Hiểu này trước nay chưa có kích động phản ứng. Một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng tất cả mọi người nổ vang. Chẳng lẽ, vị này chính là trong truyền thuyết thánh tử điện hạ? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Trương Tiểu Bàn trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức không mình hành lễ, thanh âm mang theo kích động cùng cung kính, đệ tử Trương Nhạc, gặp qua thánh tử điện hạ. Những người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo không mình hành lễ, đồng nói, đệ tử gặp qua thánh tử điện hạ. Từng cái trên mặt đều mang kích động cùng hiếu kỳ, trong truyền thuyết thánh tử, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tôi hiểu hiểu lúc này cũng cuối cùng từ trùng kích bên trong tìm về một tia thần trí, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, luôn cuống tay chân đi theo hành lễ, nhưng như cũ nói không nên lời đầy đủ, chỉ là dùng cặp kia mắt hạnh sáng đến kinh người. Lâm Diệp đối với đám người khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, sau đó ấm giọng lặp lại vừa rồi vấn đề. Lần này, tôi hiểu hiểu trả lời ngay, thanh âm bởi vì kích động mà có chút tóc nhọn, về thánh tử. Cần tông môn đặc cách ngọc điệp, chúng ta mới có thể mở ra trận pháp. Lâm Diệp nghe vậy, lông mày cau lại. Tâm hắn có cảm giác, lôi kiếp sắp tới, lúc này mới vội vàng xuất quan thẳng đến nơi đây. Gặp độ ếch cốc có trận pháp ngăn cản, lúc này mới ý thức được khả năng cần gì thông hành bằng chứng. Giờ phút này thể nội linh lực trào lên, thiên cơ cảm ứng càng rõ ràng, đã không cho phép hắn lại trở về xin mời. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra thông tấn la bàn đưa tin, hướng Tử Tiêu thượng nhân nói rõ tình huống. Một lát sau, một cơn gió mát phất qua, Tử Tiêu thượng nhân chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua tông chủ, Lâm Diệp cung kính hành lễ. Tô Hiểu Hiểu bọn người càng là giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử bái kiến tông chủ. Tử Tiêu thượng nhân ánh mắt rơi vào Lâm Diệp trên thân, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. 10 năm không thấy, kẻ này khí chất biến hóa cực lớn, ẩn ẩn tản ra một câu ngay cả hắn đều cảm thấy kỳ dị bàng bạc khí huyết, phảng phất thể nội ẩn núp lấy một vòng mặt trời nhỏ. Dù là bỏ qua khư thiên cơ duyên cũng không nhỏ a. Không sai. Tử Tiêu thượng nhân khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, chuẩn bị xong. Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Tử Tiêu thượng nhân không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nhìn về phía phòng thủ Tô Hiểu Hiểu bọn người, ôn thanh nói, thánh tử độ kiếp sắp đến, ngọc điệp sự tình đến tiếp sau lại bổ, hiện tại, mở ra trận pháp đi. Có thể. Đương nhiên có thể. Tô Hiểu Hiểu bọn người vội vàng đáp ứng, trong lòng lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tông chủ và trong truyền thuyết thánh tử, chuyện này đối với bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này mà nói, quả thực là nằm mơ giống như kinh lịch. Nhất là Tô Hiểu Hiểu, giờ phút này con mắt lóe sáng đến kinh người, chăm chú nhìn Lâm Diệp, phảng phất muốn đem hắn thời khắc này bộ dáng một mực khắc vào trong đầu. Chương 168, Cửu Cửu lôi kiếp chương 168, Cửu Cửu lôi kiếp mấy người luôn cuống tay chân nhưng lại đều đâu vào đấy liên thủ thôi động trận pháp hạch tâm, đạo đạo linh quang đánh vào, bao phủ miệng hang nặng nề màn sáng chậm rãi nhộn nhạo lên. Lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua thông đạo. Thông đạo chỗ sâu, mơ hồ truyền đến trầm thấp sấm rền thanh âm. Màn sáng trận pháp dập dờn mở một lỗ hổng, bên trong truyền đến mơ hồ lôi đỉnh khí tức. Lâm Diệp không lại trì hoãn, đối với Tử Tiêu thượng nhân chắp tay thi lễ, "Đệ tử đi." Tử Tiêu thượng nhân gật đầu, ngay tại Lâm Diệp sắp bước vào trận pháp sát na, bước chân có chút dừng lại, nhưng người nhìn về phía cái kia ngay từ đầu ánh mắt liền đặc biệt nóng bỏng thiếu nữ áo đỏ. Từ trên người nàng, Lâm Diệp thấy được mấy phần linh nguyệt khi còn bé bóng dáng, trong lòng một tia nhu hòa lướt qua. Hắn lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đầu ngón tay gảy nhẹ, ngọc bình liền bình ổn bay về phía Tô Hiểu Hiểu. vật này cho ngươi, chớ có lời biếng. Tô Hiểu Hiểu vô ý thức hai tay tiếp được ngọc bình, vào tay hơi lạnh, không đợi nàng phản ứng, Lâm Diệp đã quay người, một bước bước vào độ ách cốc màn sáng trận pháp bên trong. Màn sáng trận pháp một lần nữa lấp đầy, Tô Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Tinh thuần mùi thuốc lộ ra, một viên mượt mà sung mãn, mặt ngoài ấn có ba đạo đan văn linh đan lặng lặng nằm ở trong đó. Tê, bên cạnh Trương Tiểu Bản cũng nô đầu ra, thấy rõ sau nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ba, tam văn cực phẩm trúc cơ đan. Hiểu Hiểu, ngươi cái này, Thánh tử điện hạ đối với ngươi thật là hào phóng a. Lý sư linh mấy người cũng vây quanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. Bực này phẩm chất trúc cơ đan, đối với bọn hắn những này luyện khí kỳ đệ tử mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ chí bảo. Thánh tử không hổ là ngũ phẩm luyện đan sư. Lý sư linh vô bộ Trương Tiểu Bản, vừa nói đùa vừa nói thật nói, sư phụ ngươi không phải nhận biết thánh tử sao? Quay đầu để thánh tử cũng cho ta luyện chế một viên thôi, vật liệu ta sẽ tự bỏ ra. Trương Tiểu Bản gãi đầu một cái, có chút không xác định, sư phụ ta hắn nên tính là nhận biết đi. Năm đó còn giống như luận bàn qua, quay đầu ta hỏi một chút nhìn. Khẳng định nhận biết, không đánh nhau thì không quen biết thôi, một người đệ tử khác cười ồn ào. Tô Hiểu Hiểu không có tham dự vào, mà là chăm chú nắm lấy ngọc bình, nhìn về phía Lâm Diệp biến mất phương hướng, trong mắt giấy lên càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Tử Tiêu thượng nhân đem một màn này thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên ý cười, đối với mấy tên đệ tử trẻ tuổi nói thánh tử độ kiếp kỳ ở giữa, các ngươi cần giữ nghiêm cương vị, duy trì trận pháp ổn định, không được để bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Là đệ tử tuân mệnh, mấy người vội vàng nghiêm túc đáp. Tử Tiêu thượng nhân khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chắc là đi hướng càng thích hợp xem pháp chỗ. Thẳng đến lúc này, Tô Hiểu Hiểu mới cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, dựa vào bên cạnh bia đá chậm rãi ngồi xuống, nhưng trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt bình ngọc kia. Trương Tiểu Bàn mấy người cũng vây quanh, lao nhau, sau đó không hẹn mà cùng lấy ra thông tấn la bàn. Trong lúc nhất thời, đạo đạo đưa tin phát ra, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, thánh tử ngay tại độ ách cốc độ kim đang cướp tin tức đem Thái Hư môn bỗng nhiên dẫn bạo. Độ ách cốc một chỗ màn sáng trận pháp trước, bóng người lay động, linh quang lấp lóe. Nghe hỏi chạy tới Thái Hư môn tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu tất cả đỉnh núi trưởng lão, cùng đại lượng hiếu kỳ đệ tử, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, nhìn về phía trong màn sáng Lâm Diệp, cùng bắt đầu phong vân biến sắc bầu trời. Tử Tiêu thượng nhân cùng mấy vị phong chủ cùng nhau hiện thân tại phía trước nhất, Nô Thanh Phong cùng Tĩnh Vân Hiên ba nữ cũng đứng tại quan lễ khu tuyến đầu, cách đó không xa một bộ áo xanh Vân Hạo đứng chắp tay, bên cạnh Chu Tử Mặc cùng Tưởng Hạo đứng sóng vai, giờ phút này đều là ánh mắt thiên tĩnh, bất quá mang theo vài phần xem kỹ. Ly Hỏa ngọn núi Tam lão cũng chạy tới, từ khi Lâm Diệp làm ra định lượng tiêu chuẩn, vài già đan cũng không muốn trùng kích lục phẩm luyện đan sư, cả ngày vội vàng nghiên cứu đan dược tiêu chuẩn, giờ phút này biết được Lâm Diệp độ kiếp, vài già tính toán đợi hắn vừa đột phá, liền trói đi đến luyện đan. Cơ hồ toàn bộ Thái Hư môn cao tầng ánh mắt đều tập trung vào đó. Độ ách cốc một chỗ khoáng đạt độ kiếp này, Lâm Diệp ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, điều chỉnh sau cùng hô hấp cùng trạng thái. Sau một lúc lâu, hắn đứng người lên, bung ra đối với thể nội linh lực áp chế. Sau một khắc, phản phất là mở ra cái nào đó cấm kỵ miệng cống, bầu trời đột nhiên biến sắc. Dày đặc như mực kiếp vân lấy Lâm Diệp đỉnh đầu làm trung tâm chống rông hiện lên, cũng lấy điên cuồng tốc độ hướng ra phía ngoài khuất trường. 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 80 trượng. Chỉ là mấy hơi công phu, kiếp vân liền đột phá 99 trượng. Trong kiếp vân, trắng lóa lôi quang cùng màu tím đen điện xà điên cuồng toán loạn, trầm thấp lôi minh như nước thủy triều, chấn động đến toàn bộ độ kiếp đài đều tại run nhẹ nhẹ, kinh khủng thiên địa uy áp bộc phát, mặc dù có trận pháp ngăn cản, cũng làm cho xem pháp khu rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử sắc mặt hơi tái. 99 trượng kiếp vân, là cửu cửu lôi kiếp, có trưởng lão thấp giọng hô. Cùng năm đó thánh nữ điện hạ một dạng cửu cửu lôi kiếp. Đám người xôn xao. Giang Linh Nguyệt có chút khẩn trương hỏi, sư phụ, sư minh có thể vượt qua lôi kiếp này đi? Nô Thanh Phong nhìn chằm chằm cái kia cực lớn đến làm người sợ hãi kiếp vân, cao mày, lẩm bẩm nói, không đúng, tiểu diệp kiếp vân này thành quá nhanh. Vị sư năm đó độ kim đan cấp lúc, kiếp vân rõ ràng là có cái chậm rãi hội tụ quá trình. Tử Tiêu thượng nhân nghe được hai người đối thoại, sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua một tình tuyết, nói chung, kiếp lôi mạnh yếu cùng tu sĩ tiềm lực tương quan, Lâm Diệp tiên phú dị bẩm, dẫn tới cửu cửu lôi kiếp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng năm đó tình tuyết độ cửu cửu lôi kiếp lúc, kiếp vân thật là dần dần thành hình, tuyệt không phải Lâm Diệp như vậy. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, có cái suy đoán, hẳn là cái này 99 trượng kiếp vân chỉ là hắn trận thiên kiếp này bắt đầu. Cùng lúc đó, anh cùng với đinh thái nhức góc lôi mình, một đạo trường cổ tay phẩm chất trắng loá kiếp lôi xé rách tầng mây, hướng phía dưới độ kiếp trên đài Lâm Diệp nhắm thẳng vào đầu chém. Nhưng mà Lâm Diệp phản ứng lại làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Quanh người hắn bộc phát ra sáng chói màu xích kim thần mang, như khoác thần kim chiến giáp, đối mặt đánh rất kiếp lôi, trong miệng hét lên một tiếng, sau đó xoay eo chuyển hồng, một quyền hướng lên anh ra. Phanh, quyền lôi giao kích, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực cùng bá đạo màu vàng quyền kình va chạm, dư ba đem độ kiếp chung quanh đài đá vụn bụi đất đều tung bay. Lôi quang tan hết, Lâm Diệp vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, thân hình vững như sơn nhạc, trên nắm tay xích kim thần mang lưu chuyển, lại lông tóc không tổn hao gì. Xem pháp khu vang lên một trận hít một hơi lanh khí âm thanh, lục thân đối cứng đạo kiếp lôi thứ nhất. Cái kia màu xích kim quang mang là cái gì? Phong ngự thật mạnh. Đại đa số tu sĩ độ kiếp, không khỏi là trước suy yếu tiên lôi, như vậy ngang ngược lấy lục thân nên kích, đánh vào thị giác lực quá mạnh, mà lại cái kia xích kim thần mang có chút không tầm thường, có thể chính diện ngăn cản kiếp lôi chi uy. Nhưng mà, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc còn tại phía sau. Đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba theo nhau mà tới, một đạo so một đạo trắng kiện, uy năng tăng gấp bội. Lâm Diệp bắt trước làm theo, quanh thân xích kim thần mang đại thịnh, không tiến ngược lại thụt lùi, nhảy vọt đến giữa không trung sau vẫn như cũ một kích đấm thẳng.
Vành,
vành, liên tiếp hai đạo kiếp lôi bị hắn ngạnh sinh sinh đánh tan, xích kim thần mang tại lôi quang tẩy lễ bên dưới càng ngưng thực, sáng chói, ẩn ẩn có đường vân huyền ảo ở tại bên ngoài thân sáng tát, như là một vị chiến thần tại cùng thiên lôi vật lộn. Chương 169, Trưởng Tâm Lôi chương 169, Trưởng Tâm Lôi Thánh Tử là đang mượn kiếp lôi rèn luyện tầng kia hộ thể thần quang, có nhãn lực cao minh trưởng lão nhìn ra mánh khỏe. Cỡ nào cử động điên cuồng, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu gì ta. Thân thể này đơn giản có thể so với cùng giai thể tu đại thành, một vị thể tu kim đan chấp sự con mắt tỏa sáng. Mọi người ở đây chấn kinh tại Lâm Diệp lục thân cùng đạm phách thời khắc, kiếp vân nhan sắc đống nhiên biến đổi. Từ ban đầu thâm đen biến thành tím sậm, trong đó du tẩu điện xà cũng thay đổi thành yêu dị màu tím đen, tản ra khí tức hủy diệt đột nhiên tăng lên mấy cái cấp độ. Đạo thứ tư tím sậm kiếp lôi, tựa như một đầu gào thét màu tím cự mãng, dữ tợn đánh rớt. Lâm Diệp sắc mặt ngưng lại, xích kim thần mang thôi phát đến cực hạn, lại là đấm ra một quyền. Phanh. Lần này, Lâm Diệp không thành công ngăn cản được, mà ở trong tối tím kiếp lôi oanh kích bên dưới, thần mang vàng nóng bị phá ra, trong lúc nguy cấp, Lâm Diệp hai tay giao nhau đón đỡ. Ngay sau đó, cả người hắn đập ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, khói bụi tràn ngập. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, Giang Linh Nguyệt một tay bịt miệng, Nô Thanh Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ. Khói bụi hơi tán, chỉ gặp Lâm Diệp đã từ trong hố đứng lên, vô vô bụi đất trên người. Hai cánh tay hắn ống tay áo cháy đen phá thoái, lộ ra phía dưới lóe ra nhàn nhạt kim hồng quang trạch làn ra, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thật nhỏ hồ quang điện màu tím tại bên ngoài thân đôm đốp du tẩu mấy lần, liền lặng lẽ chôn bụi. Thân thể này không khỏi quá mức cường hãn. Vị Tiêu Kim đan thể tu La Thất Thành, thánh tử ngạnh kháng đạo kiếp lôi thứ 4, chỉ là nhìn chật vật chút, cũng không thụ cái gì thực chất tổn thương. Lâm Diệp nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, không hổ là thuần dương thánh thể, 10 năm rèn luyện, cường độ nhục thân viễn siêu cùng giai. Nhưng cái này đạo thứ tư lôi đã là cực hạn, chỉ bằng vào nhục thân mạnh kháng, sợ là phải bị thương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lần nữa quần quần màu tím đen kiếp vân. Sau đó đạo thứ năm tím sẫm kiếp lôi, mang theo xé rách mảng nhĩ rít lên, ngang nhiên đánh rớt. Đạo này càng thêm trắng kiện, uy thế càng tăng lên. Lần này, Lâm Diệp không tiếp tục bằng vào nhục thân đối cứng, tay phải hắn năm ngón tay đưa trường, lòng bàn tay hướng lên, một sợi ngân bạch hừng hực lôi quang đột nhiên hiện. Lôi khí, hóa rồng. Từng tiếng quát, cái kia sợi lôi quang rời khỏi tay, trong nháy mắt hóa thành một đầu ngân bạch lôi long, ngẩng đầu trừng âm, chủ động đón lấy đánh rất tím sẫm kiếp lôi. Tại mọi người nhìn soi mói, hai cỗ lôi đỉnh chi lực điên hung hăng đụng vào nhau, chói mắt lôi quang nổ tung, đem toàn bộ độ kiếp đài chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực lẫn nhau đối xứng, chôn bụi, cuối cùng, tại một tiếng trầm muộn tiếng vang sau, cả hai song song tán loạn, hóa thành đầy trời nhỏ vụn hồ quang điện. Đạo kiếp lôi thứ 5, bị Lâm Diệp lấy trưởng tâm lôi chính diện triệt tiêu. Xem lễ khu vang lên một mảnh kiềm chế kinh hô. Tử Tiêu thượng nhân trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Tự nhiên nhìn ra Lâm Diệp thi triển trưởng tâm lôi, vô luận là lôi khí cô động trình độ hay là hóa hình lực khống chế, đều đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Hắn so người bên ngoài rõ ràng hơn Thái Hư thần lôi quyết tu luyện độ khó, nếu là Lâm Diệp trong 10 năm này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên công pháp này, có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành, hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, Lâm Diệp tại trúc cơ sau ngắn ngủi trong vòng 2 năm kéo lên đến viên mãn, căn cơ tất nhiên phù phiếm. 10 năm này bế quan, muốn trùng kích kim đan, nhiệm vụ thiết yếu là trước đem căn cơ nền vững chắc, đền bù thiếu hụt. Tại hắn dự đoán bên trong, Lâm Diệp thân có ngũ linh căn, muốn hoàn thành một bước này, chí ít cần 20, 30 năm mài nước công phu. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Diệp không gần như chỉ ở trong vòng 10 năm làm được, lại còn có dư lực đem trưởng tâm lôi tu tới tiểu thành, thậm chí đem nhục thân rèn luyện đến có thể ngạnh kháng mấy đạo kiếp lôi khủng bố hoàn cảnh. Đây là cỡ nào kinh người ngộ tính? Kẻ này thiên phu thật là khiến người lưu lưới. Tử Tiêu thượng nhân trong lòng thầm than, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mà độ kiếp trên này, Lâm Diệp động tác chưa ngừng. Ngân bạch lôi long gào thét mà ra, đem uy lực càng thêm đạo thứ 6 tím sẫm kiếp lôi triệt tiêu. Trên bảng thuần thục bản lặng yên nhảy lên, Thái Hư thần lôi quyết trưởng tâm lôi, 178500. Chính lúc này, trên bầu trời màu tím đen kiếp vân tựa hồ bị Lâm Diệp liên tiếp lấy lôi pháp đối kháng cử động chỗ chọc giận, kịch liệt quay cuồng lên. Tầng mây nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về làm người sợ hãi xích hồng quá độ, một cô vô cùng kinh khủng ý áp tràn ngập ra. Đám người bạo động, không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Xem lễ khu tuyến đầu, một mực trầm mặc Vân Hạo giờ phút này có chút nhíu mày, hắn bên người Chu Tử Mặc cùng Tường Hạo, thần sắc cũng ngưng trọng không gì sánh được. Chu Tử Mặc trầm giọng mở miệng nói, lôi kiếp mỗi qua tam trọng, uy lực liền sẽ sinh ra chất biến, cái này đạo thứ 7 bắt đầu xích hồng kiếp lôi, uy lực so đạo thứ 6 tím sẫm kiếp lôi mạnh chí ít gấp 10 lần. Hắn tự thân độ chính là 79 lôi kiếp, cuối cùng cái kia đạo xích hồng kiếp lôi khủng bố, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Tường Hạo cũng gật gật đầu, hắn cùng Chu Tử Mặc cùng là 79 lôi kiếp, nhưng hắn đi thể tu nhất mạch, thủ đoạn so sánh với không đủ, năm đó cơ hội là móc rỗng tất cả át chủ bài, mới hiểm lại càng hiểm chống nổi. Vân Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia càng xích hồng kiếp vân, chậm rãi nói, ta độ bát cửu lôi kiếp lúc, cuối cùng một đạo xích hồng kiếp lôi uy lực là đạo thứ 7 gấp 3 không chỉ. Nếu không có tiên linh chi nhãn sen lẫn thần thông, cho dù là ta cũng tuyệt đối không thể bình yên vượt qua. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại làm cho Chu Tử Mặc cùng Tường Hạo trong lòng run lên. Bọn hắn biết rõ Vân Hạo là bực nào ngạo nghễ, ngay cả hắn đều như vậy đánh giá, có thể làm cho hắn như vậy đánh giá kiếp lôi, nó trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Bất quá Vân Hạo chính là thân phụ tiên linh chi nhãn, mới có thể thu nhận bát cửu lôi kiếp, chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Ba người không hẹn mà cùng ánh mắt bị lệnh, nhìn về phía cách đó không xa đứng yên một thanh tuyết. Vị này thánh nữ độ thế nhưng là cựu cựu lôi kiếp, chỉ là năm đó độ kiếp chi cảnh bị Tử Hà thượng nhân che lấp, không người nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ 9 đến tột cùng là bực nào quan cảnh. 79 lôi kiếp đã là tiên kiêu bậc cửa, bát cựu lôi kiếp càng là ngàn năm khó gặp, mà cựu cựu lôi kiếp tại toàn bộ Đông Châu có hạn lịch sử trong ghi chép, chỉ có chút ít mấy người vượt qua. Trong lòng ba người đối với một tình tuyết kính sợ lại cao thêm không ít, vị này không lộ liêu nước thánh nữ, thực lực cũng không chỉ tại nghe đồn. Mấy năm trước hư thiên trong huyết chiến, có một tu sĩ liên minh ngấp nghé thái hư môn đệ tử phát hiện cơ duyên, giết người đoạt bảo, làm việc tàn nhẫn. Một thanh tuyết biết được sau, lẻ loi một mình, một bộ áo trắng, trực tiếp giết vào cái kia do mười mấy tên kim đan tu sĩ, trong đó không thiếu kim đan hậu kỳ thậm chí viên mãn cao thủ tạo thành liên minh trụ sở. Trận chiến kia kết quả, chấn kinh toàn bộ hư thiên. Tất cả liên minh thành viên, vô luận là có hay không tham dự bây giết, đều không ngoại lệ, đều bị chém. Việc này thậm chí dẫn ra ba vị bối cảnh thâm hậu ẩn thế gia tộc truyền nhân, từng cái đều là kim đan viên mãn tu vi, tại trong cùng thế hệ có thể xưng vô địch tuyệt thế thiên tiêu. Bọn hắn liên thủ hướng một thanh tuyết tạo áp lực, muốn lấy công đạo. Nhưng mà một thanh tuyết lấy kim đan hậu kỳ tu vi, lấy một địch ba, kịch chiến mấy ngàn chiêu, tinh quang tung hoành 3.000 dặm, không những không rơi vào thế hạ phòng, càng liều mạng tự thân trọng thương, ngạnh sinh sinh đem bên trong một vị ẩn thế gia tộc truyền nhân đánh cho nhục thân vỡ vụn, cơ hồ muốn chết. Nếu không có gia tộc nó không tiếc đại giới vận dụng kéo dài tính mạng thánh dược, sớm đã tại chỗ vẫn lạc. Trải qua trận này, Thái Hư Môn Thánh Nữ tên vang vọng toàn bộ Đông Châu, Thái Hư Môn tại Khư Thiên bên trong uy danh đại trấn, trong thời gian ngắn lại không thế lực dám tùy tiện sở phong mang của nó. Mà một thanh tuyết cựu cựu lôi kiếp đã là đi qua, không người nhìn thấy nó thời khắc huy hoàng nhất. Nhưng dưới mắt, Lâm Diệp cựu cựu lôi kiếp lại ngay tại tất cả mọi người trước mắt giáng lâm. Ba người mắt ngậm chờ mong, cùng nhau tập trung tại độ kiếp trên đài cái kia đạo trầm tĩnh như vực sâu thân ảnh áo lam. Chương 170, sen lẫn kiếp lôi chương 170, sen lẫn kiếp lôi hoành. Đạo thứ 7 xích hồng kiếp lôi, mang theo vỡ vụn vạn vật khí tức hủy diệt, xé rách trường không, ngang nhiên đánh rớt. Lâm Diệp thần sắc cứng lại, từ đạo này uy lực đột ngột tăng kiếp lôi bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tiểu thành trưởng tâm lôi cũng không phải đạo này kiếp lôi đối thủ. Thế là, hắn tán đi trưởng tâm lôi khí, tay phải chập ngón tay như kiếm, một chút đỏ sẫm ngưng tụ, sau đó trận trận vụ vụ tiếng vang lên. Trong chốc lát, 99 đạo đỏ sẫm kiếm khí, như là khổng tức xòe đuôi giống như tại phía sau hắn bỗng nhiên triển khai. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng thực như thực chất, chính là viên mãn cấp bậc trời đánh kiếm khí. Từ tiên sát kiếm quyết viên mãn sau, đây là hắn lần thứ nhất thi triển đi ra. 99 đạo trời đánh kiếm khí đã là kiếm quyết này tại kim đan kỳ trước có khả năng đạt tới cực hạn. Quắc. Lâm Diệp kiếm chỉ dẫn một cái, một đạo kiếm khí dòng lũ nghịch thiên mà lên, chính diện xông cái kia đạo xích hồng kiếp lôi. Từ xa nhìn lại, như là hai đạo tấm lụa màu đỏ. Xích hồng kiếp lôi cái kia cuồng bạo lực lượng hủy diệt, cùng trời sát kiếm tức giận vô cùng dồn thuần túy sát phạt ý chí lẫn nhau chôn bụi, không trung truyền đến tư lạc cắt chém âm thanh. Lâm Diệp tăng lớn linh lực chuyển vận, 99 đạo kiếm khí bắt đầu xoay quanh rào sát, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đem cái kia đạo đủ để cho bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo kiếp lôi thứ 7, nhẹ nhõm chôn vùi vào giữa không trung. Thậm chí, cái kia 99 đạo kiếm khí chỉ là quang mang ảm đạm, hao tổn cực nhỏ. Cái này Chu Tử Mặc cùng Tưởng Hạo thấy khỏe mắt chực nhảy, vô ý thức hồi tưởng lại chính mình năm đó độ 79 lôi kiếp lúc chật vật cùng hung hiểm, cái nào từng có như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng của diện. Ngay sau đó, đạo thứ 8 xích hồng kiếp lôi giáng lâm. Đạo này như thế, so đạo thứ 7 mạnh hơn rất nhiều. Xích hồng trong lôi quang đã ẩn ẩn mang tới một tia ám kim đường vân, uy áp kinh khủng để màn sáng trận pháp đều rất nhỏ nhộn nhạo. Xem pháp khu mọi người vẻ mặt căng cứng, mấy năm trước, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy Vân Hạo độ 89 lôi kiếp, cái kia bị thiên diệt địa kiếp lôi chi uy, cho dù cách tông môn đại trận, vẫn như cũ để bọn hắn tâm thần run rẩy, khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà, Lâm Diệp cũng rất bình tĩnh. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, cái kia xoay quanh 99 đạo trời đánh kiếm khí bắt đầu có thứ tự biến ảo, kiếm khí lẫn nhau cấu kết, hình thành một tòa huyền ảo kiếm trận. Cùng lúc đó, một cỗ dị thường lăng lệ, mà viên mãn không tì vết kiếm ý phóng lên tận trời. Gia chỉ tại kiếm khí phía trên, viên mãn kiếm ý. Chu Tử Mặc con ngươi bỗng nhiên co bảo, nghẹn ngào thấp giọng hô. Hắn là kiếm tu, đối với kiếm ý cảm giác nhất là nhạy cảm. Lâm Diệp giờ phút này tản ra kiếm ý, tròn bình mạnh, hòa hợp không ngại, rõ ràng đã là đầy tầng kiếm ý. Cái này sao có thể? Chu Tử Mặc hoàn toàn không có khả năng lý giải, chính hắn trải qua sinh tử tôi luyện, lại được kim đan cảnh giới trả lại, bây giờ kiếm ý cũng mới khó khăn lắm đạt tới tầng thứ 7, cái này đã xem như coi như không tệ. Mà trong ấn tượng của hắn, Lâm Diệp bế quan trước chỉ là ba thành kiếm ý, ngắn ngủi 10 năm. Không chỉ có tu vi trùng kích kim đan, mà ngay cả kiếm ý đều tu tới viên mãn. Đây là kinh khủng bực nào ngộ tốc độ kiếm độ. Cái này, đó căn bản không thể nào làm được. Mà vào lúc này, độ kiếp trên đài trống không đọ sức đã bắt đầu. Tại viên mãn kiếm ý ra chỉ bên dưới, 99 đạo trời đánh kiếm khí uy năng lại tăng. Bọn chúng hóa thành 3 tầng quan vũ, mỗi tầng do 33 đạo kiếm khí tạo thành biến trận, đồng loạt bắn về phía kiếp lôi. Vâng. Lần này va chạm xa so với trước đó kịch liệt, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người tạm thời mù. Ngay sau đó giữ dần năng lượng trùng kích để cách xa hơn 10 dặm màn sáng trận pháp đều chấn động một cái. Trời đánh kiếm khí cùng kiếp lôi điên cuồng đối với hao tổn, không gian chung quanh bị xé mở vô số tinh mịn miệng nhỏ. Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực không giữ lại chút nào phóng thích. Cuối cùng, kiếp lôi tiêu tán, mà cái kia 99 đạo trời đánh kiếm khí cũng ảm đạm hơn phân nửa, số lượng giảm mạnh đến không đủ 30 đạo, hiển nhiên hao tổn không nhỏ. Diệp khí tức cũng xuất hiện rõ ràng ba động, thể nội linh lực tiêu hao có phần cự. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ vững vàng đứng ở độ kiếp trên này, sắc mặt như thường, thậm chí không thấy mảy may chật vật. Cái này đạo thứ 8 để Vân Hạo năm đó dốc hết toàn lực kiếp lôi, đối với hắn mà nói, tựa hồ vẫn chỉ là tiêu hao có chút lớn trình độ. Xem lễ khu vực đã là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều đệ tử, nhất là gặp qua hoặc nghe nói qua những thiên tài khác độ kiếp chẳng cảnh, đều lâm vào mê mang cùng to lớn trong rung động. Cái này cùng trong nhận biết của mọi người độ kiếp, làm sao hoàn toàn không giống? Không phải là bị lôi kiếp bổ đến ngoài cháy trong mềm, phun máu 3 lần, sau đó tại bên bờ sinh tử hiểm lại càng hiểm vượt qua đi, cuối cùng sống sót sau tai nạn, thành tựu kim đan sao? Làm sao đến thánh tử nơi này, nhìn như vậy thành thạo điều luyện, thậm chí có thể dùng thư giãn tích trí để hình dung. Giang Linh Nguyệt chớp mắt to, giật giật sư phụ Ngô Thanh Phong tay áo, ngây thơ lại trực tiếp hỏi, "Sư phụ, sư minh độ kiếp tại sao cùng ngài trước kia không giống với a? Ngài độ kiếp có thể hung hiểm, còn cần bảo quang dị tượng chống lại, làm sao không gặp sư minh sử dụng a?" Ngô Thanh Phong, lão nhân há to miệng, nhìn xem trên đài cái kia bình tĩnh đồ đệ, lại nhìn một chút chung quanh một đám thần sắc cổ quái đồng môn, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Giang Linh Nguyệt cái này vô tâm ngữ liệu, lại nói ra rất nhiều tiếng nói, để vốn là an tĩnh quỷ dị tăng thêm mấy phần xấu hổ. "Đúng a, Lâm Diệp độ kiếp đến nay, trừ ban sơ dùng nhục thân ngạnh kháng mấy đạo, phía sau chỉ là dùng thần thông, ngay cả đan dược đô không có gặp mấy cái. Tu sĩ độ kiếp chính là thiên phạt, không thể làm cho dùng phòng ngự pháp bảo, nhưng cũng lưu lại một đường, thiên nhân giao cảm lúc bảo quang dị tượng, chính là độ kiếp chỗ dựa lớn nhất." Bọn hắn nhìn xem Lâm Diệp, giống như không có bất kỳ cái gì linh lực chống đỡ hết nổi, hiểm tượng hoàn sinh tràn diện. Chẳng lẽ là không cần thiết? Ý nghĩ này để rất nhiều tâm tình người ta phức tạp tới cực điểm. Đúng lúc này, trên bầu trời xích hồng kiếp vân đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Tất cả lôi quang, vân khí phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm chặt, ngưng tụ thành một chút làm cho người không cách nào nhìn thẳng xích hồng hải tâm. Ầm ầm long, đạo kiếp lôi thứ 9 oanh minh, phảng phất từ cửu thiên phía trên truyền đến, mang theo thẩm phán cùng kết thúc khí tức, mặc dù có trùng điệp trận pháp ngăn cách, vẫn như cũ để tất cả người xem lễ thần hồn đều chấn, phảng phất thiên địa sắp sụp đổ. Nhưng mà, cái này nổi lên trung cực hủy diệt một kích, nhưng lại chưa lập tức đánh rớt. Điểm này xích hồng quang mang điên cuồng lấp lóe, sau đó chậm rãi bành trướng, giống như tại dựng dục cái gì càng khủng bố hơn đồ vật. Đây chính là cửu cửu lôi kiếp sao, uy áp thật là đáng sợ. Quá mạnh, nếu là ta đối mặt đạo này kiếp lôi, tất không vượt qua khả năng. Chuyện gì xảy ra? Đạo kiếp lôi thứ 9 vì sao còn không rơi xuống? Đám người nhịn không được thấp giọng nghị luận, cuối cùng, vô số đạo ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối lặng im áo trắng thánh nữ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một thanh tuyết môi đỏ hé mở, thanh âm bình tĩnh truyền khắp xem lễ khu, cửu cửu lôi kiếp, cuối cùng nhất trọng ý lực, là đạo thứ 8 cấp 3, đồng thời, nó sẽ xen lẫn một đạo tịch diệt chi lôi. Nàng hơi dừng lại, làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng, xen lẫn kiếp lôi bi lực, chính là trước 8 đạo kiếp lôi lực lượng tổng cộng. Gấp 3 tại đạo thứ 8 bản thể kiếp lôi, lại thêm tương đương với trước 8 đạo tổng cộng xen lẫn tịch diệt chi lôi. Cái này, đây quả thật là kim đan cấp sao? Đây quả thực là tuyệt sát chi cục. Chương 171, đạo kiếp, mạnh nhất kim đan. Chương 171, đạo kiếp, mạnh nhất kim đan. Độ kiếp đài bên trên, Lâm Diệp chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt rốt cục lộ ra trước nay chưa có trình trọng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đoàn kia xích hồng quang hoạch đống nhiên phân liệt, một đỏ một kim, hai đạo sẽ rách thiên địa kiếp lôi đồng thời đánh rớt. Xích hồng cái kia đạo chính là đạo thứ 9 bản thể kiếp lôi, nó uy huy hoàng như thiên trụ sụp đổ. Ám kim cái kia đạo thì là sen lẫn chi lôi, cùng bạo dị thường, những nơi đi qua không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Hai lôi song hành, thế phải đem độ kiếp đài bên trên hết thảy tồn tại triệt để xóa đi. Đến hay lắm. Lâm Diệp thét dài một tiếng, 99 đạo trời đánh kiếm khí tán đi, ở tại tay phải hóa thành một đạo màu sắc thâm trầm nội liễm, lại không gì sánh được cô động trời đánh kiếm khí, nhưng ở viên mãn kiếm ý thôi động bên dưới, một đạo dây nhỏ đỏ sẫm nương theo lấy tinh thần dị tượng chém ra, trực chỉ xích hồng kiếp lôi. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Sau đó tay trái bấn, thể nội linh lực trào lên mà ra, tại trước người trong nháy mắt ngưng tụ thành rưỡi trôi quan kiếm, chính là xa cách đã lâu ngũ hành kiếm trận. Dưới thiên kiếp không thể vận dụng pháp bảo, giờ phút này chỉ có thể sử dụng linh lực ngưng tụ, mặc dù uy lực hàng không ít, nhưng vẫn như cũ kinh người. Ngũ hành kiếm trận kết thành ngũ sắc kiếm luân bên trong, thủy chi kéo dài, hỏa chi giữ dần hai loại ý cảnh bị Lâm Diệp tận lực thôi phát đến cực hạn, đặt thêm đầy tầng kiếm ý, ngang nhiên vọt tới cái kia đạo ám kim kiếp lôi. Kiếm khí tung hành, trời đánh một kiếm cùng xích hồng kiếp lôi lẫn nhau chôn bụi, không chút nào rơi xuống hạ phong. Ngũ sắc kiếm luân điên cùng xoay tròn, kiệt lực làm hao mòn lấy cái kia kết thúc hết thể lực lượng kinh khủng, thủy chi ý cảnh bao dung hóa giải, hỏa ý thì cuồng bạo đối xứng, kiếm ý thì là toàn lực cắt chém. Nhưng mà sen lẫn kiếp lôi uy lực còn vượt qua bản thể kiếp lôi, thêm nữa ngũ hành kiếm trận không có pháp bảo ỷ bảo, vẹn vẹn chống đỡ mấy tức liền ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Lâm Diệp khí huyết cuồn cuộn, nhưng tuần dương chi thể sau khi thức tỉnh đã sẽ không bị phản vệ chi lực gây thương tích. Hắn ánh mắt mãnh liệt, đối mặt tiếp tục đánh rất ám kim kiếp lôi, bàn tay trái hướng phía dưới nhấn một cái. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Hai đầu đỏ sầm cự thú gánh chịu lấy địa mạch sắc cơ, từ Lâm Diệp dưới chân phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm khí kinh khủng gào thét nhào về phía còn sót lại kiếp lôi. Bành, bành. Sau cùng đụng nhau, quang mang đem Lâm Diệp thân ảnh triệt để nuốt hết. Đợi cho chói mắt lôi quang tiêu tán, đám người nín hơi ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp độ kiếp đài bên trên, Lâm Diệp vẫn như cũ đứng thẳng. Áo quần hắn có chút cháy đen, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng khí tức không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, chỉ là có chút tiêu hao quá lớn. Cái kia hai đạo đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ tuyệt vọng kiếp lôi, sớm đã tan thành mây khói. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, xem lễ khu vực bộc phát ra một mảnh reo hò. Vượt qua, cửu cửu lôi kiếp, thánh tử vượt qua, quá kinh khủng. Cái kia cuối cùng hai lôi ta nhìn đều thần hồn phát run. Thánh tử bị vũ, Từ Tiêu thượng nhân trong mắt vẻ chấn động thật lâu chưa tán, năm đó một thanh tuyết độ cửu cửu lôi kiếp lúc, mặc dù thành công vượt qua, nhưng bản thân bị trọng thương. Mà Lâm Diệp mặc dù cũng hơi có vẻ chật vật, nhưng rõ ràng vẫn có không ít dư lực, thậm chí ngay cả bảo quang dị tượng đều không có tế ra. Tiểu tử này đã trở nên mạnh như vậy. Từ Tiêu thượng nhân trong lòng nghiêm nghị, hắn cho là Lâm Diệp chỉ sợ mới vừa vào kim đan, liền có thể nhẹ nhõm chém giết tầm thường kim đan trung kỳ, thậm chí có thể cùng hậu kỳ cùng nhau. Hắn vô ý thức nhìn đồ đệ một chút, để hắn càng khiếp sợ chính là, cái kia ăn nói có ý tứ đồ đệ, giờ phút này trực trực nhìn xem Lâm Diệp thân ảnh, khóe miệng cười mỉm. Đây là tình huống như thế nào? Những người khác cũng đều thần sắc kích động. Lô Thanh Phong vỗ tay mỉm cười, Giang Linh Nguyệt nhảy cẫng hoan hô, Lạc Thiên Thiên cũng đầy mặt đỏ ánh sáng. Vân Hạo ba người nhìn nhau không nói gì, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu cay đắng. Bọn hắn từng cho là mình đã cùng Lâm Diệp tạm thời kéo ra chiến lệnh, bây giờ xem ra, vị này bế quan 10 năm thánh tử, đã sớm đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, ngay tại hết thảy đều kết thúc thời khắc, độ kiếp đại bên trên Lâm Diệp, thần sắc chẳng những không có buông lỏng, ngược lại trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía bầu trời, loại kia bị một thứ gì đó một mực khóa chặt cảm giác, để hắn lông tơ dựng thẳng lên. Chỉ gặp cái kia vốn nên tiêu tán kiếp vân tàn tích, như là bị bàn tay vô hình lần nước máy. Tại vô số đạo mờ mịt cùng dưới ánh mắt kinh ngạc, hai đoàn trăm trượng, nhan sắc khác lạ hoàn toàn mới kiếp vân, lại trống rỗng ngưng tụ. Triệt để phá vỡ số 9 là số lớn nhất nhận biết. Một đoàn kiếp vân, toàn thân xích kim, như là nóng chảy mặt trời nội hạch, tản mát ra thiêu tận bát hoang cực hạn nóng bỏng, kiếp vân quay cuồng ở giữa, không ngừng có màu vàng rực viêm đập xuống, đem phía dưới không gian đều đốt đến bầm mèo. Một cái khác đoàn kiếp vân thì hiện ra băng lãnh ngân bạch chi sắc, tranh tranh kiếm minh vang vọng đất trời, trong mây vô số ngân bạch kiếm khí như mưa to chút xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn sắc bén. Lưỡng trọng kiếp vân, một hỏa một kim, một kiếm một viêm, hòa lẫn, đem toàn bộ độ ách cốc trên không hóa thành tận thế chẳng cảnh. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, khi cái này lưỡng trọng kiếp vân triệt để thành hình sát na, Lâm Diệp thân ảnh, tại trong mắt mọi người trở nên mơ hồ và mẹo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên cơ quá nhiễu, không thể nhìn trộm. Thử Tiêu thượng nhân sắc mặt kỳ biến, trầm giọng quát: "Như thế dị tượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với kim đan tiên kiếp nhận biết." Ngay tại tất cả mọi người không biết làm sao lúc, Huyền Hư lão tổ xuất hiện tại Tử Tiêu thượng nhân bên người, hắn một mực tại chỗ tối chú ý Lâm Diệp độ kiếp, giờ phút này nhìn cái kia hai đoàn quỷ dị kiếp vân, chậm rãi nói: "Chớ có kinh hoàng. Lão phu từng tại trong một bộ điện tịch thấy đôi câu vài lời, truyền thuyết tại thượng cổ thời điểm, có tuyệt thế thiên kiêu thiên tư kinh động tượng thương. Lúc độ kiếp, thiên đạo có cảm giác, không chỉ có hạ xuống thông thường lôi kiếp, càng biết chiếu rọi nó suốt đời đạo pháp tinh hoa, diễn hóa xuất đối ứng đại đạo chi kiếp." Trong mắt của hắn nổ bắn ra kinh người thần thái, như thế đạo kiếp đã không phải đơn thuần khảo nghiệm, mà là thiên đạo nói với hắn tán thành cùng ma luyện. Vượt qua được, nhưng phải thiên đạo quán đỉnh, đúc thành vô thượng đạo cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không độ được, thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Như thế truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới, hôm nay có thể tại ta Thái Hư môn họ hàng bên vợ hai mắt thấy. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này cổ lao bí văn rung động đến tột đỉnh. Đạo kiếp, thiên đạo chiếu rọi, quán đỉnh. Những từ ngữ này mỗi một cái đều nặng tựa bạc cân, đánh thẳng vào nhận biết của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Bách Thảo Phong thanh tâm các bên trong, Mạc Nam Chi trước mặt lơ lửng một mặt màn nước, nàng hơi có vẻ ngoài ý muốn liếc qua trong màn nước chiếu ra lão tổ hư ảnh, lập tức tố thủ đối với màn nước nhẹ nhàng phất một cái. Tầng kia ngay cả Huyền Hư lão tổ đều không thể nhìn thấu mê vụ, tại trên màn nước lặng yên tản ra. Trong màn nước, rõ ràng hiện ra độ kiếp đại cảnh tượng. Lâm Diệp thân ảnh đang bị màu vàng phần thiên chi hỏa cùng kiếm màu bạc mưa chỗ vây quanh, quanh người hắn xích kim thần mang lại lần nữa giấy lên, trong huy sái ngũ hành kiếm trận tế ra, đạo đạo cô động kiếm khí tự sinh, cùng đầy trời ngân bạch mưa kiếm kịch liệt đối hám. Mạc Nam Chi lặng lặng nhìn xem, đáy mắt chỗ sâu rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Đạo kiếp nàng thấp giọng tự nói, thanh âm phiêu miểu đến như là nói mê, cỡ nào làm cho người hoài niệm cảnh tượng. Nhân hoàng năm đó dẫn động kiếm đạo chi kiếp, vạn kiếm triều tông, thế tôn phá cảnh lúc, đưa tới thuần dương đạo kiếp, cửu dương lăng không. Mà bọn hắn đều là đang trùng kích nguyên anh thời điểm, mới có kiếp này. Kim Đan liền dẫn động xong đạo cướp, không hổ là lựa chọn của ngươi. Chương 172, tự sáng tạo thần thông, kiếm vũ liên sinh. Chương 172, tự sáng tạo thần thông, kiếm vũ liên sinh. Độ kiếp đại tâm, thiên cơ mê vụ bao phủ bên trong. Lâm Diệp thân ở màu vàng xí viêm cùng màu bạc mưa kiếm luyện ngục giáp công bên trong, ban đầu chật vật qua đi, một cô kỳ dị minh ngộ đống nhiên xông lên đầu. Đây cũng không phải là đơn thuần hủy diệt thiên phạt. Cái kia màu vàng xí viêm bên trong ẩn chứa là trí tinh trí thuần thuần dương đạo vận, cái kia màu bạc trong mưa kiếm lưu chuyển thì là cực hạn thuần túy kiếm đạo phát tác. Thiên đạo là tại chiếu dọi cùng khảo nghiệm đạo của ta. Lâm Diệp trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nếu là trời thi, vậy liền lấy đạo đáp. Lâm Diệp không còn lấy linh lực đối cứng, hắn hít sâu một hơi, thể nội thuần dương chi huyết sôi trào, quanh thân xích kim thần mang ngưng tụ, tại sau lưng hiển hóa ra một cái thần tuấn phi phạm tam túc kim ô hư ảnh. Kim ô rõ ràng gáy, thanh chấn cửu tiêu, sau lưng nó nâng lên một vòng huy hoàng đại nhật. Kim ô ngự nhật, thuần dương chân thế. Lâm Diệp tâm niệm cùng kim ô hư ảnh hợp nhất, hai tay mở ra, vầng đại nhật kia hư ảnh bỗng nhiên quyết trường, tản mát ra vô tận quang nhật cùng thuần dương uy áp, chủ động vọt tới đầy trời màu vàng xí viêm. Thuần dương thánh thể sau khi thức tỉnh, đạo nguyên này từ cựu chuyển ly hỏa kinh kim ô hỏa linh đã phát sinh chất biến, uy năng đâu chỉ tăng gấp bội. Kim ô vốn là thuần dương chi linh, giờ phút này lấy thuần dương thánh thể hiển hóa, chính là dị dương ngự dương, hỗ trợ lẫn nhau. Ngay tại lúc đó, Lâm Diệp mi tâm thuần dương chi nhãn lặng yên mở ra một đường, một đạo cô động đến cực hạn thuần dương chân hỏa từ trong mắt dọc bắn ra. Những nơi đi qua, màu vàng xí viêm như là gặp được khắc tinh, nhao nhao tránh lui, thậm chí bị nó hấp thu, đồng hóa. Thuần Dương chi nhãn, vốn là đạo này chí cao thiên phú thần thông, ứng đối thuần dương đạo kiếp lại có hiệu quả. Mà đối mặt cái kia vô cùng vô tận mưa kiếm, Lâm Diệp vốn muốn thi triển hai đại sát quyết, nhưng ngay lúc kiếm quyết đem phát không phát thời khắc, hắn đột nhiên phúc trí tâm linh. Sát quyết tuy mạnh, cuối cùng là người khác chi đạo. Ta chi kiếm đạo, cắm rễ nơi nào? Đáp án trong nháy mắt rõ ràng, chính là hôm đó đốn ngộ lúc tự sáng tạo ngũ hành kiếm trận. Thế là, Lâm Diệp hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào đạo cơ chỗ sâu nhất, lại lúc mở mắt, trong mắt đã là một mảnh trong suốt không minh, không nhiễm nửa phần tạp niệm. Hắn đưa tay, ngũ hành linh lực từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, cũng không phải là đơn giản ngưng tụ thành kiếm, mà là bắt đầu lấy một loại huyền ảo khó lường quỹ tích trước người hư không chậm rãi xé qua. Trong chốc lát, một cỗ réo rắt kiếm ngân vang từ Lâm Diệp thể nội vang lên, sau đó xuyên thấu thiên cơ mê vụ. Xem pháp đài bên trên, nguyên bản hình ảnh mơ hồ rõ ràng một cái chớp mắt, tất cả mọi người hãi nhiên phát hiện, cái kia hai đoàn khủng bố kiếp vân phía dưới, đột nhiên sáng lên một đoàn chín trượng phương viên mông lung bảo quang. Vầng sáng lưu chuyển ở giữa, hình như có tiên nhân múa kiếm, thanh liên nở rộ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó hình ảnh lần nữa biến mất. Chín trượng bảo quang, dị tượng hiển hóa, là thánh tử bảo quang dị tượng. Hắn tại lấy dị tượng đối kháng đạo kiếp. Thanh tâm các bên trong, trong màn nước cảnh tượng thì vô cùng rõ ràng. Chỉ gặp Lâm Diệp sau lưng, bảo quang bốc lên đến chín trượng cực kỳ, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, một đạo dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cùng Lâm Diệp có chín phần tương tự, càng thêm uy nghiêm thân ảnh hư ảo, từ bảo quang bên trong bước ra một bước. Hư ảnh này cũng không phải là thực thể, mà là Lâm Diệp đạo tâm cùng kiếm ý chỗ ngưng, đáng nhìn cho hắn tương lai đạo ngã chiếu ảnh. Ngũ hành linh lực cảm nhận được đạo ngã khí tức, trong nháy mắt dung hợp, đầu nhập hư ảnh trong tay, tố thành một thanh do thuần túy bảo quang ngưng tụ mà thành quan kiếm. Đạo ngã hư ảnh cầm trong tay quan kiếm, vào trong hư không, nhanh nhẹn nhảy múa. Múa kiếm cũng không nhanh chóng, lại ẩn chứa một loại nào đó trực chỉ đại đạo vật luật. Theo mũi kiếm sẽ qua, trong hư không lại có đóa đóa hoa sen màu xanh trống rỗng tạo ra, vờn quanh kiếm ảnh xoay chậm chậm, nở rộ. Mỗi một đóa sen xanh đều ẩn chứa tinh thuần sinh cơ cùng kiếm ý, sen mở sen rơi ở giữa, hình như có đại đạo sinh diệt. Múa kiếm dần dần tận, thanh liên càng thịnh. Cuối cùng, đạo ngã hư ảnh kiếm thế vừa thu lại, tại ngàn vạn thanh liên vờn quanh bên trong, đối mặt cái kia chút xuống vô tận màu bạc mưa kiếm, vô cùng đơn giản, một kiếm đưa ra. Một kiếm này, nhìn như bình thường, nhưng ngay lúc kiếm ra sát na, vờn quanh thân ngàn vạn thanh liên cùng nhau chấn động, hóa thành đầy trời lưu quang màu xanh, như bách xuyên quy hải, đều chui vào trong một kiếm này. Thanh liên để ý, kiếm quang là hình. Một đạo thanh tịnh như thu thủy, nhưng lại gánh chịu vạn đóa sen xanh xinh xinh diệt diệt kiếm quang màu xanh, vô thanh vô tức chém ra. Nguyên bản cuồng bạo lăng lệ, phản phất có thể đâm xuyên hết thể màu bạc mưa kiếm, tại đạo kiếm quang này bên dưới nhau nhau tăng dã, ngay cả nửa điểm động tĩnh đều không có phát ra. Một kiếm, liên sinh. Một kiếm, tiếp diệt. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí màu bạc tiêu tán lúc, cái kia đầy trời màu vàng xí viêm, cũng tại thuần dương chi nhãn cùng kim ô hư ảnh đối kháng bên dưới dần dần thế yếu. Hai đoàn kinh khủng trăm trượng đạo kiếp kiếp vân, phản phất hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu chậm rãi tan rã. Nhưng ở hoàn toàn biến mất trước, riêng phần mình hạ xuống một đạo quán đỉnh của sáng, bao phủ độ kiếp đài bên trên Lâm Diệp. Bầu trời quay về thanh minh. Đạo ngã hư ảnh hóa thành lưu quang tiêu tán, quang kiếm hóa thành ngũ hành kiếm trận chui vào Lâm Diệp thể nội. Độ kiếp thành công. Không chỉ là thành công vượt qua lôi kiếp, càng là thành công thông qua được thiên đạo đối với nó thuần dương cùng kiếm hai đầu đại đạo khảo vấn. Lâm Diệp đứng ở độ kiếp đài trung ương, khí tức bởi vì to lớn tiêu hao mà hơi có vẻ suy yếu, nhưng quanh thân lại ẩn ẩn lộ ra một loại khó tả đạo vận. Thiên địa linh lực cùng hắn càng thêm thân cận, thể nội linh lực cùng thần thức ngay tại phát sinh một loại nào đó bản chất thuế biến cùng thăng hoa. Loại cảm giác này, cùng hắn năm đó đốn ngộ ngũ hành kiếm trận lúc đó có chút cùng loại. Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với thuần dương thánh thể lực khống chế, cùng đối với kiếm đạo lý giải, lại tăng lên một cái cấp độ. Mà chân quý nhất thu hoạch, không ai qua được cuối cùng cái kia đạo vạn liên quý nhất một kiếm. Đây cũng không phải là bất luận cái gì truyền thừa kiếm quyết, mà là hắn đạo tự thân cơ, kiếm ý, cảm ngộ, tại thiên đạo chiếu rọi tự sáng tạo độc trúc thần thông. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, vì đó phú tên, thương này liền gọi là kiếm vũ liên sinh. Thanh tâm các bên trong, trên màn nước cảnh tượng chậm rãi giảm đi. Mạc Nam Chi vẫn như cũ tính toán, ánh mắt lại phảng phất vẫn dừng lại tại cái kia múa kiếm sinh sen, vạn liên quy nhất trên tấm hình, thật lâu không động. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đôi mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp. Hình ảnh kia, trong thoáng chốc, phảng phất cùng trăm vạn năm trước, cái kia đạo tại ngộ đạo trên đài khô tọa 3000 năm, cuối cùng lòng có cảm giác, chém ra cái kia thức nhân phát sắc cơ, long trời lở đất tuyệt thế thân ảnh trùng điệp ở cùng nhau. Thì ra là thế, đây cũng là ngươi lựa chọn đạo a. Mạc Nam Chi thấp giọng tự nói, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân mộng đạo khí hơi thở lưu chuyển, phảng phất lâm vào một loại nào đó sâu xa hồi ức, lại như tại thôi diễn vô tận tương lai. Độ kiếp đài bên ngoài, tĩnh mịch qua đi, là như núi kêu biển gầm reo họ cùng rung động. Song đạo cướp, chín trượng bảo quang, thành công độ kiếp. Hôm nay thấy, chắc chắn ghi vào Thái Hư môn sử sách, thậm chí chấn động toàn bộ Đông Châu. Độ kiếp đài trung ương, Lâm Diệp đang lặng lặng hấp thu hai đạo quán đỉnh trong cột ánh sáng tinh thuần không gì sánh được linh lực. Lực lượng này cùng hắn đạo tự thân cơ hoàn mỹ phù hợp, vừa mới nhập thể, liền hóa thành nhất mênh mông tư lương. Vừa mới ngưng kết, còn tại vững chắc bên trong kim đan, tại cỗ này tinh thuần mênh mông quán đỉnh chi lực thôi thúc dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, viên kia mới sinh kim đan liền nhảy lên một cái cấp độ, kim đan trung kỳ. Cảm thụ được thể nội mênh mông kim đan chi lực, cùng tại trong đan điển khí hải lơ lửng ngũ sắc kim đan, Lâm Diệp chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Kim đan chi cảnh, hôm nay đã thành. Chương 173, một chiêu bại tam kiệt chương 173, một chiêu bại tam kiệt độ ách cốc lối vào. khi Lâm Diệp thong dong đi ra khỏi lúc, sớm đã chờ đợi ở đây, mong mỏi cùng trông mong phòng thủ đệ tử trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng như núi hô biển động giống như vào tới. Mấy cái này phòng thủ đệ tử vừa mới thông qua trận pháp đầu mối giám sát màn sáng, nhìn thấy trận này kinh tâm động phách cửu cửu lôi kiếp, cùng cuối cùng cái kia xuyên thấu mê vụ nhìn thoáng qua chín trượng bảo quang dị tượng. Giờ phút này, bọn này đệ tử mới đối với Lâm Diệp sùng bái chi tình đã kéo lên đến đỉnh điểm. Tô Hiểu Hiểu đứng tại phòng thủ đệ tử phía trước nhất, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Kim đan, thánh tử thành công đột phá kim đan. Bằng chứng ấy tuổi thành tựu kim đan, liền ngay cả thánh nữ cũng khó với tới. Đông Châu trẻ tuổi nhất kim đan ghi chép, nơi này sinh ra. Mắt thấy Lâm Diệp đến gần, nàng rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên một bước tiến lên, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Diệp trước mặt, đệ tử Tô Hiểu Hiểu, khẩn cầu thánh tử điện hạ thu ta làm đồ đệ. Lâm Diệp bước chân dừng lại, nhìn trước mắt ánh mắt này hừng hực như lửa thiếu nữ, nhất thời có chút choáng váng. Chuyện bái sư, lại cũng có thể mạnh như vậy cầu. Hắn lúc trước tạm đan, một là nhìn ra nàng này kiếm đạo thiên phú còn có thể, hai là nàng xác thực cùng Linh Nguyệt khi còn bé có mấy phần rất giống. Thêm nữa chính mình thân là tông môn thánh tử, bất quá là tiện tay kết một thiện duyên, động viên hậu bối thôi. Lại viên kia trúc cơ đan vốn là vì Linh Nguyệt trúc cơ nhiều chuẩn bị nhất trọng bảo hiểm, đã vô dụng, tặng cho nàng này, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Đúng vào lúc này, Tử Tiêu thượng nhân mấy người cũng đã phi thân rơi xuống. Giang Linh Nguyệt thấy thế, lặng lẽ hướng Lâm Diệp truyền âm, ngữ khí lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Sư minh, tiểu nha đầu này gọi là Tô Hiểu Hiểu. Ước chừng 5 năm trước lên, liền thường xuyên bụng trộm tại chúng ta Thính Vân Hiên bên ngoài thò đầu ra nhìn, bị ta gặp được đến mấy lần. Mới đầu còn tưởng rằng là ngọn núi nào đầu tinh lịch đệ tử, về sau không biết sao liền quen thuộc miệng nàng ngọn, lại chịu khó, ta cũng không tốt cứng rắn đuổi nàng đi." Nàng dừng một chút, thanh âm thấp chút, nàng kỳ thật chính là suy nghĩ nhiều nghe ngóng chút sư minh ngươi sự tình, ngóng trông có thể bái nhập học trò của ngươi. Lâm Diệp ánh mắt mang theo dị dạng nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu, chưa mở miệng, liền nghe được Ngô Thanh Phong đuốt râu cười khẽ, "Tiểu nha đầu này, những năm này cũng không có thiếu hướng Bách Thảo Phong chạy, biết vi sư thích uống hai cái, thỉnh thoảng liền làm chút không sai linh tiểu đưa tới, theo giúp ta tâm sự. So một ít cánh cứng cắp rồi liền quên sư phụ nhỏ không có lương tâm mạnh hơn nhiều." Nói, cười như không cười lườm Giang Linh Nguyệt một chút. Giang Linh Nguyệt nghe vậy, gương mặt lập tức ửng đỏ, có chút quấn bách cúi đầu. Những năm này nàng tại một thanh tuyết nghiêm khắc đốc xúc lặn xuống tâm tu luyện, mặc dù đã đột phá tới trúc cơ trung kỳ, nhưng đi thăm viếng sư phụ số lần hoàn toàn chính xác thiếu đi. Thêm nữa sư phụ thực sự quá nhàm chán, cả ngày không phải uống rượu chính là thả câu, nàng thực sự không có chút hứng thú nào. Tử Tiêu thượng nhân ánh mắt tại Lâm Diệp cùng Tô Hiểu Hiểu ở giữa quét qua, lập tức đem Tô Hiểu Hiểu những năm này một chút kinh lịch, giản lược truyền âm cáo chi Lâm Diệp. Lâm Diệp sau khi nghe xong, lần nữa nhìn về phía quỳ xuống đất thiếu nữ, trong lòng hơi động một chút. Nàng này trên thân có một cỗ thuần túy mà cố chấp hướng đạo chi tâm. Trầm ngâm một lát, Lâm Diệp chậm rãi mở miệng, trước đứng dậy nói chuyện. Tô Hiểu Hiểu ngẩng đầu, trong mắt lệ quang chớp động, lại như cũ quỷ bất động. Nàng giờ phút này trong lòng như có lửa đốt, vừa rồi xúc động nhất thời, lại làm ra cử động như vậy, chẳng phải là đem thánh tử đặt lưỡng nan chi địa. Song Tô Hiểu Hiểu, ngươi thật là một cái heo đần. Lâm Diệp nhìn qua cái kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ, cảm thấy đau đầu, nhưng trong lòng đã có so đo. Thanh âm hắn trầm ổn, đạo đồ của ta chưa định, tạm thời chưa có thu đồ đệ chi niệm. Tô Hiểu Hiểu trong mắt hào quang thoáng chốc cảm động. Lại nghe Lâm Diệp lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi nếu thật có tâm này, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tô Hiểu Hiểu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng. Lâm Diệp nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói, 2 năm đằng sau, tông môn sẽ cử hành luyện khí đệ tử lịch luyện đại hội. Ngươi nếu có thể ở đây trong hội, bằng thực lực bản thân đoạt được điểm cống hiến 3 vị trí đầu vị trí, ta liền chính thức thu ngươi làm đệ tử ký danh. Hắn đưa ra điều kiện này, có lượng trọng cân nhắc. Thứ nhất, chính mình sau đó liền muốn nếm thử ngưng tụ kiếm đạo phân thân, quá trình hung hiểm dị thường, sinh tử khó liệu, giờ phút này tùy tiện đáp ứng, vạn nhất thân tử đạo tiêu, chẳng phải là cho người ta hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng. Thứ hai, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này ngay cả Tử Tiêu thượng nhân đều gọi tán thiên phú không tồi thiếu nữ, tại chân đất chân giáo lịch luyện bên trong, đến tột cùng có thể đi bao xa. Tô Hiểu Hiểu nghe vậy, cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức đáp, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. Lập tức trùng điệp giật đầu, lúc này mới kích động vạn phần đứng dậy. Đám người đối với cái này nho nhỏ nhạc đệm đang cảm khái, chợt thấy ba đạo thân ảnh vượt qua đám người ra, đi vào Lâm Diệp trước mặt. Chính là Vân Hạo, Chu Tử Mặc, Tưởng Hạo ba người. 10 năm trôi qua, ba người đều là đã bước vào kim đan chi cảnh, khí độ trầm ổn cô đọng, giờ phút này quanh thân chiến ý dâng trào. Vân Hạo dẫn đầu chắc tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Diệp, Đông Châu trẻ tuổi nhất kim đan, có dám một trận chiến. Chu Tử Mặc cùng Tưởng Hạo cũng đồng thời hành lễ, trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên chiến ý sôi sục. Vân Hạo ngữ khí thẳng thắn, chúng ta tự biết, bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, nhưng cầu một trận chiến, chỉ vì tự mình đo đạc, đến tột cùng cách xa nhau bao nhiêu. Ba người ánh mắt kiên định, quanh thân linh lực ẩn ẩn phùng lên, hiển nhiên là thực tình khiêu chiến. Trải qua mấy năm huyết hỏa ma luyện, bọn hắn đều là đã lột xác trưởng thành, cho dù biết rõ Lâm Diệp đáng sợ, lại vẫn lại muốn chiến một trận. Nhất là Vân Hạo, đột phá kim đan đằng sau, tiên linh chi nhãn huyền ảo uy năng, vừa rồi chân chính hiện ra. Hắn cần trận chiến này, để cho mình vượt qua trong lòng đạo khảm kia, trở thành chân chính bóng dáng. Lâm Diệp cũng bị ba người mênh mông chiến ý chốc kích, lãng thanh trưởng cười, có gì không dám. Tình cảnh này, lại cùng năm đó thánh tử đại điện trận chiến cuối cùng, sao mà tương tự. Vậy xem đệ tử lập tức nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi nghỉ tiếng gầm lại lần nữa phóng lên tận trời. Phong Vân bảng 3 vị trí đầu liên thủ khiêu chiến thánh tử. Thời gian qua đi 10 năm, lại nối tiếp trước chiến. Nhanh, thanh khai sân bãi. Đám người rất nhanh rời đi, giữa sân bầu không khí đột nhiên căng cứng. Vân Hạo trong mắt tiên linh quang mang đống nhiên đại thịnh, không cần bất luận cái gì xúc thế, mười đạo quấn quanh lấy khí tức hủy diệt kim sắc tiễn thì đột nhiên hiện ra, trình thiên la địa vong chi thế, trong nháy mắt phong tỏa Lâm Diệp tất cả né tránh không gian. Mũi tên chưa đến, lang lệ vô địch phong duệ chi khí đã xé rách không khí. Cái này thập tiễn liên châu, uy lực cùng 10 năm trước sớm đã là cách biệt một trời, mỗi một mũi tên đều đủ để trọng thương bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chu Tử Mặc chập ngón tay như kiếm, xanh thẳm kiếm hồng từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, kiếm hồng lướt qua, lưu lại một đạo u ám quy tích, kiếm ý thuần túy mà băng lãnh, đâm thẳng Lâm Diệp tim. Tường Hạo cuồng hống một tiếng, thân thể vốn là khôi ngô tiếp tục bành trướng thêm một vòng, hữu quyền nắm chặt, đấm ra một quyền. Băng sơn liệt địa khủng bố quyền cương, sát mặt đất ngang nhiên vọt tới trước, những nơi đi qua, cứng rắn tảng đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, xoay tròn như sóng. Ba người vừa ra tay chính là áp đáy hòm cao cấp thần thông, không giữ lại chút nào, phong tỏa tất cả phương vị, sát chiêu trong nháy mắt gần người. Vây xem đệ tử hô hấp đột nhiên gấp, đã thấy Lâm Diệp thần sắc chưa biến, chỉ nhấp chỉ nhỏ lấy, lệ, kim ô thanh gãy, đại nhật huy hoàng, ánh sáng cùng nhiệt khoảnh khắc nuốt hết phía trước hết thảy thần thông quang ảnh, cường quang tán đi. Vân Hạo nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài, chúng ta thua. Liên thủ hợp kích, vẫn là một chiêu liền tàn nát. Chương 174, đoạn tình chương 174, đoạn tình Lâm Diệp kim đan sơ thành, cũng không đắm chìm tại hư danh cùng ăn mừng bên trong. Vẹn vẹn chỉnh đốn hai ngày, vững chắc cảnh giới sau, hắn liền lại lần nữa bước vào thanh tâm cát. Trúc ảnh vẫn như cũ, thanh hương như cũ. Mạc Nam Chi lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phản phất đã sớm đang chờ hắn. Phong chủ, Lâm Diệp hành lễ. Quyết định. Mạc Nam Chi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước. Là, không có bản giao hậu sự. Vạn nhất sắp thành lại bại, thân tử đạo tiêu, coi như cái gì cũng không kịp. Mạc Nam Chi khẽ môi khẽ nhếch. Lâm Diệp ánh mắt trầm ngưng, không thấy gợn sóng, con đường gian nguy, như chưa làm việc trước lo bại, ngay cả buông tay đánh cược một lần giúp khí đều không có, còn nói gì về sau. Mạc Nam Chi trong mắt lướt qua một tia không còn che giấu tán thưởng, không cần phải nhiều lời nữa, tố thủ đúng khẽ. Sơn Hà Tu Di kính ánh sáng lưu chuyển, trong nháy mắt đem Lâm Diệp thu hút trong đó. Một chỗ trống trải chi địa, sớm đã bố trí xuống phức tạp đến làm cho người hoa mắt nghi quỹ trận pháp. Muốn phân nguyên thần, trước tố thân thể. Mạc Nam Chi thanh âm trực tiếp tại Lâm Diệp trong thức hải vang lên, lấy người tinh huyết làm dẫn, y theo công pháp vận chuyển linh lực, trước tố chảy máu thịt phân thân hình thức ban đầu. Lâm Diệp theo lời, khoanh chân ngồi tại trong mắt trận. Hắn hít sâu một hơi, vận khởi dung huyết phân thần hóa thân quyết bên trong ngưng thân bí pháp, quanh thân linh lực kịch liệt phồng lên, ép về phía tâm mạch. Rất nhanh, dọn dọn hiện ra màu vàng nhạt, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ tinh huyết, từ hắn đầu ngón tay chảy ra, cũng không nhỏ xuống, mà là trôi nổi tại không trung, bị hạ phương trận pháp lực lượng dẫn dắt, hướng trung ương hội tụ. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Diệp không ngủ không nghỉ, lấy tâm thần dẫn đạo, lấy linh lực ôn dưỡng. Đoàn kia hội tụ tinh huyết chậm rãi nhúc nhích, thân thể hình dáng, da thịt hoa văn, xương cốt kinh lạc cũng tại linh lực thấm vào bên dưới ẩn ẩn tạo ra. Cuối cùng, một bộ cùng hắn dung mạo bình thường không hai, hai mắt nhắm nghiền huyết nhục thân thể, lặng lặng nằm tại trận pháp hạch tâm. Mà Lâm Diệp khí tức cũng bởi vậy phiên đại lượng hao tổn tinh huyết mà rõ ràng lợi bại. Báo nguyên thủ nhất, thần chiếu nội quan, dẫn tâm hỏa là lưỡi đao, đoạn Mạc Nam Chi thanh âm lần nữa truyền đến. Lâm Diệp vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần triệt để chìm vào sâu trong thức hải. Kim đan tu sĩ nguyên thần đã ngưng hình, một cái tản ra ngũ hành phát sáng hài nhi hư ảnh chiếm cứ trung ương, mặc dù nhìn xem nhỏ yếu, nhưng là tán phát lực lượng rất mạnh. Lâm Diệp nhìn xem nguyên thần của mình, bởi vì hắn căn cơ quá hùng hậu, cái này nguyên thần so bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ bền bỉ ngưng thực mấy lần không chỉ. Cái này cũng mang ý nghĩa, chia cắt nó sẽ khó khăn mấy lần, thống khổ cũng chắc chắn hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Hắn y theo pháp quyết, tại nguyên thần bản nguyên chỗ sâu nhất, đốt lên một sợi tâm niệm chi hỏa. Lửa này vô hình vô chất, lại sắc bén càng hơn thần binh, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thiêu đốt nguyên thần mặt ngoài, ý đồ dung mở một đạo có thể cung cấp chia cắt rất nhỏ kẻ nước. Mới đầu là rất nhỏ như cây kim toàn đâm rụy đau nhức. Ngay sau đó, đau đớn bỗng nhiên tăng lên. Cái kia tâm hỏa như là hóa thành nung đỏ giang cưa, tại trên nguyên thần của hắn chậm rãi cắt chém, loại tác dụng này tại linh hồn bản chất xé rách cùng thiêu đốt để hắn gần như sụp đổ. Ách! Lâm Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán, cái cổ trong nháy mắt nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Nhưng hắn răng cắn chặt, cho dù trong miệng đã tràn ngập ra mùi máu tanh nồng đậm, tâm niệm chi hỏa còn tại chậm chạp tăng cường. Đau nhức, quá đau. Nguyên thần của hắn quá mức bền bỉ, tâm hỏa chi nhận cắt chém lực càng cực lớn. Mỗi tiến lên một tia, đều giống như dùng đao cùn đang thong thả cơ mở thiên truy bách luyện huyền thiết, mang tới thống khổ cơ hồ muốn đem ý thức của hắn triệt để xé nát. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, Lâm Diệp chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất bị đầu nhập vào luyện ngục chi hỏa trung tâm, thừa nhận vĩnh viễn không có điểm dừng lăng trì. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc như vĩnh hằng cực hình. Lâm Diệp chết lặng, toàn bộ nhờ một cố ý chí lực giáng chống đỡ lấy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải thành công. Buồn ngã đạo cùng người sát kiếp quyết, nhất định phải đều chiếm được. Vô tận trong thống khổ, tâm hỏa chi nhận chậm chạp mà kiên định cắt chém. Không biết qua bao lâu, nguyên thần kia ánh sáng anh trên hư ảnh, rốt cục xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ, gần như không thể gặp màu vàng nhạt vết rách. Thành. Lâm Diệp tâm thần chấn động. Chỉ cần coi đây là dẫn, đến tiếp sau nguyên thần chia cắt liền có thể làm từng bước, nước chảy thành sông. Nhưng mà, ngay tại hắn ngưng tụ sau cùng tâm lực, chuẩn bị dọc theo vết rách đem nguyên thần triệt để một phân thành hai sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia sắp tách rời hai bộ phận nguyên thần, cũng không như công pháp dự đoán giống như cân đối gánh chịu tất cả. Lâm Diệp thần hồn chỗ sâu, những cái kia phức tạp thất tình lục dục, ký ức tình cảm phảng phất nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu hướng phía một bên di chuyển. bọn chúng không còn đều bám vào tại hai bộ phận nguyên thần phía trên, mà lại như là vỡ đê dòng lũ, không cách nào khống chế mà dâng tới sắp trở thành bản tôn bộ phận kia nguyên thần. Ấm áp, rung động, bi thương, vui sướng tất cả thuộc về người tươi sống sát thái, đều tại tức đoạn, đều tại hội tụ. Cái kia làm hóa thân căn cơ mảnh vỡ nguyên thần, lại tại cấp tốc phai màu. Cuối cùng còn sót lại, chỉ có băng lãnh thuần túy đạo chi bản năng, cùng đối với kiếm cực hạn chấp nhất cùng cảm ngộ. Chật chật. Ngoài kính, Mạc Nam Chi phát ra một tiếng giật mình bên trong mang theo nghiền ngẫm nói nhỏ, linh tính từ xu thế hoàn chỉnh, biết tính khó mà chia đều xem ra công pháp này, quả nhiên còn có không hoàn thiện chỗ. Ngữ khí của nàng bình thản, phản phất tại lợi bình một lần bình thường thí nghiệm sai lầm. Có thể trong kính Lâm Diệp đang đứng ở thống khổ nhất đỉnh điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được thần hồn xé rách cùng sói mòn, một bộ phận bản thân tại bị cưỡng ép rút ra, mà đổi thành một bộ phận bản thân lại tại bị vô tình chỉ bằng không. Loại này linh hồn phương diện không trọn vẹn cảm giác, mang đến một loại khó tả trống rỗng, huống chi, cắt chém thống khổ còn tại tăng lên. Dừng tay. Giờ phút này nguyên thần đã nước, chia cắt tiến trình hơn phân nửa, như là kéo căng dây cùng, há lại nói ngừng liền có thể ngừng. Cưỡng ép bỏ dở sẽ chỉ dẫn đến hai bộ phận nguyên thần đồng thời sụp đổ, hồn phi phách tán, chỉ có thể tiếp tục. Lâm Diệp tại vô biên trong thống khổ làm ra quyết định, không còn ý đồ khống chế cái kia tình cảm hướng chạy, tất cả còn sót lại tâm lực, toàn bộ quán chú đến cái kia sợi tâm hỏa chi nhận bên trên, sau đó dọc theo vết nứt kia, hung hăng chém xuống. Quyết tuyệt một đao. Xuy. Quang mang đột nhiên phần, đau đớn trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong sau, bắt đầu chậm rãi suy giảm. Thành công. Quang mang trận pháp tùy theo đại thịnh, đem phân chia ra bộ phận kia nguyên thần, dẫn dắt dung nhập một bên huyết nục chi khu. Lâm Diệp bản tôn nguyên thần trở về thức hải, trước nay chưa có cảm giác suy yếu, cùng đau nhức kịch liệt dư vị đánh tới, để trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn giang chống đỡ lấy ngồi xếp bằng, nội thị bản thân, một loại không rơi cảm giác chiếm lấy hắn. Ký ức không có thiếu thốn, tình cảm cũng không có biến mất, những cái kia liên quan tới kiếm nhận biết, cảm ngộ, thậm chí sử dụng tới kiếm chiêu, cũng còn tồn tại ở trong trí nhớ, nhưng là cảm giác không có. Loại kia tâm niệm vừa động kiếm khí tự sinh thông thuận bị chống rỗng rút ra, tựa như một vị kỹ nghệ cao siêu họa sĩ, đột nhiên đã mất đi đối với sắc thái cùng đường cong cảm giác, chỉ có lý luận, lại khó vẽ ra chân chính có linh hồn tác phẩm. Mà liên tại trong lòng của hắn ngũ vị tạm trần thời khắc, bên cạnh, cô kia huyết đục phân thân, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi bình tĩnh đến gần như hờ hững đôi mắt, chỗ sâu trong con người, nhưng lại có làm người sợ hãi sắc bén quan mang, phản phất không phải huyết đục chi khu vốn có ánh mắt, mà là ra khỏi vỏ tức uống máu tuyệt thế thần kiếm. Băng lãnh, thuần túy. Chương 175, kiếm đạo phân thân chương 175. Kiếm đạo phân thân ngồi dậy, động tác hơi có vẻ không lưu loát, lại mang theo một loại kỳ dị cân đối cảm giác. Hắn không có nhìn về phía Lâm Diệp, cũng không có toát ra bất luận cái gì đối với thân thể mới yếu kỳ, chỉ bình tĩnh nâng tay phải lên, năm ngón tay hư hư một nắm. Một sợi thuần túy đến cực hạn kiếm khí lăng lệ, liền từ hắn đầu ngón tay tự nhiên sinh ra, quanh quần lưu chuyển, cắt chém không khí phát ra rất nhỏ rồi vang. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng rõ ràng tâm niệm cảm ứng, như là vô hình cầu đối, trong nháy mắt liên tiếp Lâm Diệp cùng bộ phân thân này. Không cần ngôn ngữ, Lâm Diệp liền có thể cảm giác được phân thân thời khắc này trạng thái, tuyệt đối chuyên chú, đối với kiếm cùng tu luyện gần như bản năng khao khát, cùng đối tự thân cố này thân thể mới sắp tỉnh táo phân tích. Tâm niệm bên trong, không có e ngại, không có hưng phấn, không có nghi hoặc, chỉ có một đầu trực tiếp hướng về phía trước, chặt đứt hết thể chướng ngại đạo. Loại cảm giác này kỳ dị đến cực điểm. Lâm Diệp nhìn thẳng kiếm đạo phân thân, đây chính là một chính mình khác, một cái bị tách ra tất cả tình cảm ràng buộc, bỏ đi nhân tính phức tạp mặt bên, chỉ còn lại trọng yếu nhất đạo tâm cùng chấp niệm chính mình. Phân thân đăm chiêu suy nghĩ, nhận thấy sở ngộ, đều rõ ràng chiếu rọi tại Lâm Diệp tâm hồ, mà Lâm Diệp bản tôn cũng là như vậy, chẳng qua là khi bản tôn các loại nỗi lòng chảy vào đạo này kết nối lúc, bị phân thân dùng tuyệt đối lý trí cho lọc đi. Phân thân ánh mắt rốt cục chuyển hướng Lâm Diệp, ánh mắt bình tĩnh như trước sắc bén, không có chút gợn sóng nào. Lâm Diệp đè xuống trong lòng cái kia sợi dị dạng cảm giác, thanh âm bởi vì suy yếu mà hơi có vẻ khàn khàn, thi triển thuần dương chi nhãn. Kiếm đạo phân thân không có hỏi tới nguyên do, mi tâm cái kia màu xích kim mắt dọc đống nhiên mở ra, một đạo cô động hừng hực thuần dương chân hỏa bắn ra, đem phía trước một mảnh hư không thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Lâm Diệp khẽ bước cảm. Trước đây lấy tinh huyết ngưng tụ phân thân hình thức ban đầu lúc, hắn cũng không cảm ứng được thuần dương khí tức, trong lòng còn có lo nghĩ. Thẳng đến nguyên thần vào ở, thân thể này chỗ sâu ẩn nút thuần dương bản nguyên phảng phất bị trong nháy mắt kích hoạt. Xem ra, dung huyết phân thần hóa thân quyết sắc thực huyền diệu, ngay cả mình thể chất đặc thù cũng có thể phục khắc. Phân thân khép kín mắt dọc, rủ xuống tầm mắt, bắt đầu lấy cái kia băng lanh thuần túy tâm niệm, chủ động trải bước, chỉnh hợp tức đoạt mà đến toàn bộ kiếm đạo cảm ngộ. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Trời đánh kiếm khí bắn ra. Sâm hàn túc sát kiếm y xông lên tận trời, thế giới trong kính trên bầu trời, tinh thần hư ảnh bỗng nhiên hiện, sáng tối chập chờn. Đầu ngón tay lại chuyển, hướng phía dưới đặt nhẹ. Địa mạch sát phạt chi khí bộc phát, long xà khởi lục, chính là địa sát kiếm quyết. Cùng lúc đó, ngũ hành kiếm trận cũng tại phía sau hắn xoay chậm chậm. Lâm Diệp thấy trong lòng nghiêm nghị. Đồng dạng kiếm quyết, do cái này kiếm đạo phân thân thi triển đi ra, uy lực lại so với hắn chính mình thi triển lúc, còn phải mạnh hơn lăng lệ mấy phần. Loại kia thuần túy đến cực hạn kiếm ý khu động, không có chút nào tạm niệm với nhiễu, liền liền thi pháp đều nhanh một chút. Kiếm đạo phân thân động tác không ngừng, tay phải vươn về trước, ngũ sắc linh lực dâng lên mà ra, đạo ngã hư ảnh tại sau lưng ngưng hiện. Ngũ sắc linh lực đầu nhập trong đó, trong chớp mắt hóa thành một thanh quang mang nội liễm huyền ảo quan kiếm. Kiếm thành sát na, phân thân đầu ngón tay lại điểm, đạo ngã hư ảnh tựa như ảo ảnh tiêu tán. Hắn tại biểu hiện ra, ngay cả kiếm vũ liên sinh loại thần thông này, hắn cũng có thể hoàn mỹ xuất hiện lại, thậm chí càng lộ vẻ thuần túy. Lâm Diệp nhìn qua cái kia tiêu tán đạo ngã hư ảnh, lòng có cảm giác. Nếu nói chính mình cùng đạo ngã chỉ có 8-9 phần giống nhau, như vậy cái này kiếm đạo phân thân thì căn bản chính là cùng đạo ngã giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, bốn bề cảnh tượng như sóng nước dập dờn, bọn hắn bị chuyển ra sơn hà tu di kính. Thanh tâm các bên trong, Mạc Nam Chi ánh mắt trước tiên rơi vào kiếm đạo phân thân trên thân, trên dưới dò xét, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Nhìn xem nàng cái kia phảng phất sớm có đoán thần sắc, Lâm Diệp trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ, nàng phải chăng đã sớm thôi diễn ra, phân thân lại biến thành bộ dáng như vậy. Mạc Nam Chi giống như không hay biết cảm giác hắn tâm tư, lời nói xoay chuyển, những năm này, kiếm triều không ít phái tu sĩ tới, trong bóng tối tìm hiểu tình báo của ngươi. Lâm Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, là muốn tìm hiểu nguồn gốc, xác nhận sư phụ ta là có hay không vẫn lạc đi. Không sai. Mạc Nam Chi đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, từ năm trước bắt đầu, đã có 3 tên nguyên anh tu sĩ âm thầm chui vào Đồng Châu, ẩn nút tại Thái Hư môn 4 bể trăm y bên trong bên trong. Ngươi có biết bọn hắn lần này toan tính vì sao? Lâm Diệp nghiêm sắc mặt, xin mời phong chủ giải hoặc. Mạc Nam Chi nói Ngô Đạo Minh năm đó cưỡng đoạt di thực sư phụ ngươi một nửa kiếm linh dễ, nhờ vào đó đột phá nguyên anh. Bây giờ nhiều năm qua đi, vài dị phản vệ ngày càng nghiêm trọng, hiện tại hắn chỉ có hai loại biện pháp, một là bỏ qua cái này một nửa kiếm linh dễ, mà là dùng mới kiếm linh dễ nối liền. Mà Ngô Đạo Minh người này thiên phú bình thường, tự nhiên không muốn từ bỏ. Những năm này hắn tìm khắp kiếm triều, hay là tìm không thấy mới kiếm linh dễ tu sĩ. Thêm nữa sư phụ ngươi thể nội còn xuất lại một nửa kiếm linh dễ chính là đồng nguyên chỗ, đem đoạt đi triệt để bù đắp, mới có thể hóa giải ách này, thậm chí tiến thêm một bước. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lâm Diệp, đương nhiên, lấy ngươi bây giờ Thái Hư Thánh Tử thân phận, bọn hắn không dám trắng trợn đối với Thái Hư môn xuất thủ, những năm này cũng chỉ dám âm thầm tìm hiểu. Bây giờ ngươi kiếm đạo phân thân đã thành, chính là ma luyện phong mang thời điểm, ta sẽ lấy bí pháp, tạm thời đem cái kia 3 tên nguyên anh cảnh giới áp chế đến kim đan viên mãn cấp độ. Ngươi có thể nguyện dùng cái này phân thân tiến đến thử một lần phong mang. Lâm Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, cầu còn không được. Sau 3 ngày, màn đêm buông xuống. Thái Hư môn bên ngoài bách lý, một thung lũng bí ẩn bên trong. Hơn 10 đạo bóng đen tụ tại đơn sơ trong thạch thất, bầu không khí ngột ngạt. Đầu nhi, việc này thật không phải là người làm. Một thanh âm khàn khàn hán tử phàn nàn nói, Thái Hư môn có vị tiêu huyền hư lão tổ tọa chấn, thần thức bao phủ xung quanh, chúng ta ngay cả tới gần bách lý đều nơm nớp lo sợ, sợ bị lão quái vật kia cảm ứng được dấu vết để lại. Chúng ta đợi lâu ở chỗ này một ngày, liền nhiều một ngày bị phát hiện khả năng. Thái tử nhiệm vụ cái này căn bản là để chúng ta chịu chết. Người cầm đầu toàn thân áo đen, khuôn mặt ẩn tại trong bóng tối, nghe vậy lạnh lùng nói, im miệng. Thái tử chi mệnh, há lại cho ngươi ta xem bảo. Hắn ngữ khí hơi chậm, huống hồ chuyến này chí ít đã điều tra rõ, Nô Thanh Phong cái kia phản quốc nghịch tặc sát thực còn sống, hoàn thành Thái Hư môn thánh tử sư phụ, tin tức này đã đầy đủ chúng ta trở về phục mệnh. Về phần Lâm Diệp, đó là Thái Hư thánh tử, Đông Châu bây giờ đầu ngọn gió thịnh nhất tuổi trẻ kim đan. Dám động hắn, Thái Hư môn lửa giận ai cũng không chịu nổi. Vương triều cũng sẽ không thừa nhận thân phận của chúng ta. Thấy mọi người si khí sa sút, hắn tiếp tục nói, đã xác minh muốn tỉnh, liền không nên ở lâu, chỉnh đốn 2 ngày, liền theo kế hoạch từng nhóm rút về. Lần này nhiệm vụ cũng coi như có cái bàn giao. Đám người nghe vậy, trong lòng khối kia đè ép thật lâu cự thạch tựa hồ buông lòng một kia. 2 năm này ở nút, bọn hắn như dẫm trên băng mỏng, thời khắc cảnh giác, sợ lộ ra một tia chân ngựa. Đúng lúc này, thạch thất lôi bảo, một bóng người từ trong bóng đêm bước ra. Áo đen, tóc đen, dáng người như tùng. Khuôn mặt thình lình đúng là bọn họ vừa mới còn tại kiêng kỵ đàm luận Thái Hư Thánh Tử, Lâm Diệp. Trong chốc lát, trong thạch thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 176, Miểu Sát Kim Đan Viên Mãn. Chương 176, Miểu Sát Kim Đan Viên Mãn tĩnh mịch. Trong thạch thất, mười mấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh, ban sơ kinh hãi qua đi, là càng sâu ngạc nhiên cùng một tia bỗng nhiên dâng lên, hô tạp tham lam cùng điên cuồng suy nghĩ. Thái Hư môn thánh tử, bại lộ. Không, không đối. Như Thái Hư môn coi là thật phát giác cũng quyết ý vây quét, tới tuyệt không có khả năng chỉ có Lâm Diệp một người. Vị kia huyền hư lão tổ thậm chí không cần tự mình lộ diện, chỉ cần phái ra mấy vị phong chủ liền đủ để đem bọn hắn chi này ở nút tiểu đội ép thành một miệng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lẻ loi một mình đến đây. 3 tên nguyên anh tu sĩ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh nghi. Cầm đầu ảnh tiêu, tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này trong mắt hàn quang tăng gọn, quát khẽ nói, bắt lấy hắn. Lời còn chưa dứt, hắn cùng bên cạnh 2 tên nguyên anh đồng liêu đã bạo khởi. Nguyên anh kỳ uy áp kinh khủng như sơn băng hải tiếu giống như ẩm vàng bộc phát, 3 đạo kiếm quang chợt hiện, lăng lệ vô địch, tùy tiện một kích uy lực đều đủ để diệt sát bình thường kim đan viên mãn. Giờ phút này càng là phong kín cửa ra vào tất cả phương vị, mang theo tất phải dứt ý, lao thẳng tới cái kia tự chui đầu vào lưới thánh tử. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sát chiêu sắp gần người sát na, một cỗ tựa như ảo mộng lực lượng, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ thạch thất. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta ảnh kêu 3 người sắc mặt kỳ biến, đầu tiên là phát ra kiếm quang bị áp chế, sau đó linh lực trong cơ thể cũng là như vậy, cảnh giới khí tức phi tốc rơi xuống, trong chớp mắt liền rơi xuống đến kim đan viên mãn. Thuộc về nguyên anh tu sĩ đặc hữu lĩnh vực vận dụng, cũng bị triệt để phong cấm. Đáng chết, là cái kia huyền hư lão tổ tới. Ảnh Tiêu hãi nhiên nghẹn nào, cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng không thể như vậy hời hợt đem hắn cảnh giới phong cấm, khả năng duy nhất chính là luyện hư đại năng đích thân đến. Đối mặt vẫn như cũ chí mạng hợp kích, Lâm Diệp ánh mắt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Tay phải hắn nâng lên, kiếm chỉ hư điểm. Trời đánh, thạch thất nổ tung, trên không của sân gốc, đại tinh hư ảnh liên tiếp hiện hiện, di tinh dịch túc túc sát kiếm ý ẩm vàng giáng lâm. Địa sát. Dưới chân đại địa kịch liệt rung động, địa mạch sát phạt chi khí hóa thành long xà phóng lên tận trời. trời đánh địa sát, song quyết cũng ra. Kiếm ý thuần túy đến cực hạn, lại ẩn ẩn dẫn động vùng tiểu thiên địa này quy tắc hô ứng. Ảnh Tiêu ba người cái kia lăng lệ hợp kích kiếm quang, tại cái này dung hợp thiên địa sát cơ khủng bố kiếm thế trước mặt, lại lộ ra yếu đuối không chịu nổi, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Quả nhiên, Ảnh Tiêu vừa sợ vừa giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp, Đô Thanh Phong cái kia phản quốc địch tặc. Quả nhiên đem trấn quốc kiếm quyết truyền cho ngươi. Làm kiếm ảnh tổ chức ba vị phó điện chủ một trong, từng lập đại công, tập được thiên sát kiếm quyết, biết do nó uy năng cùng tu tập khó khăn. Giờ phút này tận mắt nhìn đến Lâm Diệp không chỉ có đồng thời thi triển tiên địa nhị sát, lại kiếm ý tinh thuần, viễn siêu mình học, rung động trong lòng cùng ghen ghét xen lẫn. Kết lục thần kiếm trận, vây giết kẻ này. Ảnh Tiêu nghiêm nghị gào thét, hắn biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này cũng không kiêng dè chỗ tối huyền hư lao tổ, hôm nay thế cục quỷ dị, chỉ có liều mạng một lần, nếu có thể bắt giữ Lâm Diệp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Còn thừa hơn 10 tên kim đan kỳ kiếm ảnh thành viên như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức tản ra, thân hình xuyên thẳng qua, phối hợp 3 tên bị áp chế cảnh giới nguyên anh, kết thành hợp kích kiếm trận, kiếm quang như lưới, từ 4 phương 8 hướng chụp vào Lâm Diệp. Lâm Diệp trong mắt lần thứ nhất có biến hóa rất nhỏ, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn sử dụng thuần dương chi nhãn phá cục. Kiếm trận giết sạch, đã tới lông mày và lông mi. Lâm Diệp cũng làm ra quyết đoán, khép lại kiếm chỉ động, hoạch xuất ra một cái huyền ảo quy tích. Mua kiếm, liên sinh. Băng lãnh không gợn sóng thanh âm vang lên, đạo ngã hư ảnh cầm trong tay một thanh do ngũ hành linh lực ngưng tụ quang kiếm. Tại phía sau hắn đột nhiên hiện ra, lăng không vũ động, từng đóa ẩn chứa tinh thuần kiếm ý hoa sen màu xanh trống rỗng tạo ra, bao quanh hư ảnh chậm rãi nở rộ, kiếm ý tầng tầng được ra, như là triều tịch phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn thanh liên chui vào trong tay quang kiếm, đạo ngã một kiếm đưa ra, thanh tịnh như thu thủy kiếm quang chém qua, hợp kích kiếm trận kiếm quang lăng lệ bị tùy tiện chôn vùi, dư thế chưa tuyệt, một tên không kịp tránh né kim đan tu sĩ, không rên một tiếng, liền bị kiếm khí xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Đây là thần thông gì? Một tên bị áp chế cảnh giới nguyên anh trưởng lão la thất hành, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái này tuyệt không phải là thiên địa sát quyết, nhưng nó tinh diệu huyền ảo, không tại kiếm quyết phía dưới, lại cùng Lâm Diệp đạo vận tự thân hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra uy lực dường như hồ không tại trấn quốc kiếm quyết phía dưới. Trả lời hắn, là bỗng nhiên bộc phát kiếm liên. Đạo ngã hư ảnh cũng không có tiêu tán, múa kiếm lại khải, tốc độ dần dần tận, lại là một kiếm đưa ra. Lần này, kiếm quang cũng không phải là quyết tán, mà là tại tuột tay trong nháy mắt, ngưng tụ thành một chút nụ hoa chấm nở thanh liên nụ hoa, lập tức ở vang nộ phóng. Không có gì sánh kịp kiếm khí phong bạo, lấy cái kia nộ phóng liên bao làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch tất cả kiếm ảnh thành viên. Không có kêu thảm, chỉ có kiếm khí cắt chém nhục thể rất nhỏ suy băng, cùng pháp bảo hộ thuẫn phá toái gào thét, chói lọi ánh sáng thôn vệ hết thảy. Khi quang mang tan hết, trong thạch thất bay về tĩnh mịch, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Hơn 10 người kiếm triều kiếm ảnh tinh nhuệ, bao quát 2 tên bị áp chế cảnh giới nguyên anh tu sĩ, đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ có Ảnh Tiêu lấy kiếm trụ, miễn cưỡng duy trì lấy không ngã, nhưng là khí tức bại bại, ánh mắt tăng dã, đã là sắp chết thái độ. Một kiếm chi uy, quả là như vậy. Lâm Diệp đứng yên nguyên địa, áo đen không nhiễm trần thế, ánh mắt bình tĩnh như trước. Phản phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa, thuấn sát hơn 10 tên cường địch mục kích, không có quan hệ gì với hắn. Đùng đùng, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Hai bóng người từ trời rơi xuống, chính là Lâm Diệp bản tôn cùng Mạc Nam Chi. Mạc Nam Chi vỗ vỗ trưởng, ánh mắt rơi vào kiếm đạo trên phân thân, trong mắt đều là hài lòng, không sai, uy lực còn có thể. Mà Lâm Diệp bản tôn ánh mắt thì là hết sức phức tạp. Chiến đấu mới vừa rồi đã chứng minh hai cái sự thật, thứ nhất, hắn không dùng linh thức, mà là thông qua tâm niệm cảm ứng, nhưng là hết thảy đều nhìn đến rõ ràng, đồng thời cảm động lây, thứ hai, kiếm đạo phân thân đối với sử dụng kiếm đạo bên ngoài chiêu số có bản năng không tình nguyện, loại hành vi này hình thức có chút quái dị, trước mắt nguyên nhân chỉ có thể xếp vào nguyên thần phân liệt bên trên, nhưng mà không thể phủ nhận chính là đồng dạng trời đánh địa sát, thậm chí kiếm vũ liên sinh, do phân thân thi triển đi ra uy lực của nó cùng kiếm ý thuần túy trình độ sát thực so với hắn chính mình thi triển lúc muốn càng hơn một bậc. Loại kia không có chút nào tạp niệm, tâm kiếm hợp nhất cực hạn trạng thái là hắn bản tôn khó mà trường kỳ bảo trì. Lâm Diệp nhìn về phía thần sắc thản nhiên Mạc Nam Chi, cái này máu phách phân thần hóa niệm quyết như vậy thần dị, thật sự là nàng tùy ý liền sáng tạo ra sao? Lúc này, Mạc Nam Chi bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến hấp hối Ảnh Tiêu trước mặt. Lâm Diệp ánh mắt cũng chuyển hướng Ảnh Tiêu, lưu lại người này tính mệnh, là Mạc Nam Chi trước đó phân phó. Mạc Nam nhìn xuống Ảnh Tiêu hoảng sợ khuôn mặt, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng điểm hướng Ảnh Tiêu mi tâm. Một chút ở vào khoảng hư thực ở giữa ánh sáng nhạt, từ nàng đầu ngón tay chui vào Ảnh Tiêu cái trán. Ảnh Tiêu thân thể đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt kịch liệt run rẩy, nhưng bất quá một hai cái trong khi hô hấp, trong mắt của hắn thần thái liền cấp tốc cảm đạm đi, thay vào đó đúng một loại gần như trống rỗng bình tĩnh. Chỗ mi tâm đầu tiên là hiện một sợi cực kỳ nhạt màu xám mộng ấn, sau đó chậm rãi tiêu tán. Hắn quỳ gối Mạc Nam Chi trước người, tuyệt đối thuận theo, cùng lúc trước tần trưởng lão không có sai biệt. Chương 177, Nam Châu chương 177, Nam Châu Ảnh Tiêu khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại nguyên anh hậu kỳ, trên thân cái kia lít nha lít nhít vết kiếm cũng tại lực lượng nào đó tác dụng dưới cấp tốc lớp đầy, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Lần nữa tận mắt nhìn thấy cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường, cho dù bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi, Lâm Diệp trong lòng vẫn như cũ nghiêm nghị. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Mạc Nam Chi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, chút ánh sáng nhạt này bên trong ẩn chứa cỡ nào cấp độ quy tắc, dễ dàng như thế liền có thể xuyên tạc một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tâm thần ý chí. Mạc Nam Chi thu tay lại, phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngữ khí bình thản đối với Lâm Diệp nói người này tên là Ảnh Tiêu, Kiếm Ảnh tổ chức ba vị phó điện chủ một trong, Kiếm Ảnh trực thuộc ở Kiếm Triều Hoàng Thất, bây giờ do Thái tử Ngô Đạo Minh thực tế khống chế. Ngày sau ngươi tiến vào Kiếm Triều, lợi dụng Kiếm Ảnh tổ chức thành viên thân phận hành động, hắn nhưng vì ngươi bảo đảm, cũng cung cấp tất yếu tình báo. Lâm Diệp tập trung ý chí, trịnh trọng nói, đệ tử minh bạch. Hai tháng thời gian, thản nhiên lưu chuyển. Thính Vân Hiên bên trong, Lâm Diệp lần nữa hướng bên người đám người tuyên bố, gần đây có chút tâm đắc, cần lần nữa bế quan tĩnh ngộ. Cái này hai tháng ở giữa, hắn cũng không nóng lòng tu luyện, trải qua có chút bình thản. Đầu tiên là thường xuyên bồi sư phụ Ngô Thanh Phong đối ẩm chuyện phiếm, dùng đến là từ Tiết lão nơi đó thuận tới tốt nhất linh cữu. Mỗi đêm món ngon chưa từng gián đoạn, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm Lạc Thiên Tiên thuật luyện đan, cũng cùng một Thanh Tuyết song tu mấy lần, vuốt ve an ủi sau khi, cũng giao lưu tu hành tâm đắc. Hắn còn cố ý đi một chuyến Bách Luyện Phong, năm đó Diệm Thiên Quân từng đáp ứng cho hắn luyện chế pháp bảo, lại bởi vì về sau liên tiếp biến cố mà gác lại, đằng sau hắn lại trưởng kỳ bế quan, cho đến vào ngay hôm nay có thời gian nhắc lại. Lần này tiến đến, hắn cũng không vì chính mình cầu lấy pháp bảo, mà là xin mời Diệm Thiên Quân xuất thủ, hao phí không ít tài liệu quý hiếm, chế tạo một tôn phẩm chất cực cao ngũ giai đan lô, sau đó tặng cho Lạc Thiên Thiên. Lạc Ninh Xuyên rời đi Tê Vân Phong sự tình hắn đã nghe, Lạc Thiên Thiên hẳn là biết chút ít cái gì, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn lại dành thời gian cùng Lý Hỏa Ngọn Núi Tam Lão hợp tác, luyện chế ra vài lô ngũ phẩm đan dược. Đối với độ thuần thục đầy ba tứ phẩm đan dược, hắn cũng đưa ra càng thêm chuẩn hóa luyện chế đề nghị, làm cho Tam Lão tán thưởng không thôi. Tại trong lúc này, trên bảng người sát kiếm quyết rốt cục biến hóa, người sát kiếm quyết 1800 người này sát kiếm quyết thuần thục so với Trưởng Tâm Lôi còn nhiều hơn ra 300, để Lâm Diệp không khỏi liễu lưới. Bây giờ mọi việc đã xong, hắn đem một mực đợi tại Sơn Hà Tu Di kính bên trong tiềm tu kiếm đạo phân thân mang về Thính Vân Hiên. Giang Linh Nguyệt chúng nữ nhìn xem như bóng với hình giống như trầm mặc kiếm đạo phân thân, đều là cảm giác ngạc nhiên. Lâm Diệp hướng các nàng giải thích qua, đây chỉ là một đạo đặc thù phân thân thần thông, chính mình lần này bế quan có lẽ tốn thời gian có phần lâu, nếu có chuyện quan trọng, có thể thông qua thông tấn la bàn liên hệ, hắn sẽ để cho phân thân ra mặt xử lý. Giang Linh Nguyệt giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi, tiến đến cái kia lạnh như băng phân thân trước mặt, khuỵu tay hắn mấy lần. Phân thân không nhúc nhích tí nào, ánh mắt trống rỗng, như đổi lại Lâm Diệp bản tôn, đã sớm một cái cốc đầu đạn đến đây. Linh Nguyệt, không nên hồi náo. Lâm Diệp bất đắc dĩ, bấm tay tại sư muội trên trán nhẹ nhàng bắn ra, sau đó, hắn liền dẫn kiếm đạo phân thân cùng nhau bước vào tinh thất, phất tay bố trí xuống tầng tầng cấm chế, ngăn cách trong ngoài. Sau một tháng, kiếm triều cương vực biên giới, nơi nào đó hoang vu sơn lĩnh khu vực, hai bóng người từ chân trời rơi xuống, chính là thay đổi trang phục Lâm Diệp cùng Ảnh Tiêu. Đến Mặc Nam Chi Mộng Đạo chi lực cải tạo, Lâm Diệp diện mạo cải biến, từ nguyên bản tuấn mỹ đổi thành cứng rắn, ngược lại là càng phù hợp kiếm tu khí chất. Vì che giấu hai mắt người, tránh cho gây nên không cần thiết chú ý, cái này một tháng đến bọn hắn cũng không toàn lực đi đường, mà là chậm dần tốc độ, tại vài ngày trước thông qua vực môn đi tới Nam Châu. Vừa mới bước vào, Lâm Diệp liền bén nhạy cảm giác được giới này nồng độ linh khí hơi cao hơn Đông Châu, nghĩ đến chính là Mặc Nam Chi trước kia nhắc lên linh khí khôi phục. Chuyến này cũng làm cho Lâm Diệp thăm dò ra cùng kiếm đạo phân thân ở giữa cái kia kỳ dị liên hệ cực hạn. Cho dù cách xa nhau Đông Châu cùng Nam Châu xa xôi như thế khoảng cách, giữa bọn hắn cái kia sợi bắt nguồn từ đồng nguyên nguyên thần tâm niệm cảm ứng vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt, chỉ là không cách nào lại như khoảng cách gần lúc như vậy thời gian thực cùng hưởng chứng kiến hết thảy, cần chủ động ngưng tụ tâm thần truyền lại tin tức mới có thể tiến hành tương đối minh xác câu thông. Trước mắt là hoàn toàn hoang lương cùng tùm sen lẫn cảnh tượng kỳ dị. Một bên núi đá gầy cho xương, thảm thực vật thưa thớt, khác một bên thì dần dần xuất hiện cao lớn hỏa diễm trạng cây rừng, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt nóng rực linh khí. Lâm Diệp ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ảnh Tiêu, Mực Phong chủ, nơi đây ra sao chỗ? Ảnh Tiêu thanh âm chưa biến, lại mang theo Mặc Nam Chi đặc thù phần kia thản nhiên, nơi đây đã là kiếm triều cùng Chu Tức Vương triều giao giới khu vực, hướng phía trước trăm dặm chính là Chu Tức Vương triều Viêm Đốt Hoang Nguyên. Nhưng vào lúc này, phía trước bầu trời bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt linh lực ba động cùng hô quát chém giết thanh âm. Giữa không trung, một trận truy sát ngay tại trình diễn. Bị đuổi giết một phương, là ba tên vết thương chồng chất kiếm triều kim đan tu sĩ, chính che chở một vị thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ kia ước chừng 17-18 tuổi, dung nhan tiểu diễm, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo kinh hoàng cùng ngon sắc, chính là kiếm triều thừa vương nữ nhi, Ngô Ngọc Giao. Đuổi giết bọn hắn, là hơn 20 người khí tức hung hãn Chu Tức Vương triều tu sĩ, cầm đầu là hai tên khí tức đã đạt nguyên anh hậu kỳ lão giả. Càng làm người khác chú ý chính là bị đám người chen chúc ở trung ương một tên thanh niên mặc hoa phục, hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt tham lam mà dâm tà địa tỏa định Ngô Ngọc Giao, chính là Chu Tức Vương triều nhỏ nhất hoàng tử Túc Phàm. Kim Đan Trung, Kỳ Tu Vi, Thiên Phú không tầm thường. Ngô Ngọc Giao trong lòng phi thường hối hận, lần này len lén lẻn vào Chu Tức Vương triều cảnh nội, cùng người tranh đoạt một chỗ cổ tu động phủ di bảo đương thời sát thủ, lại phòng ngừa để lộ tin tức, chuẩn bị sẽ tại nơi trốn có tu sĩ diệt khẩu. Không ngờ Chu Tức Vương triều hoàng tử Thúc Phàm cũng ở chỗ này tầm bảo, nàng mang tới ba tên nguyên anh kỳ tứ hải viện trưởng lão toàn bị tru sát, bây giờ chỉ còn ba tên Kim Đan hộ vệ, cho bản hoàng tử vây chết, một cái đều không cho thả chạy. Thúc Phàm cười gằn, thanh âm xuyên thấu chiến trường, nhất là tiện nhân kia, dám đến ta Chu Tức Vương triều giết người, bản hoàng tử hôm nay liền muốn hảo hảo khoản đãi nàng. Mắt thấy truy binh càng ép càng gần, vây kín chi thế sắp thành, Ngô Ngọc Giao trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, đối với hai tên Kim Đan hộ vệ nghiêm nghị quát, hai người các ngươi tiến lên ngăn địch, là quận chúa ta tranh thủ thời gian. Cái kia hai tên Kim Đan tu sĩ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra chần chờ, đối diện chỉ là Kim Đan tu sĩ liền có hơn 20 người, càng có hai vị nguyên anh các lao áp trận, giờ phút này tiến lên, không khác chịu chết. Quận chúa một người trong đó thanh âm phát run, ý miệng. Ngô Ngọc Giao trực tiếp đánh gãy, bản quận chúa sớm đã dùng bí pháp đưa tin cho vương mình. Hắn giờ phút này đã ở trên đường đi tới. Các ngươi chỉ cần vì ta kéo dài một lát, đợi trở lại vương triều, bản quận chúa định hướng phụ thân thành công, cho phép các ngươi tiến vào vương phủ bảo khố tất cả chọn lựa một kiện pháp bảo, khác tặng ngũ phẩm đan dược ba biên. Nếu dám chống lại hử, các ngươi biết hạ tràng. Chương 178, giết chi chương 178, giết chi hai tên kim đan tu sĩ thân thể run lên, bọn hắn tự nhiên biết Ngô Ngọc Giao trong miệng vương mình chỉ là ai, vị kia thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, hết lần này tới lần khác lại đặc biệt sủng ái chính mình ấu muội, nếu là tự mình biết không có nghe Ngô Ngọc Giao lời nói, hạ tràng kia cùng chết không có khác nhau. Hú hồ, dưới mắt đã là tuyệt cảnh, tiếp tục chạy trốn, bị đuổi kịp cũng là một con đường chết. Nếu là liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống cùng Bát Thiên Phú Quý. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không thèm đếm xỉa đến cuồng, cắn răng đáp, tuân mệnh. Quân chúa đi mau. Nói đi, hai người thôi động còn sót lại linh lực, ngang nhiên quay người. Ngô Ngọc Giao trong lòng cười lạnh, Vương Minh coi như chạy đến, cũng sẽ không như thế cấp tốc. Nàng chân chính ỷ vào là phía trước cách đó không xa kiếm triều biên cảnh, nơi đó có một tòa cấp 3 thành bang, chỉ cần nàng có thể trốn vào trong thành, bằng vào trên người vương phủ lệnh bài, liền có thể lập tức khởi động trận pháp, hoàn toàn có thể kéo dài đến Vương Minh chạy đến. Dưới mắt chỉ cần hai cái này ngu xuẩn kéo dài một lát, để nàng lại kéo ra một khoảng cách, nàng liền có thể sống xuống tới, đằng sau nhất định phải hào hào trả thù trở về. Nhưng mà, một mực hưởng thụ lấy mèo vờn chuột niềm vui thú thúc phàm, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong. Hắn cỡ nào khôn khéo, sớm đã xem thấu Ngô Ngọc Giao ý đồ. Hai vị các lão, đừng có lại để cái này nhảm chán tiết mục tiếp tục, cầm xuống nàng, đừng giết chết là được. Thúc phàm lười biếng phất phất tay. Một mực chắp tay đứng ở phía sau hắn hai tên nguyên anh hậu kỳ lão giả, nghe vậy đồng thời tiến lên trước một bước. Tiếng xé gió vang lên. Cái kia hai tên đang muốn gây ra hỗn loạn tu sĩ động tác đột nhiên cứng đờ, mi tâm đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, thi thể như diều đứt dây giống như bay tới Ngô Ngọc Giao đường đi. Cùng lúc đó, một tên nguyên anh lão giả thân ảnh lay nhẹ, phản phất như thuần gì, đã xuất hiện tại Ngô Ngọc Giao phía trước không đủ 10 chỗ, bàn tay tùy ý nhô ra, một cỗ vô hình giam cầm chi lực trong nháy mắt bao phủ Ngô Ngọc Giao quanh thân không gian, để nàng như sa vào đầm lầy, trên mặt huyết sắc mất hết. Thúc Phàm nghe răng cười âm thanh lại lần nữa truyền đến, như thế ưa thích chạy, đợi chút nữa bản hoàng tử chơi xong ngươi, liền đem chân của ngươi cho gõ nát. Ngô Ngọc Giao nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Nàng sớm nghe nói qua Thúc Phàm tiếng xấu, rơi vào cô gái trong tay của hắn hạ tràng thế thảm. Thúc Phàm nhìn xem Ngô Ngọc Giao bên cạnh một tên sau cùng kim đan hộ vệ cũng bị các lao chém giết, cười đến càng đắc ý, yên tâm, ngươi mặc dù là cái tiện nhân, nhưng là có được một tấm hòa nhã, bản hoàng tử thương hương tiếc ngọc, sẽ không đả thương ngươi. Đợi ta trước hảo hảo hưởng dụng một phen, lại chậm chậm đưa ngươi dạy dỗ trưởng thành chi bằng phu cho cái dùng ảnh lưu niệm thạch tử cẩn thận mạnh quay xuống, để cho ta Chu Tức Vương hướng các tu sĩ đều mở mắt một chút, nhìn xem kiếm triều quý nữ là bực nào phong thái. Ha 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 ha. Ngươi dám? Ngô Ngọc Giao vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, phụ thân ta là kiếm triều thừa vương. Ngươi nếu dám như vậy nhục ta, hắn nhất định xua quân xuôi nam, cùng ngươi Chu Tức Vương hướng khai chiến. Vì ngươi tên phế vật này khai chiến, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Thúc Phàm cười nạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt, thú hổ. Là ngươi không nói lời gì liền tàn sát ta Chu Tức Vương hướng tu sĩ trước đây, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nói, ngươi phụ thân kia có thể hay không vì ngươi cái này gây chuyện thị phi nữ nhi làm to chuyện? Ha ha, theo bản hoàng tử biết, ngươi tại kiếm triều phong bình thế nhưng là tương đương kém, bản hoàng tử muốn thật giết ngươi, cũng coi là vì dân trừ hại. Ha 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 ha. Ngô Ngọc Giao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nàng biết mình lần này xông họa quá lớn, mẫu thân coi như có thể bảo đảm nàng, khi đó chính mình đoán chừng cũng đã trở thành dưới hông đồ chơi. Đúng lúc này, hai bóng người từ phía dưới sơn lĩnh trong bóng tối lặng yên hiện, chính là Lâm Diệp cùng Ảnh Kiêu. Thúc Phàm con mắt ngưng tụ, đưa tay đã ngừng lại bộ hạ tiến một bước động tác, hắn mặc dù kiêu căng, lại không phải vô nào hạng người. Trước mắt hai người này xuất hiện thời cơ cùng vị trí đều cực kỳ kỳ quặc, nhất là trong đó còn có cái nguyên anh tu sĩ, mà bên cạnh hắn tuổi trẻ nam tử áo đen, khí độ trầm ngưng, mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, lại để hắn có chút nhìn không thấu. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn ta Chu Tức Vương hướng làm việc? Thúc Phàm trầm giọng hỏi. Ngô Ngọc Giao hốt hoảng bên trong nhìn về phía người tới, ánh mắt trong nháy mắt quá chặt Ảnh Tiêu bên hông viên kia đại biểu kiếm ảnh tổ chức cao tầng thân phận màu đen ngọc bội hình kiếm, như là đem chìm người bắt lấy gỗ nổi, chỗ nào còn nhớ được nghĩ lại, lập tức âm thanh kêu lên, ta chính là thừa vương chi nữ Ngô Ngọc Giao. Các ngươi là kiếm ảnh người? Nhanh, lập tức động thủ, cho bản quận chúa giết những này Chu Tức Vương hướng tạp phái, bảo hộ bản quận chúa rời đi. Kẻ trái lệnh, ta nhất định để mẫu thân nghiêm trị không tha. Thúc Phàm nghe vậy, lòng nghi ngờ hơi đi, nguyên lai thật sự là kiếm triều người. Trong lòng của hắn cái kia cảm giác nguy hiểm cũng không tiêu tán, nhưng vô luận như thế nào, tên đã trên dây, tuyệt không thể để Ngô Ngọc Giao được cứu đi. Hừ, kiếm ảnh, thật là lớn tên tuổi. Hôm nay chính là kiếm triều thái tử đích thân đến, cũng đừng hòng mang đi hung thủ giết người này. Vây giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thúc Phàm không do dự nữa, nghiêm nghị hạ lệnh. Hai tên nguyên anh hậu kỳ các lao ánh mắt nhắm lại, khí cơ đã khóa chặt Ảnh Kiêu, bọn hắn có thể cảm giác được trên thân người này chuyển đến ẩn ẩn uy hiếp. Còn lại hơn 10 tên kim đan tu sĩ thì hò hét, tất cả chấp pháp bảo, linh quang chớp động, hiện lên hình quạt hướng Lâm Diệp cùng Ngô Ngọc Giao vây quanh mà đến. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, Lâm Diệp đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo quyết tuyệt, quận chúa đi mau, ta cùng phó các chủ cản bọn họ lại. Hắn một bước tiến lên trước, đúng là một mình đón lấy cái kia hơn 10 tên đằng đằng sát khí kim đan tu sĩ, đem sau lưng chạy trốn lộ tuyến tặng cho Ngô Ngọc Giao. Ảnh Tiêu cũng hừ lạnh một tiếng, Nguyên Anh hậu kỳ cường hành khí tức cầm vang một phát, chủ động tìm tới cái kia hai tên Chu Tức Vương hướng Nguyên Anh các lao, chiến làm một đoàn, lập tức khí lãng cuồn cuộn, quang hoa ngút trời. Ngô Ngọc Giao thấy thế, trong lòng vui mừng, hai người này thật đúng là trung tâm hội chủ tử sĩ. Nàng nhìn xem Lâm Diệp bóng lưng, một mình đối mặt hơn 10 tên cảnh giới chỉ cao hơn chứ không thấp hơn địch nhân, nhưng như cũ thẳng tắp. Trong đầu hiện lên Lâm Diệp cái kia tuấn lãng khuôn mặt, cùng vừa rồi cái kia âm thanh quận chúa đi mau bên trong lộ ra trung dũng, nàng hoảng loạn trong lòng hồ có chút tạo nên một tia gợn sóng, nhưng phần này tâm động thoáng qua tức thì, đạo mệnh mới là vị thứ nhất. Các ngươi chống đỡ, bản quận chúa trở về nhất định trọng thưởng. Ngô Ngọc Giao không do dự nữa, bước xuống một câu hình thức, quay người liền muốn hướng phía kiếm triều biên cảnh phương hướng toàn lực phi đột. Thúc Phàm một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này gặp Ngô Ngọc Giao muốn chạy, trong mắt tàn khốc lóe lên, cười nhạo nói, muốn chạy? Hỏi qua bản hoàng tử sao? Trong tay hắn đã nhiều một thanh toàn thân đen kịt, sát khí bức người trường thường, mũi thương hàn mang lóe lên, mang theo chói tai rít lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đâm thẳng Ngô Ngọc Giao hậu tâm. Ngô Ngọc Giao chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, nguy cơ chí mạng làm cho nàng lông tơ dựng thẳng. Nàng không dám quay đầu, chỉ là nhanh chóng hướng về sau ném đi mấy món pháp bảo. Phốc phốc, lợi khí vào thịt tiếng vang lên. Ngô Ngọc Giao thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết, nàng khó có thể tin túi đầu nhìn mình trước ngực, một đoạn băng lánh mũi thương đang từ nàng nơi tim lộ ra, máu tươi cấp tốc thẩm thấu quần áo. Miệng nàng môi mấp máy, muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Dùng hết khí lực sau cùng, ý đồ quay đầu nhìn về phía sau lưng Thúc Phàm, nhưng thương nhận tại trong cơ thể nàng xoắn một phát, triệt để đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Đến chết, nàng đều không thể nhìn thấy Thúc Phàm mặt. Lâm Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Ngô Ngọc Giao sau lưng, cổ tay chấn động, đem cắm ở trên người nàng trường thương rút ra, mang ra một chùm huyết vũ. Sau đó đùi phải tựa như hoàng kim đúc thành, lăng không một cái đá ngang, đem trường thương bị đá bay rất ra ngoài. Chương 179, tháng thảm chương 179, tháng thảm Ngô Ngọc Giao thi thể mềm nhũn từ không trung rơi xuống, phốc một tiếng nện ở phía dưới trên núi đá, kích thích một đám bụi trần, lại không bất luận cái gì âm thanh. Kiếm triều thừa vương chi nữ, thân phận tôn quý của chúa, cứ như vậy vô cùng đơn giản chết tại cái này hoang vắng biên cảnh chi địa, ngay cả hung thủ mặt đều không thể thấy rõ. Biến cố bất thình lình, làm cho cả chiến trường xuất hiện sát na tĩnh mịch. Thúc Phàm triệu hồi bị đá bay màu đen đại kích, trên mặt nhe răng cười rút đi, chỉ còn lại có cực độ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trường thương của hắn vốn muốn bị Ngô Ngọc Giao tế ra mấy món pháp bảo ngăn lại, kết quả một cây đại kích bay tới, đem những pháp bảo kia đánh bay ra ngoài, hắn mới thành công đánh trúng. Mà cái kia Ngô Ngọc Giao vốn đang thừa một hơi, cũng là bị nam nhân này xoắn nát phủ tạng, bị mất mạng tại chỗ. Thúc Phàm kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Diệp, đối phương vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh không lay động thần sắc, trong tay ám trầm đại kích chỉ xéo mặt đất, mũi kích nhỏ xuống máu tươi dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt. Trôi này đại kích chính là Lâm Diệp ngày đó tại Sơn Hải hội quyển bên trong, từ Vương Nhạc trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm. Bây giờ hắn thay hình đổi dạng, kiếm đạo cảm nộ cũng đã tức đoạn, trôi này thế đại lực trầm binh khí, vừa vặn có thể hoàn mỹ phối hợp hắn thuần dương thánh thể bàng bạc cự lực. Lâm Diệp không có cho Thúc Phàm càng nhiều suy nghĩ thời gian, tại Ngô Ngọc Giao thi thể rơi xuống trong nháy mắt, hắn đã đột nhiên vọt tới trước, ám trầm đại kích vạch ra một đạo hung quang, mang theo phong lôi chi thế, hướng phía còn tại choáng váng Thúc Phàm chém bổ xuống đầu. Thật can đảm. Thúc Phàm con ngươi đột nhiên co lại, vừa kinh vừa sợ, hai tay nắm chặt đại kích hướng lên hoành giá đón đỡ. Nhưng hắn tựa hồ không để ý đến một sự kiện, vừa rồi bị hơn 10 kim đan vây công, ở vào tuyệt đối hạ phong Lâm Diệp, là thế nào trong nháy mắt thoát thân mà ra. Keng. Kim thiết bạo minh thanh nổ vang. Thúc Phàm chỉ cảm thấy một cỗ quái lực thuận báng kích tuôn ra mà đến. Hai cánh tay hắn bị chấn, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đầm địa, hai cánh tay ống tay áo cũng là xoẹt một tiếng nổ tung. Phúc, hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lịch huyết phun ra, cả người bị đập ầm ầm tiến hậu phương một mảnh trong núi đá, đá vụn bay tán loạn. Cái này, điều đó không có khả năng. Thúc Phàm dãy rủa lấy từ đống đá bên trong đứng lên, không lo được lau khỏe miệng máu tươi, khàn giọng quát, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng là kim đan trung kỳ, từ nhỏ bị các loại thiên tài địa bảo cường hóa nhục thể, nhục thân đều là không tầm thường kim đan, nhưng so sánh, làm sao có thể bị đối phương một kích đánh bay? Cho tới giờ khắc này, cái kia hơn 10 tên nguyên bản vây công Lâm Diệp kim đan tu sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt đồng dạng viết đầy kinh hãi. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng đã đem Lâm Diệp vây khốn, các loại pháp bảo thần thông điên cuồng công kích, mắt thấy hơi thở đối phương cấp tốc suy yếu, liền muốn mất mạng, làm sao lại đột nhiên lách mình rời đi, mà lại sinh long hoàng hổ, càng là một kích trọng thương hoàng tử. Bảo hộ hoàng tử. Cái này hơn 10 tên kim đan tu sĩ không lo được nghĩ lại, lần nữa vây công tới, tất cả chấp pháp bảo, thôi động thần thông. Nhưng mà, Lâm Diệp mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo tản ra khủng bố nhiệt độ cao ngọn lửa màu vàng lập tức bắn ra. Bốn tên kim đan tu sĩ thậm chí ngay cả kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, từ bên ngoài đến bên trong, huyết nục, xương cốt, thậm chí hồn phách đều trong phút chốc tiêu thành cho tàn. Lâm Diệp động tác không ngừng, hai tay chấn động. Một cái thần tuấn dị thường kim ô xuất hiện, dung nhập sau lưng đại nhật, ánh sáng và nhiệt độ phát ra, vô thanh vô tức, tất cả kim đan tu sĩ, tính cả pháp bảo của bọn hắn, cứ như vậy tại thuần trắng bên trong hoàn toàn biến mất, ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng lưu lại. Mới từ đống đá bên trong lảo đảo leo ra Thúc Phàm, mắt thấy cái này dọa người một màn, con ngươi co vào đến to bằng mũi kim, la thất thanh, thuần dương chi hỏa. Ngươi lại là thuần dương thánh thể. Làm Chu Tức Vương hướng hoàng tử, hắn truyền thừa lấy bộ phận Chu Tức thần thông. Chu Tức vốn là khống chế thuần dương chi lực thần cầm. Theo Chu Tức Vương hướng bí điện ghi chép, mấy bạn năm trước, khai quốc hoàng chủ từng vào chỗ nào đó thượng cổ di tích đạt được mấy giọt Chu Tức tâm đầu huyết, nuốt luyện hóa sau, huyết mạch dị biến, thành tựu gần như thuần dương thánh thể thể chất, càng là căn cứ máu này, sáng chế ra mấy đạo Chu Tức thần thông, đặt vương vương triều căn cơ. Chỉ là niên đại xa xưa, huyết mạch đời đời pha loãng, bây giờ hoàng thất hậu duệ chỉ truyền nhận thần thông, sớm đã khó hiện tiên tổ huy hoàng. Nguyên nhân chính là như vậy, Thúc Phàm đối với thuần dương chi hỏa khí tức dị thường mẫn cảm, cũng biết do nó khủng bố cùng chân quý. Trong mắt của hắn kinh hãi cấp tốc bị một loại khó mà ngăn chặn nóng dược thay thế. Thuần dương thánh thể, nếu có thể bắt sống người này, uống nó máu, nuốt nó thịt, luyện kỳ cốt, chính mình có phải hay không cũng có khả năng nghịch phản tiên thiên, đúc thành cái này vô thượng thể chất. Nhưng mà ngay tại hắn tham niệm hừng hực thời khắc, trên không trung chiến đấu đã kết thúc. Ảnh phiêu thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, trong tay dẫn theo hai viên vẫn mang theo kinh hãi biểu lộ đầu lâu, chính là cái kia hai tên Chu Tức Vương hướng Nguyên Anh các lão. Hắn tiện tay đem đầu lâu vứt bỏ, khí tức bình ổn, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt lạnh như băng hướng về Thúc Phàm. Thúc Phàm trong lòng đống nhiên trầm xuống, như là bị nước đá thêm thức ăn, tham lam chi hỏa trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Hai tên Nguyên Anh hậu kỳ các lão đã vậy còn quá nhanh liền bại vong, các ngươi đến tột cùng là ai? Thúc Phàm thanh âm khô khốc, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, hai người này tuyệt không phải là Kiếm Ảnh thành viên. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát, phụ thân ta chính là Chu Tức Vương hướng đương đại hoàng chủ, luyện hư cảnh đại tu sĩ. Các ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, hắn nhất định cảm giác, đến lúc đó trên trời dưới đất lại không các ngươi chỗ dung thân. Hiện tại tối lui, bản hoàng tử có thể uy hiếp của hắn lời nói chưa nói xong, Lâm Diệp đã động. Ám trầm đại kích lần nữa giơ lên, thân kích ẩn ẩn nổi lên nóng bỏng kim hồng quang mang, lấy càng thêm hung hãn bá liệt tư thái, xé rách trường không, thẳng đến Thúc Phàm. Chu Tước Phần Thiên. Thúc Phàm vừa sợ vừa giận, biết mình đã mất đường lui, gào thét thúc dục gáp đáy hòm truyền thừa thần thông. Quanh người hắn bộc phát ra chói mắt ánh lửa xích hồng, mơ hồ hóa thành một đầu mơ hồ Chu Tước hư ảnh, mang theo đốt núi nấu biển nóng bỏng uy năng, đón lấy Lâm Diệp đại kích. Đây là Chu Tước Vương hướng hoàng thất hạch tâm tử đệ mới có thể tu tập cao cấp thần thông, uy lực lớn. Nhưng mà, Lâm Diệp mi tâm màu xích kim mắt dọc lần nữa mở ra. Thuần dương chi hỏa bắn ra, bất thiên bất ỷ đánh trúng Chu Tước hư ảnh địa đầu sọ. Suy, thanh thế kia kinh người Chu Tước hư ảnh, tại càng thêm bản nguyên chí dương pháp tắc trước mặt, uy lực đột nhiên giảm bớt mấy phần, sau đó mắt trần có thể thấy cấp tốc tăng dã. Thuần dương chi hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên, Chu Tước chi hỏa tuy mạnh, chung quy là ngày kia diễn sinh, tại phẩm giai cùng trên bản chất, liền bị gắt gao khắc chế. Cùng lúc đó, ám trầm đại kích tại Thúc Phàm vô hạn phóng đại tuyệt vọng trong ánh mắt, xuyên thủng bộ ngực của hắn, kèm theo thuần dương chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn. Không, Thúc Phàm phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng tiêu thảm, thuần dương chi lực tràn vào hắn toàn thân, điên cuồng đốt cháy kinh mạch của hắn, huyết đủ, thậm chí kim đan. Lâm Diệp ánh mắt băng lãnh, nắm chặt báng kích cánh tay đột nhiên bật một cái, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thúc Phàm thân thể co quắp hai lần, liền im ắng ngã xuống. Trên hoang nguyên, yên tĩnh như cũ. Ảnh Tiêu đi đến Lâm Diệp bên cạnh, đầu ngón tay bắn ra, mấy sợi kiếm khí mỏ về Lâm Diệp trước ngực, bờ vai các loại chỗ. Suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, mười mấy đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, máu tươi lập tức tuôn ra. Lâm Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không có kháng cự. Mày nhăn lại chủ động đem tay phải bẻ gãy. Vừa rồi những cái kia kim đan tu sĩ tạo thành bị thương ngoài ra, tại thuần dương thánh thể cường hãn tự lành năng lực bên dưới, giờ phút này đã khép lại hơn phân nửa, những này đối với một trận thắng thảm mà nói, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Ảnh Tiêu đối với mình cũng không lưu tình chút nào, trở tay một trường hung hăng đập vào độ ngực mình. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức trở nên hể bại hỗn loạn, thương thế so Lâm Diệp còn nặng hơn mấy phần. Ngay tại hai người vừa mới bố trí tốt hiện trường thời điểm, một tiếng bao hàm hoảng sợ cùng tức giận la lên nổ vang. Ngọc Giao,